Chương 53, tranh đấu Hàn Tư hai tay nâng lên giấy viết thư, run nhẹ nhẹ. Trên giấy da dê viết mực tựa như bọt sống, vạt mẹo cuộn cuộn, cuối cùng ngưng kết thành một tia chớp giống như chữ viết, Sở Linh làm quán chủ, xem cái này lệnh, giống như thấy ta. Hoang đường. Quát to một tiếng bỗng nhiên nổ tung. Trong sảnh, một tên trên người khoác thanh bảo nam tử trung niên nhảy không sai đứng dậy, tay áo chấn liệt trả án, chỉ vào Sở Linh cả giận nói, hắn liền lôi ngục bảy thức cũng không học, dựa vào cái gì chấp trưởng bị cố. Người này là giáp tự viện giáo tập Lâm Nhạc, từ trước đến nay dùng cường mãnh khắc nghiệt lấy xương. Giờ phút này, hắn đầy giấy lửa giận, nhìn chung quanh trong sảnh trưởng lão, nghiêm nghị nói, và một phong thư liền muốn phục chúng. Không khí bỗng nhiên ngưng trệ, lôi quang ẩn ẩn bốc lên. Sở Linh lại chưa từng tức giận, ngược lại chậm rãi liếc nhìn một phía, ánh mắt bình tĩnh giống như biển sâu, mắt vàng u quang lóe lên. Hắn hiểu được, võ quán tất cả mọi người đều không hy vọng hắn trở về liền kế nhiệm quán chủ chi vị. Bất luận Lôi Vạn Quân phải chăng lưu lại thân bút thư, phải chăng chính miệng khâm điểm hắn làm quán chủ, vị trí này, bọn hắn không muốn nhường hắn ngồi lên. Buôn Lôi Võ Quán, không là người ngoài trong mắt đơn thuần võ đạo thánh địa. Nơi này là vô số hào được mưu đồ cả đời, khổ tu chém giết, bằng vào đao kiếm đánh ra huyết lộ kết cục, là bọn hắn hao tổn tận tâm huyết mới có thể đứng yên nơi ở nút. Nhưng bây giờ, một tờ tín hiệu, liền muốn đưa nó giao cho một cái không thân chẳng quen không có danh tiếng gì người trẻ tuổi. Những người này không tín phục. Bọn hắn chưa từng nói ra khỏi miệng suy nghĩ, tại Lâm Nhạc cái kia một tiếng hoang đường bên trong bị triệt để lộ. Hắn Sở Ninh không xứng. Cái này không đơn thuần là lôi ngục bảy thức vấn đề. Bọn hắn không chỉ là chất vấn hắn võ đạo tạo nghệ, mà là chất vấn hắn phải chăng có tư cách thống ngự nơi đây, phải chăng đủ để áp chế đám người, phải chăng đủ cường đại đến để bọn hắn cam tâm tình nguyện thần phục. Lôi Vạn Quân chọn chúng người, liền nhất định có thể kế vị. Hắn dựa vào cái gì? Nếu không có Lôi Vạn Quân danh nghĩa, hắn tại cái này buôn lôi võ quán nói cái gì? Trong không khí tràn ngập thế xét đánh lôi đình, cũng không phải đơn thuần phẫn nộ, mà là kiềm chế, kháng cự, thậm chí là nào đó mơ hồ sắc cơ. Bọn hắn không muốn tiếp nhận Lôi Vạn Quân quyết định, đội không muốn tiếp nhận chính mình nhất định phải bị ép quỳ quần áo tại một cái còn chưa triển lộ chân chính phong mang thiếu niên. Sở Ninh rủ xuống tầm mắt, lòng bàn tay có chút nắm chặt, đầu ngón tay trong nháy mắt nổi lên một chút lạnh bớt. Hắn đã coi chính mình cuối cùng vẫn là buôn lôi một thành viên của võ quán. Nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, hắn lại phát hiện, tòa này võ quán cũng không phải là nơi trở về của chính mình. Giờ phút này, hắn nhìn thấu trận này tên là chuẩn bị phong bạo. Cái này không chỉ là một cái quán chủ chi vị bàn giao, càng là một trận đấu sức, một trận huyết sắc sàng chọn. Chuẩn bị lệnh là cầu, nhưng đạp đi qua đường, được chính hắn giết ra đến. Sở Ninh chậm rãi ngước mắt, đáy mắt yên lặng giống như đêm, lại đè nén quần quần lôi quang. Nếu bọn họ muốn nhìn, hắn liền để bọn hắn nhìn. Buôn lôi võ quán, hoặc là thần phục, hoặc là thây nằm. Hôm nay chính là lượng kiếm thời điểm. Một lát sau, hắn nâng tay phải lên, năm ngón tay hơi cong, trưởng tâm lôi cùng được khởi. Và anh, tử kim lôi quang tuôn ra, như lôi long xé rách trường không, rung khắp cả tòa buôn lôi võ quán. Trên vách tường tuyên khắc lôi văn trong nháy mắt sáng lên, dưới mái hiên chuông đồng kịch liệt chiến minh, chấn động đến đám người khí huyết sôi trào, sợ hãi không thôi. Đại sảnh dưới ánh đến, hơn 20 người giáp tự viện đệ tử rút đao mà đứng, lưỡi đao giết lạnh, sát cơ nghiêm nghị. Cầm đầu một tên thanh sam thanh niên tiến lên trước một bước, nhếch miệng lên cười lạnh, quan chủ chi vị chuyển cho ngươi. Cho cười. Sở Linh nhận ra người này, Chu Mùa, thập phẩm trung đẳng võ giả, giáp tự viện thủ tịch, đã dùng một tay liệt phong đao liên tiếp bại bảy tên cùng giai võ giả. Giờ phút này, hắn mũi đao nhắm thẳng vào Sở Linh mi tâm, hắn mang phun ra nuốt vào như gián tin, lôi quán chủ nhược chân chuẩn bị, cũng nên là chuyển cho Lâm giáo tập, hoặc là chúng ta giáp tự viện đại sư mình. Ngươi một cái mới vừa vào phẩm chấp sự, dựa vào cái gì? Sở Linh ánh mắt lạnh xuống, chậm rãi đưa tay, bằng cái này. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi hổ tăng gọn, ngân long giết đảo. Ầm. Chu Mùa liệt phong đao trong nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời bụi sắt, cả người hắn bay ngược mà ra, đụng nát sảnh trụ, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Kinh lôi dư âm chưa tiêu, Sở Linh đứng chắc tay, thản nhiên nói, lại nói nhảm, phái liền là của ngươi xương cốt. Cả sảnh đường tĩnh mịch. Chu Mùa ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, đáy mắt tràn ngập sợ hãi, không dám tiếp tục mở miệng. Người không phục, bên trên sinh tử đài. Sở Linh dậm chân mà lên, trong đại sảnh đá xanh lôi đài hiện lên tầng tầng lôi hổ, tuyết hổ nhảy vọt đến mái hiên, dưới bước hàn khí tràn ngập, băng tinh lan tràn thành trận. Giáp tự viện bảy tên tinh nhuệ nhìn nhau, trầm quát một tiếng, đồng thời vọt lên lôi đài. Kết trận. Bảy chuôi trường đao đan sen thành mạng, huyết khí cuồn cuộn, lại dẫn động mặt đất còn sót lại vết máu, hóa thành xích sát sóng lớn, cuốn tới. Sở Linh cười lạnh, đưa tay ở giữa, đầu ngón tay băng diễm hiện hiện, giống như cực hàn xương lôi, trong nháy mắt bao phủ lôi đài. Oanh! Sóng máu giữa không trung ngưng trệ, hóa thành tinh hồng băng điêu. Bảy tên kết trận đệ tử động tác cứng đờ, con ngươi rụt lại, dãy rủa ở giữa, trên da thịt hiện hiện màu lam nhạt băng sương, khí tức lại bị gắt gao phong tỏa. Sương lôi thôn vệ phía dưới, Sở Ninh sau hai tóc trắng vừa dài nửa tấc, mắt vàng quang huy càng sâu. Tuyết hồ phát cuồng giống như cắn xé hắn vào áo, ý đồ ngăn cản hắn tiếp tục thôi động sương lôi. Sở Ninh bấm tay bắn ra nó, nhếch miệng lên một ít lạnh lẽo đường cong, ngoan, sau đó nhường ngươi liếm cái đủ. Giang rắc. Bảy chuôi trường đao đồng thời bẻ gãy, lưỡi đao rơi xuống, thanh thúy lọt vào thai. Bảy tên đệ tử đầu gối mềm nhũn, ầm vang quỳ xuống đất, tiên huyết rơi xuống đá xanh lôi đài, cuồn cuộn nhiệt khí bị sương lôi bốc hơi, hóa thành sương trắng tràn ngập trong không khí. Băng truy xuyên qua một tên sau cùng đệ tử cổ họng trong nháy mắt, Sở Linh lảo đảo đỡ lấy lôi đài của đá, trong cổ phun lên ngang ái, lại bị tuyết hồ nhào lên ngăn chặn bờ môi, băng diễm bọc lấy bọt máu cương ép ép hồi lồng ngực. Sở Linh ánh mắt đảo qua đám người, tóc trắng không gió mà bay, trầm rãi nói, kế tiếp, ta đến. Một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ lương trụ ở giữa lướt xuống, huyền như sơn nhạc rơi xuống, chấn động đến cả tòa đại sảnh ầm vang rung lên. Xích đồng giản kéo lấy đen kịt lôi quang, trong không khí xé mở nhất đạo vết bỏng, chưa đến chi thế, đã lệnh bốn phía đệ tử giống như rơi lạnh nguyên. Thập phẩm thượng đẳng đỉnh phong võ giả, hình đường trưởng lão Đoạn Vô Nhai. Vị này lâu dài bế quan kinh khủng võ giả, lại tại lúc này hiện thân. Hắn mỗi đạp một bước, mặt đất liền dạn nứt thành mạng nhện, đạp tới trên lôi đài lúc, xích đồng giản đột nhiên giơ lên, kinh khủng lôi đỉnh khí tức trong nháy mắt quét sạch toàn trường. Băng sơn giản pháp, thiên quân lôi thế ầm vang nghiền ép, Sở Ninh đáy mắt lại không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là chậm rãi rút đao. Đao dị ngang nhiên ra khỏi vỏ. Một vòng tử kim hàn mang hoành không bạch ra, trong chốc lát, thiên địa thất sắc. Keng. Đao giản chạm vào nhau, cuồn bạo khí lãng như là sấm nổ nổ vang, bốn phía đèn lưu ly đều vỡ nát, mảnh vỡ mang theo lôi quang vàng khắp nơi, giống như lưu tinh vũ rơi xuống, nện đến đệ tử nhóm ôm đầu quỳ xuống đất, trong thai vụ vụ không thôi. Đoạn Vô Nhai hắc lôi chạm đến Sở Ninh lưỡi đao lúc, phản phất mực nước nhỏ vào dung nham, trong nháy mắt bị tử kim quang diễm tuôn vệ, ngay tiếp theo hắn lôi cương hộ thể, đều bị từng tấc thiêu đốt hầu như không còn. Bành. Đoạn Vô Nhai bay ngược mà ra, nện ở cột đá phía trên, kinh khủng lực trùng kích nhường ngay ngắn cột đá băng liệt thành đầy trời mảnh vụn, bắn ra đá vụn bạch phá chúng đệ tử gương mặt, ấm áp huyết châu cùng băng lánh lôi mảnh đàn sen, để bọn hắn không rét mà run. Lôi, không phải ngươi như thế dùng. Sở Ninh đao thế đột biến, cựu tiêu phía trên lôi vân cuộn cuộn, đống nhiên nhất đạo chân vài trượng thô thiên lôi đánh tung mà xuống, lôi quang thuận lấy lưỡi đao bốn lượn mà vào, rồi thẳng xích đồng giản. Đoạn Vô Nhai rên lên một tiếng, bàn tay huyết đục nổ tung, xích đồng giản trực tiếp vỡ nát thành vô số xích hồng vụn sắt. Nhất đạo áo bào tím thân ảnh đột nhiên tiến lên trước, tay áo chấn động, lôi quang ẩn ẩn lấp lóe. Quán chủ nhược chân chuẩn bị, vì sao không giao kiếm ấn? Thập phẩm thượng đẳng võ giả, công pháp cắt trưởng lão Lý Nguyên. Lời vừa nói ra, đoàn người bạo động, mấy tên đệ tử thừa cơ hô to, sợ là Sở Ninh cùng tặc nhân cấu kết hại quán chủ. Sở Ninh đột nhiên quay đầu, mắt vàng bên trong lôi quang tiềm nhấp nháy, ánh mắt sắc bén như dao. Nhất đạo thanh thúy rơi xuống đất âm thanh, tại tĩnh mịch bên trong không gì sánh được chói tai. Tên kia dẫn đầu gọi đệ tử trong lực, lăn xuống ra một viên màu đỏ sẫm đan dược, xoay tít lăn đến đám người dưới chân. Huyết sắc đan sắc vỡ ra, sền sệt đen dịch chảy ra, giọt rơi trên mặt đất, lại nhường gạch xanh trong khoảnh khắc ăn mòn thành tổ ong hình dáng lỗ thủng. Vương gia huyết đan. Sở Ninh ánh mắt lạnh lẽo, năm ngón tay hơi quòng, lôi quang đống nhiên ngưng tụ thành dây chuyền, trong nháy mắt đem cái kia đệ tử lẳng không trói buộc, trực tiếp treo lên. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, là ai đang câu kết ngoại địch? Lý Nguyên sắc mặt kỳ biến, trong tay áo lôi phủ đột nhiên bắn ra, thẳng đến Sở Ninh mi tâm. Giết cậu. Sở Ninh cười lạnh, đưa tay chộp một cái, tay không bóp nát lôi phủ. Đùng đùng, từ điện thuận lấy cánh tay quấn quanh, lại bị hắn sinh sinh nuốt vào đan điền, tắt ở giữa, trở tay một kích đổi hừng hực kim lôi, ngang nhiên đánh phía Lý Nguyên. Lý Nguyên kinh hãi, tay áo phồng lên, mấy chục mai huyết đan bắn nhanh mà ra, trên không trung nổ tung, hóa thành một mảnh tanh hôi huyết vụ. Vâng. Trong huyết vụ, xương khô dày đặc, từng cái vặn vẹo giữ tợn bàn tay leo lên mà ra, dương nhanh múa vuốt chụp vào Sở Ninh. Sở Ninh lại không hề sợ hãi, trưởng tâm lôi cầu nhảy nhót, trong nháy mắt huyết trương mấy lần, đột nhiên vành ra. Lôi đình nộ đạo quét sạch, xương khô trong tay trong nháy mắt khí hóa, tanh hôi huyết vụ cũng bị lôi quang tịnh hóa thành đầy trời kim người hâm mộ. Đại sảnh bên trong, tất cả trưởng lão mắt thấy cảnh này, sắc mặt đều biến. Nội tặc, nguyên lai là ngươi. Bọn hắn nổi giận rút kiếm, kiếm quang như thủy triều, nhắm thẳng vào Lý Nguyên. Nhưng Lý Nguyên lại không chút hoang mang, nhếch miệng lên một vòng quỷ dị đường cong. Vương gia huyết tế đã thành, ngươi cứu không được Sở Vân. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn bỗng nhiên hóa thành nhất đoàn khói đen, phá cửa sổ thoát ra. Sở Ninh chưa truy, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia đạo biến mất hư ảnh, ánh mắt âm thầm. Lôi quang tại hắn lòng bàn tay chậm rãi thu liễm. Trong không khí, kim người hâm mộ lên đen, như lôi thần lửa giận thiêu cháy tất cả ô uế. Chương 54, thủ phong chương 54, thủ phong. Nhưng vào lúc này, võ quán bên ngoài đột nhiên vang lên chấn thiên cổ âm thanh. Đông, đông, nhịp trống trầm mấy liệt, phảng phất lôi thú đạp tan đại địa, chấn động đến mái hiên trung đồng nổ tung, đèn lưu ly chén nhỏ dồn dập rơi xuống. Thanh Dương huyện bóng đêm trong khoảnh khắc bị xé nứt, 300 hắc giáp vệ như sắt triều giống như tràn vào sân nhỏ, huyền thiết trọng hoa đạp nát gạch xanh, cuốn lên cuồng liệt trận phong. Các chiến sĩ chưa xuất đao, chỉ dựa vào ý sát phạt liền đã ngưng tụ thành thực chất, huyền như màu mực phong bạo quét sạch tứ phương, lệnh bên trong võ quán đệ tử nhóm lông tơ đứng đấy, hàn ý thấu xương. Võ hầu phủ lệnh đến. Nhất đạo tinh hồng áo choàng phá vỡ hắc giáp trận liệt, truyền lệnh quan cầm trong tay mạ vàng của chủ, từ hư không dậm chân mà đến, mỗi một bước đều đạp sinh lôi quang. Chữ truyện kim huy thấu thể mà ra, xích kim chiếu thư chậm rãi phù hiện ở khung giới đỉnh, kim diễm hừng hực, tương dạ sắc đốt thành sáng chói. Bên trong võ quán, hoàn toàn tĩnh mịch. Võ hầu phủ chính là thống ngự Bắc cảnh 30 vạn đại quân con thú khổng lồ, quân lệnh chỗ đến, giống như thiên lôi tức giận. Sở Ninh tiếp lệnh. Sở Ninh chậm rãi đi tới trước điện, hắn mắt vàng chiếu rọi chiếu thư, ánh mắt lạnh nhạt, duy chỉ có xuôi ở bên người đầu ngón tay, lôi mang ẩn ẩn bốc lên. Hôm nay lên, thu Sở Ninh trấn võ ti tuần sát sứ, hạt Thanh Dương huyện sinh sát quyền lực, phàm liên quan tà ma, huyết tế, nghịch nhu người, tiền trạm hậu tấu. Cái gì? Liên võ hầu phủ đô xuất thủ. Chu Lâm Như bị sét đánh, hai đầu gối mềm nhũn, liệt phong đao tuột tay rơi xuống đất, phát ra chói hai kim thạch giao kích thanh âm. Một mảnh ánh mắt kinh sợ nhìn về phía Sở Ninh. Truyền lệnh quan thu hồi chiếu thư, quỳ một chân trên đất, thanh âm đệ thấp, tuần sát sứ đại nhân, tiểu thư có câu nói, xử lý xong Thanh Dương huyện sự tình, đừng quên sớm ngày về nhà. Bên trong võ quán, tất cả mọi người nín hơi. Tiểu thư, võ hầu phủ tiểu thư. Cho tới giờ khắc này, hắn mới rốt cuộc minh bạch Tạ Minh Ly đem cái kia mai xương văn ngọc bội ném cho mình thời điểm, đến tột cùng ý vị như thế nào. Đây không phải là một trận tình cờ thiện ý tặng cho, cũng không phải thiếu niên ở giữa đơn giản tình ý lưu truyền, mà là một lần im ắng nâng nâng, một loại dùng thân phận, bối cảnh ngay cả vận mệnh làm thẻ đánh bạc trang trọng ra hiệu. Nàng đã sớm biết, chính mình sẽ bước vào phong bạo hải tâm, đối mặt phiến tiên địa này lãnh khốc nhất quy tắc. Mà nàng, trước giờ thay hắn tại cái này trương giết trong cục, bày ra nhất đạo kiên cố thủ hộ. Sở Ninh ánh mắt trầm tĩnh, ngón tay vô ý thức khẽ vuốt bên hông đao gì, trong lòng một trận phức tạp. Hắn nhớ tới Tạ Minh Ly hôm đó đứng tại thí kiếm đài bên trên bóng lưng, thanh lãnh mà chắc chắn, ánh mắt thản nhiên, lại phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Nàng so với ta nhỏ hơn, lại so ta đổi hiểu cái này thế giới. Sở Ninh dưới đáy lòng yên lặng nhớ kỹ, cái này thế giới không phải chỉ dựa vào năm đấm liền có thể hoành hành địa phương. Lực lượng cố nhiên là căn cơ, là thủ hộ cùng báo thủ tư bản. Nhưng chân chính để cho người ta khuất phục, cho tới bây giờ không chỉ là lưỡi đao sắc bén, là danh tự phía sau phủ, là phía sau cái kia một tòa giống như núi che chở chi lực, là một câu tiểu thư có mệnh liền đủ để khiến Thanh Dương huyện hết thệ quan lại cúi đầu, lệnh chu lâm bực này hùng hãn tốt trực tiếp sụp đổ uy áp. Là quy tắc phía trên, những cái kia vô hình lại có thể trưởng khống người sinh tử hướng đi tay. Sở Ninh không sợ chết, nhưng hắn biết rồi, nếu chỉ có một lời cô dũng, cho dù có thể giết 10 người trăm người, đến cuối cùng cũng bất quá là bị càng lớn thế lực nghiền nát bụi bặm. Hắn muốn báo thủ, cũng nghĩ thủ hộ A tỷ, muốn vì những cái kia người đã chết lấy lại công đạo, có thể thế đạo này quá lớn, cá nhân ý chí, cuối cùng muốn có đầy đủ trọng lượng mới có thể nện đến động tầng này tường đồng mét sát. Mà Tạ Minh Ly, lặng yên không một tiếng động, vì hắn tăng lên phần này trọng lượng. Hắn chưa từng nguyện vọng phụ thuộc người khác, có thể giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận, cho dù trận này quyền lực thủ đoạn tới lại đột ngột lại không theo lẽ thường, lại cũng chính là hắn yêu cầu. Quyền thế, không phải mục đích, mà là hắn thông hướng chính nghĩa thuyền. Sở Ninh có chút nước mắt, đáy mắt kim quang giống như điện, vẻ mặt đạm mạc, biết rồi. Nhưng vào lúc này, võ quán bên ngoài lại lần nữa truyền đến ồn ào, tiếng bước chân dồn dập từ bậc đá xanh bên trên văng lên. Thanh Dương huyện lệnh đến. Nhất đạo thân ảnh chật vật lảo đảo chạy vào đại đường, rộng lớn quan bảo bị ngăn trở, hắn dứt khoát bỏ đi tôn nghiêm, lộn nhào xông vào trong điện, mà phía sau hắn sư gia càng là phủ phục bỏ sát, sắc mặt trắng bệch. Hạ quan bái kiến tuần sát sứ đại nhân. Huyện lệnh bỗng nhiên quỳ xuống, cái trán nện ở gạch xanh mặt đất, tiên huyết lập tức chảy ra, văng lên mấy giọt đá vụn hạt bụi nhỏ. Nửa tháng trước, hắn tại trên công đường đã đem Sở Ninh coi là bốc lên nhận thân phận, lạm sát kẻ vô tội cùng đồ. Bây giờ Sở Ninh tay cầm võ hầu phủ đại quyền, quyền sinh sát trong tay, thậm chí liền Bắc Cảnh chi chủ đều muốn thân truyền thụ chiếu lệnh. Hắn hai chân như nhũn ra, cái chán mồ hôi lạnh tuôn ra, không biết là kinh hoàng, vẫn là mắc tiểu chưa tuyệt. Sở Ninh vẻ mặt đạm mạc, chậm rãi hướng đi hắn. Tiếng bước chân không nhanh không chậm, lại giống lôi chống lôi vang dội, gõ tại trong lòng mọi người. Không khí phảng phất cũng bởi vì bước tiến của hắn có chút rung động, vì hắn nhường ra một cái thẳng tắp con đường. Sở Ninh thắc mắc, xem ý lấy huyện lệnh run rẩy mũ âu xa, đống nhiên cười khẽ, huyện lệnh đại nhân, người run cái gì? Hạ quan có mắt không trọng. Đứng lên đi. Sở Ninh đầu ngón tay vẩy một cái, hư không chấn động, một cỗ vô hình lôi kình nâng huyện lệnh, đem hắn cưỡng ép kéo. Bộ đầu Lý Kính An ở đâu? Huyện lệnh sững sờ, chợt thốt ra, Lý Kính An. Cái kia mãng phu ngày hôm trước xin nghỉ đi thăm dò vương gia kho hàng, hẳn là hắn mạo phạm đại nhân. Hạ quan cái này phái binh đuổi bắt. Đuổi bắt? Sở Ninh đồng quang lạnh lùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc giáp vệ đồng loạt rút đao nửa tấc, sáng như tuyết lưới đao hiện ra lạnh thấu xương hàn quang, dày đặc sát khí quét sạch toàn trường. Huyện lệnh hô hấp trì trệ, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Sở Ninh lạnh nhạt nói, Lý Kính An là ta tại bộ khoái doanh thụ nghiệp tân sư, ngươi muốn đuổi bắt hắn. Huyện lệnh sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, lại lần nữa ngồi liệt trên mặt đất. Song song, hắn tự lẩm bẩm, tuần sát sứ đại nhân lại còn bị Lý Kính An lừa gạt đi bộ khoái doanh làm qua bộ khoái, mà chính mình hoàn toàn không biết. Nhanh, sư gia bỗng nhiên bừng tỉnh, khàn cả giọng kết lên, chuẩn bị tám nhất đại hiệu. Không, chuẩn bị long câu, chuẩn bị long câu. Mái hiên tuyết hồ đột nhiên nhảy vọt đến huyện lệnh đỉnh đầu, hắn thân thể cứng ngắc như băng điêu, mồ hôi lạnh tự phát kia nhỏ xuống, ngưng kết thành băng truy, treo ở trước mắt nửa tấc. Giờ phút này, Sở Ninh đạp vào chủ tọa, đao dị tiện tay cắm vào nền đá mặt. Âm ầm nổ vang, lôi hồ bốn phía, vết rách như mạng nhện lan tràn. Còn có ai không phục? Hoàn toàn tĩnh mịch. Võ quán đám người quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu. Trước đó kêu gào hung nhất chú lắm, giống như chó nhà có tang giống như run rẩy nâng lên quán chủ kim ấn, hai tay giơ cao, hai đầu gối như nhũn ra, giống như quỳ sát tại đất. Sở Ninh chưa từng liếc hắn một cái, chỉ là chậm rãi vươn tay. Kim ấn rơi vào lòng bàn tay, lôi quang trong nháy mắt du tẩu trên đó, phản phất đáp lại chủ nhân chân chính. Đến tận đây, buôn lôi võ quán, triệt để sửa họ Sở. Sở Ninh đứng ở võ quán chủ tọa trước, đen kịt giày chiến đạp ở trên tầng đá, tuyết hồ nằm tại đầu vai, băng lam con ngươi phản chiếu lấy huyền thiết dòng lũ. 300 hắc giáp vệ cầm đao mà đứng, trọng giáp chạm vào nhau ở giữa, sát ý trong không khí cuồn cuộn, tựa như thiên quân vạn mã ép thành chi thế. Bên trong võ quán trưởng lão, đệ tử nín hơi ngưng thần, không ai dám vọng động. Từ giờ trở đi, võ hầu phủ hắc giáp vệ tiếp quản buôn lôi võ quán. Sở Ninh thanh âm lạnh lẽo như băng, chữ chữ như lao, chấn động đến mái hiên trung đồng lạnh rung rung động. Hết thảy cùng tà ma, vương gia cấu kết người, chém thẳng không tha. Lời vừa nói ra, toàn bộ võ quán phảng phất bị một trận cuồng phong quét sạch, trong lòng mọi người run mạnh. Các trưởng lao sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mấy học viên càng là run rẩy lui về sau nửa bước, sợ bị thay bay vào gió. Lập tức phong tỏa Thanh Dương huyện hết thảy cửa thành cùng ngoại giới liên hệ. Sở Ninh lên tiếng lần nữa, thanh âm trầm ổn mà không thể làm trái, vương gia kinh doanh, cửa hàng, bí mật cứ điểm, toàn bộ gỡ bỏ. Bất luận cái gì dám can đảm che chở người, giết chết bất luận tội. Lời còn chưa dứt, hắc giáp vệ như lôi đình nổ tung, chia thành mấy đội cấp tốc chấp hành mệnh lệnh, thiết giáp ma sát phát ra tiếng vang trầm trầm, tựa như tử vong chống trận. Chương 55, Hoàn Dương Đan chương 55, Hoàn Dương Đan mấy cái trưởng lao sắc mặt biến ảo chợt trợn, trong lòng sợ hãi khó có thể bình an. Đây là cái kia bị bọn hắn coi là vô danh tiểu bối sợ đến sao? Khí thế của hắn huyền như cuồng phong mưa rào, lệnh người vô pháp chống lại. Sảnh đường bên trong, không khí ngưng trệ, liền hô hấp đều trở nên nặng nề. Nhất đạo nhỏ không thể thấy ba động đảo qua, Sở Linh ánh mắt sắc bén như dao, chậm rãi đảo qua những cái kia muốn nói lại thôi trưởng lão. Hắn ánh mắt phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy, nhìn thấu hết thảy ngụy trang. Làm sao? Còn có người không phục? Hắn chậm rãi rút ra bên hông đao gì, thân đao phong cách cổ xưa, không thấy phong mang, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ trầm tĩnh sát ý võ quán đại sảnh bên trong, bầu không khí trong nháy mắt kéo căng, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Mấy cái trưởng lão cắn răng, cuối cùng cúi đầu, không dám nói nữa ngữ. Rất tốt. Sở Linh mỉm cười, đem trong tay đao dị chậm rãi cắm vào nền đá mặt, lưỡi đao vào thạch, tranh không sai rung động. Giang rắc, một cái giữ tợn vết nứt dùng mũi đao làm trung tâm lan tràn ra, tựa như một cái du tẩu gián độc, bò đầy toàn bộ gạch xanh. Không khí phảng phất đông kết, tĩnh mịch bên trong, cả sảnh đường đệ tử dồn dập quỳ rạp trên đất, liền thở mạnh cũng không dám. Lúc trước kêu gào được hung nhất Chu Lẫm càng là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh thấm thấu quần áo, toàn thân run rẩy, tựa hồ liền hai đầu gối đều tại ngăn không được phát run. Sở Linh ánh mắt bình tĩnh mà liếc nhìn một phía, ánh mắt giống như trời đông giá rét băng nhận, không có một ít nhiệt độ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, chưa từng nhiều lời, đã làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng nề như núi. Hắc giáp vệ chỉnh tề bày trận, huyền thiết trọng hoa giẫm đạp mặt đất, phát ra điếc hai tiếng vang trầm trầm, mỗi một bước hạ xuống đều phản phất nện ở người trên trái tim. Thiết huyết quy tắc từ đó giáng lâm. Đúng lúc này, Sở Linh khẽ cho mày, chất khí trong cơ thể lại trong nháy mắt nổi lên nhỏ không thể thấy vận sóng. Hôn nguyên luyện khí quyết, có gì động? Hắn nội thị đan điền, chỉ thấy du tẩu cùng trong khí hải chân khí tựa như nhận đến nào đó lực hút dẫn dắt, có chút rung động, mơ hồ trong đó hình như có quen thuộc nào đó vận luật tại của mình. Cô này khác thường cảm ứng nhường Sở Linh trong lòng hơi rung. Hắn tu luyện pháp quyết này không lâu, chưa bao giờ từng gặp phải tình huống tương tự, duy có một loại khả năng, phụ cận có đồng nguyên công pháp ngay tại vận chuyển, cùng chân khí của hắn cộng minh. Là ai? Hắn tâm niệm thay đổi thật nhanh, ngước mắt nhìn về phía cửa sân phương hướng. Tiếp theo một cái chớp mắt, di động đầu nguồn liền theo nhất đạo trầm thấp mà thô kệch tiếng nói truyền đến, dường như sấm sét nổ tung không khí. Sở Linh. Nhất đạo trầm thấp mà thô kệch tiếng nói dường như sấm sét đánh vỡ yên tĩnh. Đám người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy một tên thân mang trang phục màu đen nam tử khôi ngô cất bước mà vào. Bên hông hắn treo nửa ấm rượu mạnh, mùi rượu theo gió tràn ngập, cùng cái này túc sát bầu không khí không hợp nhau. Hắn nhịp bước trầm ổn, mắt sáng như đuốc, phảng phất bước vào chiến trường lão binh. Sở Ninh có chút ghé mắt, ánh mắt rơi vào trên người vừa tới, toàn thân cái kia hừng hực lôi diễm trong nháy mắt dập tắt, giống như liệt hỏa thu liễm, sóng ngầm phun trào. "Lão Lý, ngươi làm sao mới đến?" Hắn lại hướng tên kia phổ thông bộ đầu có chút không mình hành lễ. Một màn này, giống như cuồng phong quyển tịch tâm thần của mọi người, toàn bộ sân nhỏ rơi vào yên tĩnh như chết. Vừa rồi bị kia một lời chấn nhiếp trưởng lao sát tình, bây giờ lại đối một tên tìm thường bộ đầu cung kính như thế. Chu Lâm đám người hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó hiểu. Lý Kính An sửng sốt trong ngay mắt, sau đó cười to, cởi mở tiếng cười như tiếng sấm ở trong viện quanh quẩn. Hắn rôi ra thiết quyền, phóng khoáng một quyền nện ở Sở Ninh trên vai. "Hào tiểu tử, vài ngày trước ngươi tại bộ khoái doanh chịu ta roi thời điểm, nào có hiện nay như vậy uy phong." Sở Ninh mỉm cười, đáy mắt hiện lên một ít không dễ dàng phát giác bình luận. "Ngươi gạt ta tiến vào bộ khoái doanh, có thể đến nay còn không có dạy ta cái gì bản lĩnh thật sự." Lý Kính An nghe được, khoe miệng giật một cái, trên ánh mắt hạ quét mắt Sở Ninh, đột nhiên, hắn khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào Sở Ninh đầu đẩy ngân bạch phát kia bên trên. "Mấy ngày không thấy, ngươi làm sao trợn nhìn đầu?" Thanh âm của hắn không còn trò đùa, mà là nhiều một ít nghiêm trọng. Sở Ninh cười nhạt một tiếng, trong mắt lướt qua một vòng thâm thúy, một lời khó nói hết, "Đợi xử lý xong nơi này, ta lại nói cho ngươi." Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại phảng phất cất giấu vạn quân lôi đỉnh. Lúc này, vạt áo của hắn rất nhỏ lắc lư, một cái tiểu tuyết hồ lặng yên nhô đầu ra, cặp kia lạnh con ngươi màu xanh lam mang theo cảnh giác, trừng mắt Lý Kính An, lộ ra nhỏ bé sắc bén răng nanh. T, Lý Kính An sắc mặt biến hóa, dưới thân thể ý thức cứng đờ. Hắn ngầm cười khổ, bước chân không tự giác lui một bước, trong đầu hiện lên đã từng bị tiểu gia hỏa này cắn được đầy tay dấu răng hình ảnh. Sở Ninh liếc mắt nhìn hắn, khoe môi khẽ nhếch, quay người hướng đi trong phòng, ném kế tiếp ý vị thâm trường bóng lưng. "Lão Lý, ngươi vẫn là cẩn thận một chút, đừng tổng chọc giận nàng." Lý Kính An đứng tại chỗ, nghe được bất đắc dĩ cười khẽ, thấp giọng thì thào, "Vật nhỏ này, thật không biết là ai dạy dỗ." "Lão Lý, ta lần này trở về, chủ yếu là cứu ta A tỷ, cùng Vương gia thanh toán." Lý Kính An đứng ở một bên, bên hông nửa ấm liệt tiểu lắc lư, mùi rượu tùy theo gió đêm tản ra. Mắt hắn híp lại, nhìn lên trước mắt cái này sớm đã xưa đâu bằng nay người trẻ tuổi, khóe miệng nổi lên một nụ cười khổ. "Vương gia, có thể so với ngươi tưởng tượng càng cường đại." Sở Ninh cười nhạt một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên một ít khinh thường. "Cường đại tới đâu, cũng ngăn không được đao của ta." Chậc chậc, mấy ngày không thấy, ngược lại học được trang cao thủ dọa người. Lý Kính An cơ bầu rượu đến gần, trong bầu liệt tiểu lại ẩn ẩn hiện ra thanh mang. Hắn mãnh liệt rót một cái, đột nhiên ho khan lấy phun về phía Sở Ninh, tiếp lấy. Sở Ninh bản năng vung tay áo quấn lấy rượu dịch, lôi kình lại đem rượu sương mù trưng thành khói xanh. Một sợi mùi thuốc chui vào trong mũi, hắn đột nhiên quay đầu, người hướng trong rượu trộn lẫn cái gì? "Lão tử tư tàng tiện nghi ngươi." Lý Kính An giả bộ như vẻ say lảo đảo, trong tay áo vỡ vụn đan bình lại lộ ra một nửa, cựu chuyển hoàn dương đan. Tuyết Hồ chóp mũi khẽ nhúc đích, đột nhiên nhảy lên bên trên Lý Kính An đầu vai, băng lam con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn giấu đan tay áo túi. Sở Ninh sau hai tóc trắng không gió mà bay, một sợi tóc đen lặng yên sinh sôi. Võ quán trên giáo trường, Lôi Hình Trụ đã dựng đứng, giống như một trôi xuyên thẳng vần tiêu thần phạt chi nhận, lặng im chờ đợi lấy tội nhân đến. Cao chín trượng trụ lớn ở dưới bóng đêm lóe ra từ lôi, mỗi một đạo lôi quang đều phảng phất là thiên phạt tấn ký, ngủ say cự thú sắp thức tỉnh. Sở Ninh mũi chân điểm nhẹ Lôi Hình Trụ đỉnh, chín trượng trụ lớn đột nhiên bắn ra chói mắt tử quang. Hắn con ngươi hóa thành dung kim chi sắc, sợi tóc ở giữa du tẩu tinh mịn lôi văn, toàn thân ngưng ra hơi mở lôi giáp, giáp trụ mặt ngoài phù hiện kim sắc chữ triện, rõ ràng là kinh lôi đao quyết luyện tập đến đại thành biểu hiện. Những người này đã là võ quán đệ tử, nhưng ở bọn hắn lựa chọn phản bội võ quán, đầu nhập vào vương gia một khắc này, vận mệnh của bọn hắn liền đã nhất định. Sở Ninh thanh âm tựa như thiên lôi lăn qua chân trời, chữ chữ chấn nhân tâm phách, cấu kết vương gia người chết. Tiếng như cửu thiên lôi bạo, chấn động đến tầng mây cuộn cuộn. Hắn thoại âm rơi xuống, Lôi Hình Trụ đống nhiên tách ra chói mắt tử quang. Với anh, bảy đạo lôi đỉnh hạ xuống từ trên trời, giống như thần phạt hàng thế, trong nháy mắt đem bảy tên phản đồ thôn phệ. Bọn hắn thậm chí không kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền đã hóa thành một mịt, liền một tia dấu vết đều không thể lưu lại. Trong không khí tràn ngập lôi đỉnh qua đi cháy bỏng khí tức, bốn phía võ quán đệ tử hoảng sợ lui ra phía sau, liền thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tuyết Hồ đột nhiên nhảy lên Hình Trụ, như phát điên gặm cắn Sở Ninh cổ tay. Lôi giáp phản chấn ra xí bạch tia lửa, cáo miệng lóe ra tiên huyết nhỏ xuống cán, lại ăn mòn ra từng sợi khói đen. Nó thần sắc buồn bã cắt, lại uy mắng nghẹn nào, chỉ là êm ái liếm láp lấy Sở Ninh tóc trắng. Cái kia đầu lưỡi những nơi đi qua, tóc trắng khẽ run lên, hình như có hàn ý rót vào làn da, hóa thành một vòng băng lam quang huy, đem thể nội điên cuồng tiêu tán thọ nguyên chi lực ngắn ngủi áp chế. Tuyết Hồ trắng tinh như tuyết lông tóc, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi, từ cuối đuôi bắt đầu, từng sợi chuyển thành sẫm trắng, tựa như bị tuế nguyệt nhiễm xương. Cặp kia vốn nên trong suốt như lưu ly con người mắt, cũng lặng yên đã mất đi mấy phần sáng bóng. Chương 56, chỉnh đốn chương 56, chỉnh đốn Sở Ninh lông mày phong nhíu chặt, quát lạnh một tiếng giống như kinh lôi nổ vang, hồ náo. Tay áo xoay tròn ở giữa cương phòng được khởi, đem Tuyết Hồ nhấc lên lui mấy trượng. Hắn đột nhiên đưa tay phủ hướng sau hai, đầu ngón tay chạm đến tóc đen lại từng khúc phai màu, thoáng qua ngưng làm chói mắt sương bạch, phản phất tuế nguyệt bị sinh sinh quét đi một đoạn. Sở Ninh có chút nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng đảo qua đám người. Hiện nay, ai còn muốn thử xem lôi ngục tư vị? Dưới đài đệ tử bên trong có người đầu gối mềm nhũn, cái chán trùng điệp dập gạch xanh, giáo tập đầu ngón tay sâu sắc bóp vào lòng bàn tay, huyết châu chảy ra lại không hề hay biết, ngay cả xưa nay kiêu căng trưởng lão cũng phụ phục giống như tôn, rộng lớn ống tay áo dưới sống lưng lưng không ngừng run rẩy. Lôi Hình Trụ bên trên còn sót lại từ điện như rắn tin giống như phun ra nuốt vào, cán cháy đen vết rách bên trong chảy ra từng sợi khói xanh, trong không khí tràn ngập huyết nhục khét lẹt mùi tanh, phảng phất một đầu thỏa mãn sau liếm láp lao nha thao thiết. Sở Ninh thu hồi ánh mắt, trong mắt không có một ít gợn sóng, phảng phất đây bất quá là không có ý nghĩa thanh lý. Lôi ngục dư uy vẫn còn, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng chấn nhiếp khí tức. Sở Ninh liếc nhìn đám người, hờ hững thu hồi Lôi Hình Trụ, bàn tay một nắm, lôi quang tán đi, thiên địa phảng phất rốt cục khôi phục yên tĩnh. Hắn cũng không lập tức rời đi pháp trường, mà là cất bước mà lên, đang lâm đài cao, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua toàn trường vẫn quỳ rạp trên đất đệ tử, giáo tập cùng trưởng lão. Giờ phút này không người dám đối mặt ánh mắt của hắn, trận chiến kia, triệt để chấn quần áo toàn trường. Hàn Tư trưởng lão. Sở Ninh mở miệng, thanh âm không giận tự uy, Lôi quán chủ trước khi đi, đem chuyển vị thư tự tay giao cho ngươi, đây là hắn đối ngươi tín nhiệm biểu tượng, cũng là đối ta cuối cùng phó thác. Trong đám người, một vị lão giả râu bạc trắng chậm rãi đứng dậy, đúng là Hàn Tư. Hắn mặt mũi trầm tĩnh, thần sắc trang nghiêm, hướng Sở Ninh chắp tay thi lễ, lão hủ không phụ Lôi quán chủ nhờ vả, sau này định toàn lực phụ tá mới quán chủ. Sở Ninh khẽ gật đầu, trong ánh mắt khó được bộc lộ một ít tín nhiệm, ngươi là tiền bối, là Lôi vạn quân quán chủ nể trọng người. Từ hôm nay, buôn lôi võ quán tất cả công việc, ta nếu không tại, đều do ngươi toàn quyền đại đi. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người lại chấn. Đây là tại Minh Chính ngôn thuận đích xác lập Hàn Tư làm võ quán nhiếp chính người địa vị, tất cả mọi người đều muốn nghe lệnh của hắn. Đổi để bọn hắn cảm thấy không rét mà run chính là, Sở Ninh dùng thế xét đánh lôi đỉnh quét sạch phản đồ về sau, lại vẫn có thể bảo trì rõ ràng như thế cùng quả quyết quyền nhu trong tay, không chút nào bị lửa giận cùng cảm xúc khu xử. Lâm Nhạc. Giáp tự viện giáo tập Lâm Nhạc bị điểm tên, trong lòng siết chặt, chậm rãi tiến lên, ôn quyền con người, có thuộc hạ. Người thân là giáp tự viện giáo tập, ngày thường giáo tập võ nghệ, như nói chuyện hành động kiểm điểm, đệ tử há lại sẽ đồng ý đồ xấu. Sở Ninh thản nhiên hỏi. Lâm Nhạc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đang muốn giải thích, Sở Ninh chợt lời nói xoay chuyển, nhưng ta điều tra ngươi mấy ngày nay việc làm, đồng thời không cùng phản đồ cấu kết. Hôm nay ta không giáng tội ngươi, là bởi vì ngươi tuy có thiếu giám sát chi tội, nhưng còn chưa mất bản tâm. Lâm Nhạc như chút được gánh nặng, lại không dám thư giãn. Sở Ninh ánh mắt phát lạnh, tiếp tục nói, kể từ hôm nay, giáp tự viện đệ tử nhất định phải mỗi ngày sao chép pháp lệnh, đồng thời tự mình tham dự 3 ngày trước điện giảng võ. Ngươi tự thân giám sát, nếu có một người lười biếng, liền ngồi giáo tập, rõ chưa? Lâm Nhạc lập tức quỳ xuống đất, cẩn tuân quán chủ chi lệnh. Đoạn Vô Nhai. Sở Ninh lại gọi. Hình đường trưởng lão Đoạn Vô Nhai tính tình cương liệt, hắn đã cùng Lôi Vạn Quân có nhiều tranh chấp, hôm nay thấy Sở Ninh cường thế như vậy, sớm đã có không ăn vào ý tại. Hắn tiến lên một bước, ngữ khí mặc dù cung kính, trong mắt lại mang một ít thăm dò. Người xưa nay cương trực, đối bên trong võ quán bụ cũng hết sức quen thuộc. Sở Ninh ngữ khí bình tĩnh, nhưng ta không cho ngươi lại dùng tư tình làm lý do, thiên vị đệ tử hoặc làm việc tiên tư trái pháp luật. Đoạn Vô Nhai sắc mặt biến hóa, vừa muốn giải thích, Sở Ninh đã nói tiếp, đương nhiên, ngươi có thể giữ gìn hình đường uy nghiêm, là buôn lôi võ quán của chủ. nếu ngươi nguyện vọng lập thể hiệu chung, không chỉ có hình đường vẫn do ngươi chấp trưởng, ta cũng sẽ mở ra công pháp các hai tầng công pháp tạo điều kiện cho ngươi tham khảo. Sở quan chủ tri ân, Đoạn Mô ghi khắc. Đoạn Mô nhai ánh mắt rung động, rốt cục túi đầu không người. Sở Ninh liếc nhìn một phía, thanh âm nhẹ nhàng lại không thể nghi ngờ, ta không cần các ngươi đối ta trung thành tuyệt đối, nhưng chỉ cần ta trưởng quản buôn lôi võ quán, liền dung không được mục nát dấu bẩn chi tồn tại. Trung thành người ta hộ chi, phản người ta chu diệt. Vừa mới nói xong, đám người cùng nhau bái phục, phải. Quan chủ. Sở Ninh quay người, Tuyết Hồ ngồi xổm tại phía sau hắn, thần sắc yếu đất. Hắn nhẹ nhàng khẽ vu cá bài, ánh mắt mang theo một ít không dễ dàng phát giác ôn hòa, sau đó ánh mắt lại lần nữa lạnh lùng. Hắn muốn, không chỉ có là quét sạch, càng là triệt để tái tạo buôn lôi võ quán trật tự. Tại Sở Ninh sắp xếp hoàn tất, bước xuống đài cao lúc, đứng tại một bên Lý Kính An rốt cục thu hồi ngóng nhìn đã lâu ánh mắt, khóe môi không tự giác giơ lên một ít ý vị thâm trường ý cười. Hắn ánh mắt hơi liễm, nhìn qua những cái kia quỳ xuống đất không dám luôn ngự trưởng lão cùng giáo tập, thấy lại hướng thần sắc lạnh lùng Sở Ninh, trong lòng nổi lên một trận đã lâu thỏa mãn. Không sai. Lý Kính An khép tại trong tay áo ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve một viên thanh đồng lệ. Hắn nhìn qua trên đài cao cái kia đạo cô tuyệt bóng lưng, chợt thấy trong cổ nổi lên dị sát vị, như vậy sát phạt quả quyết, lại so với các chủ năm đó càng hơn một bậc. Lý Kính An ở trong lòng âm thầm đánh giá, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thản nhiên vui mừng, quả nhiên không nhìn lầm người. Tại hắn lần đầu phụng nhất phẩm các chi mệnh tiếp xúc Sở Ninh lúc, đối phương bất quá là cái tuổi còn trẻ, phong mang tất lộ thiếu niên, sát phạt quả đoán nhưng cũng mang theo không bị trói buộc chi khí. Có thể hôm nay, hắn chứng kiến Sở Ninh từ lôi đỉnh quét sạch, tỉnh táo đoạt tội, đến quyền lực bố cục, ân uy tình thì, mỗi một bước đều vừa đúng, giọt nước không lọt. Đáng ghét, nhất kích tất sát, không lưu hậu hoạn, có thể sử dụng, lưu tình ba điểm, vừa lập uy lại hồi tâm. Đây cũng không phải là một cái mới vừa kế vị mới quán chủ có thể tùy tiện làm được. Ánh mắt của hắn rơi vào Hàn Tư trên thân, lão giả lặng lặng đứng thẳng, mặt mũi nghiêm nghị, hiển nhiên cũng bị Sở Ninh sắp xếp chỗ quần áo, thấy lại Đoạn Vô Nhai, Lâm Nhạc đám người đều đã về tâm, chỉ ít mặt ngoài phía trên lại không hai ý. Lý Kính An khẽ thở dài một hơi, đứng chắc tay, sơ lược ngẩng đầu lên nhìn lên trời một bên phù động lôi vân hơn bết, giống như là đối với người nào, lại như là tự nói, các chủ, ánh mắt của ngươi vẫn đúng là không kém. Tiểu tử này, ngược lại thật sự là có chút ngươi năm đó khí khái. Không, thậm chí đổi bảo trì bình thản. Hắn có chút nghiêng đầu, nhìn xem Sở Ninh đi xuống đài cao, từng bước một hướng đi chân chính quyền bính hạch tâm, phảng phất đã phi thiếu năm, mà là đem tương lai một mực nắm trong tay người cầm quyền. Xem ra, ta cũng nên hồi một chuyến nhất phẩm cát, cho các chủ một cái công đạo. Khoe miệng của hắn vẩy một cái, trong mắt quang mang nội liễm, tựa hồ sớm đã ở trong lòng bố trí một bản càng lớn ván cờ. Nếu để hắn như vậy trưởng thành, các chủ, ngươi làm thật không sợ nuôi hổ gây họa. Tùy theo buôn lôi võ quán nội loạn lắng lại, phản đồ thanh trừ, Sở Ninh làm tân nhiệm quán chủ, tự thân chỉnh đốn tất cả đường khẩu, bổ nhiệm tâm phúc đệ tử đảm nhiệm chức vị quan trọng, cắt đi nhân viên thừa, tái tạo chế độ, lôi lệ phong hành, không chút nào dây dưa dài dòng. Một ngày này bóng đêm dần dần sâu, võ quán đám người ai về chỗ nấy. Sở Ninh một người đứng ở chủ đường tiền, ngóng nhìn chân trời, thiểm điện bạch phá bầu trời đêm, tiếng sấm cuộn cuộn, phảng phất đáp lại trong lòng của hắn cái kia phần kìm nén không được sao động. Hắn quay đầu liếc nhìn chủ đường hậu phương cao vút lầu cát, công pháp cát. Chương 57, lôi tổ chương 57, lôi tổ mái hiên treo thanh đồng chuông lục lạc theo gió nhẹ vang lên, tiếng như gầy lôi, môn trên trán công pháp các ba chữ trầm ổn nặng nề, tại trong yên tĩnh đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Nơi đó, cất giấu vô số lôi thuộc tính công pháp, võ học, bí lục cùng chiến kỹ. Từ lôi đao môn thời đại liền trấn thủ ở đây, trải qua 300 năm mưa gió, gạch đá khe hở ở giữa rỉ ra lôi văn vẫn giống như rắn chuẩn giống như lấp loé không ngừng. Sở Ninh đứng tại công pháp các trước, gió nhẹ phất động hắn áo bào màu xanh. Hắn bước qua cuối cùng nhất cấp thềm đá lúc, Tiểu Tuyết Hồ đông nhiên từ trong ngực hắn nhô đầu ra, chóp mũi run rẩy, thính thai dựng thẳng lên. Toàn này lầu các phát ra cổ lão lôi ý, liền linh thú đều bản năng kính sợ. "Đừng sợ." Hắn luốt luốt Tuyết Hồ thính thai, đầu ngón tay lôi quang lóe lên một cái rồi biến mất, "Sau ngày hôm nay, nơi này lại không ngươi ta không thể đặt chân chi địa." Hắn đưa tay, trưởng tâm lôi chỉ riêng lưu động, kề sát ở đồng trong cửa lôi văn ấn ký bên trên. "Oeng!" Thanh đồng môn chủ cột tiếng ma sát giống như sấm vang ép qua địa mạch, trong khe cửa tràn ra từ điện tại mặt đất nổ ra hình mạng nhện bất cháy. Sở Ninh tay áo bị khí lãng nhấc lên, lộ ra cánh tay bên trên bởi vì lôi sát phản vệ mà dạn nứt làn ra, cánh cửa này đang thử thăm dò tân chủ tư cách. Một cỗ cổ lão, cô động, mang theo cảm giác gáp bách lôi thuộc tính linh lực đập vào mặt, hỗn hợp có thời gian lắng động cho bụi cùng một hương, cùng một chỗ chạy vào Sở Ninh trong mũi. Hắn ánh mắt ngưng lại, tâm thần lại tại cái này trong nháy mắt có chút đắng động, phảng phất bị một cô vô hình lôi ý nhẹ nhàng trêu chọc. Trong các tia sáng lờ mờ, chỉ có vách tường khảm nạm mấy quả tử sắc lôi tinh tản ra u quang, đem trọn cái không gian chiếu lên như mộng như ảo. Công pháp các cùng chia 5 tầng, một tầng làm công pháp nhập môn cùng cơ sở chiến kỹ, tầng 2 thì là hoàng giai trở xuống tinh tu công pháp, 3 tầng ở trên thì cần quan chủ trưởng ấn phương có thể bảo, cất giấu các loại huyền giai công pháp, không phải thời khắc trọng yếu, không được khẽ mở. Mỗi một tầng đều có một tòa lôi văn trận pháp thủ hộ, nếu không có quyền hạn người mạnh mẽ xuống tới, sẽ chỉ bị lôi ý oanh sát tại chỗ. Sở Ninh thuần thục chỉ dẫn quán chủ ấn ký, mỗi lần một tầng, xung quanh linh lực ba động liền càng thêm nồng đậm. Một tầng bên trong là sắp hàng chỉnh tề đê giai của chủ, tầng 2 thì đã đổi thành chỉnh tề trưng bày công pháp ngọc giản, mỗi một bản đều tản ra lôi thuộc tính ánh sáng nhạt. Đến tầng thứ 3, bốn phía vách tường thậm chí tuyên khắc lấy lôi văn minh trận, phong ấn những cái kia hơi không cẩn thận liền sẽ tự đi thúc dục cường hành công pháp. Tiểu Tuyết Hồ bùi ở Sở Ninh trong ngực, cái mũi người lấy, ngẫu nhiên liếm liếm Sở Ninh đầu ngón tay, tựa hồ đã nhận ra cái gì khí tức cổ xưa. Rốt cục, Sở Ninh leo lên tầng thứ 4. Bước chân hắn mới vừa một bước vào, toàn bộ không gian đống nhiên chấn động, hình như có tiếng sấm vang rền ở vô hình ở giữa. Hắn lặng lặng đứng đấy, một lát sau, hết thảy bình tĩnh lại. Tầng này bố trí cực kỳ ngắn gọn, chỉ có một vòng cổ mục giá sách, trên giá sách đồng thời không ngọc giản, thay vào đó là từng cái điêu khắc tinh xảo gỗ. Mỗi cái hộp ngọn nguồn đè ép một viên lôi phủ, trên lá bùa chu sa sớm đã cởi thành màu nâu đen, lại vẫn có thể cảm ứng được Sở Ninh tiếp cận, bắn ra kháng cự lôi mang. Sở Ninh ánh mắt tại cái này chút hộp bên trên từng cái đảo qua, đột nhiên tại dựa vào phía tây hàng thứ hai ở giữa chỗ dừng lại. Đó là một cái tương đối cổ xưa mà gỗ, bốn phía lôi văn cũng không kịch liệt, lại có một loại mơ hồ trầm ổn lôi ý lưu chuyển, giống như tích xúc đã lâu lôi vân đang nổi lên phong bạo. Hắn đưa tay mở ra hộp gỗ, một bản ố vàng cổ tịch lặng lặng nằm ở trong đó. Phong bì che kín tuế nguyệt loang lổ, vẫn có thể rõ ràng nhận ra mấy cái kia cổ lão in dấu kim chữ lớn, kinh lôi đao quyết tàn quyển. Sở Ninh chấn động trong lòng. Đây chính là buôn lôi võ quán hạch tâm nhất truyền thừa võ học một trong, kinh lôi đao quyết. Hắn từ nhập môn bắt đầu liền tu luyện pháp quyết này, sớm đã đối với hắn lôi ý cùng đao thế hiểu rõ tại tâm, lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút thiếu sót, bây giờ thấy tận mắt tàn quyển bản thể, trong lòng tỏa ra không hiểu cảm ứng. Hắn cẩn thận lật ra trang sách, đầu ngón tay chạm vào cái kia ố vàng trang giấy trong nháy mắt, nhất đạo thản nhiên lôi quang thuận lấy ngón tay của hắn du tẩu, phảng phất tại thăm dò, tại nhận chủ. Sở Ninh trong lòng hơi rung, lại vững vàng lật đến cuối cùng. Nơi đó, thình lình thêm ra vài trang ố vàng mà viết ngay chữ viết, hiển nhiên là hậu nhân viết tay phê bình chú giải. Ta là Lôi Đao môn tổ sư Lôi Minh sư thừa nhất phẩm Lôi Đạo tông sư Lôi Thật. Lôi Thật hiểu ra về sau, sáng tạo cửu trọng lôi điện phân thượng trung hạ tam thiên, cho Vân Nguyên tử, ta, Mục Liệt Tiên ba người phân biệt bảo quản, dùng hộ hắn không bị ma đạo chỗ trộm. Vân Nguyên tử được thượng quyền, sáng tạo cửu tiêu lôi điện dung hợp âm dương tại lôi, dẫn thiên địa thay đổi, lập cửu tiêu phái, mở vạn lôi quy nhất chi đạo, luận đạo dùng lôi dẫn thiên, âm dương cùng tồn tại, lôi thế vô cùng, ta chúng tuyển quyền, sáng tạo kinh lôi đao quyết dương lôi làm phòng, dùng đao ngự lôi, chặt đứt vật tượng, phá diệt ngàn quân, dương cương vô song, uy trấn bát phương, Mục Liệt Tiên được quyền hạ. Sáng tạo âm lôi thiên điện truyền tu âm lôi, lấy ý ngự lôi. Vô cùng yên tĩnh sinh biến, ẩn ở vô hình, diễn bạn lôi quy tông chi thuật, thành thiên lôi tông, u lôi hoa thần, gợn sóng uy mắng. Đáng tiếc cửu tiêu phái gặp nạn đã diệt, thượng quyển thất truyền, trung quyển ta dùng tàn quyết giấu tại lôi lam môn, quyển hạ hoặc vẫn giấu tại thiên lôi tông bên trong. Ba quyển một thể, hợp mà làm cửu trọng chi đạo, có thể thông nhất phẩm lôi thần chi cảnh. Thiết hay, chưa lại ý chí, nhìn hậu nhân nhận chi. Sở Ninh tâm thần chấn động, thật lâu không nói gì. Nguyên lai. Hán cổ tu đến nay kinh lôi đao quyết bất quá là cái kia hoàn chỉnh lôi pháp bên trong trung quyển biến thành, mà cái kia thượng quyển, quyền hạ lại vẫn ẩn nấp tại cửu tiêu phái cùng thiên lôi tông di tàng bên trong. Nếu thật có thể tập hợp đủ ba quyển, có lẽ ta có thể đạp vào nhất phẩm lôi đạo chi cảnh, thậm chí hoàn thành lôi thật chưa lại ý chí, đúc lại lôi đạo chuyển thừa. Hán cúi đầu nhìn một chút trong ngực tiểu tuyết hồ, cái sau cũng đang ngửa đầu nhìn xem hắn, ánh mắt linh động, phản phất nhận ra được cái gì. Xem ra ba ngày sau thanh vân lôi, quan quân ta là nhất định phải cầm xuống. Sở Ninh thì thảo, ánh mắt sâu thẳm như sấm. Hắn lặng lặng ngồi tại công pháp các tầng thứ tư chỗ sâu nhất, bốn phía bị lôi văn trận pháp xoay quanh, một hàng kia bài lôi thuộc tính công pháp quyển trục phảng phất trong ngủ mê cự thú, lóe ra nhàn nhạt địa quang. Sở Ninh lật ra tay bên trong vậy bản ố vàng kinh lôi đao quyết tàn quyển, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong đó. Trang thứ nhất là hắn quen thuộc nước vân tiểu. Trang thứ hai là hắn sớm đã tinh thông kinh chập. Cái này hai thức, hắn dựa vào hôn nguyên thần lệnh dự trì, mặc dù khiến cho phát huy vô cùng tinh tế, nhưng chưa hề chân chính hiểu thấu đáo. Ngay tại hắn lật tới trang thứ ba lúc, nhất đạo cổ lão văn tự đập vào mắt, thức thứ ba, cửu lôi nước ảnh. Hắn đôi mắt đống nhiên sáng lên, thần sắc khẩn trương lại hưng phấn. Đó là nhất đoạn cực phức tạp hành công hình, lít nha lít nhít lôi văn phát họa thành 9 đạo phân thân quy tích, mỗi một đạo lôi ảnh đều mang theo chém chết hết thể lôi thế, phản phất 9 pho tượng chiến thần sóng vai rất ra. Sở Ninh lập tức thôi động hôn nguyên thần lệnh, nếm thử dự chi cái này thức thứ ba. Lại trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ cường đại phản vệ chi lực đem thần thức đẩy lui, hôn nguyên thần lệnh yên lặng bất động, không phản ứng chút nào. Còn chưa hoàn lại xong hôn nguyên luyện thể pháp đại giới, thần lệnh phong bế. Sở Ninh nhẹ nhẹ thở hắt ra. Hắn nhắm mắt lại, trầm mặc nửa ngày. Sau một khắc, hắn mở mắt ra, đáy mắt lộ ra một loại đã lâu kiên định quan mang, lần này không dự chi, ta muốn dựa vào chính mình, chân chính đem nó học được. Chương 58, thức thứ 3 chương 58, thức thứ 3 hắn đem kinh lôi đao quyết tàn quyển nhẹ nhàng buông xuống, Sở Ninh vung tay lên, tiểu tuyết hồ rơi xuống đất ngồi xổm ở một bên, mở to đen lùng liếng con mắt nhìn xem hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, não hải bên trong lặp đi lặp lại quanh quần công pháp bên trong kinh mạch vận chuyển lộ tuyến, lôi lực chỉ dẫn phương thức cùng đao thế biến hóa. Hắn từ trụ cột nhất lôi lưu dẫn động bắt đầu, mỗi một đạo lôi quang ở trong kinh mạch xuyên toa, đều phảng phất một mũi lửa cắt cắt cốt đủ. Kịch liệt đau nhức kéo tới, hắn toàn thân co rút, lại gắt gao cắn răng không có dừng lại. Lôi chi lực, bất tuân bất khuất, duy tâm tĩnh tỉ ngự. Hắn giống một pho tượng đá giống như tại trong sấm sét tĩnh tọa một đêm, toàn thân cao thấp cháy đen loang lổ, làn da tầng ngoài từng khúc rạn nứt, nhưng hắn tâm thần buộc phát thanh minh, đối lôi cảm nhận cũng buộc phát nhạy bén. Lê Minh tiến đến lúc, hắn bắt đầu đếm thử chín ảnh nứt nhanh chóng di động quy tích. Một bước, hai bước, ba bước. Mỗi một đạo nhịp bước đều ẩn chứa lôi bạo chi thế, tốc độ nhanh đến giống như mắt thường không có thể bắt. Nhưng mà, lôi động mặc dù nhanh, nhưng chín ảnh chi thế lại chậm chạp không cách nào thành hình. Không là đơn thuần nhanh, cũng không phải tận lực chế tạo huyễn ảnh. Tiểu Tuyết Hồ lo lắng ở ngoại vi đảo quanh, mỗi một lần ý đồ tới gần đều sẽ bị lôi cương tung bay. Sở Ninh ánh mắt ngưng tụ, chợt có điều nộ ra. Hắn đột nhiên nhớ lại thức thứ ba khúc dạo đầu một câu phê bình chú giải, lôi chi cực, không phải quang chi nhanh, mà là tâm chi niệm. Đọc tới, thì lôi tới. Hắn rộng mở trong sáng. Là ta sai rồi. lôi phân chia thân, không tại thân thể, mà tại thần thức. Thoại âm rơi xuống, trong tay hắn lôi đao chậm rãi rủ xuống, ánh mắt lại vượt phát sáng rỡ. Sở Ninh bắt đầu đếm thử đem chính mình thần thức giống như dòng điện giống như tách ra, hướng duỗi, xé rách, ý đồ cùng lôi lực hình thành đồng bộ cộng minh. Lần thứ nhất, thần thức một phân thành hai, lôi lực đống nhiên hỗn loạn, suýt nữa nghịch sông tâm mạch. Lần thứ hai, hắn cưỡng ép ổn định thần thức, lại phát hiện lôi điện hướng đi cùng thần thức vẫn vô pháp trùng hợp. Hắn cắn chặt răng, lần lượt chém ra, lần lượt thất bại, công pháp các tiếng sấm vang rền, đao ảnh lấp lóe, không khí đều bị xé rách ra cháy bỏng khí tức. Thẳng đến bóng đêm lần nữa lồng lầu cát, Sở Ninh thân ảnh đã khảm vào cái kia mảnh cháy đen gạch trong lầu. Đột nhiên, hắn quát lên một tiếng lớn, toàn thân lôi kén theo tiếng nổ tung. Chín đạo hư ảnh từ hắn trong thân thể ngang nhiên xông ra, mỗi một đạo đều nắm lôi sát ngừng tụ thành trường đao. Đao quang như thác nước, lôi minh giống như trống, thiên địa trong nháy mắt yên lặng. Trên vách tường khắc họa cổ lôi văn bị sinh sinh bổ ra tinh mịn vết rách, cả tòa luyện công lầu các cũng vì đó run lên, cho bụi tuôn rơi mà rơi. Phúc. Lần thứ bảy nếm thử lúc, Sở Ninh trong miệng tiên huyết của vốn, cái kia huyết châu trên không trùng còn không tới kịp rơi xuống đất, liền bị mãnh liệt lôi ý bốc hơi không còn, hóa thành từng mảnh huyết sắc lôi vụ, di tán bốn phía. Hắn rơi xuống trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, ở ngực chập trùng giống như phá phong bượm, lại không có chút nào từ bỏ chi ý. Đây không phải một chiêu phổ thông đao kỹ, nó là đối diện thần hồn xé rách, đối ý chí cực hạn rèn luyện. Khó trách lúc trước tạo nên kinh lôi đao quyết lôi minh tiền bối, chỉ để lại nửa cuốn tàn quyết bên ngoài, có thể tu thành cái này thức thứ ba, chỉ sợ trăm trong vạn người khó có một người. Nhưng Sở Ninh cắn chặt răng, ánh mắt chưa hề ảm đạm. Ở sau đó mấy chục lần nếm thử bên trong, hắn bắt đầu trầm xuống tâm, điều chỉnh hô hấp, áp chế lôi kình, nếm thử dùng độc mà không phải lực đi chỉ dẫn phân thân. Không còn truy cầu nổ tung tốc độ, mà là truy tìm một loại lôi động ở vô hình, thần thức đi đầu tại hình dáng thân thể tiết tấu. Từ từ, mỗi một lần xuất đao, hư ảnh đều có thể ở thêm tồn nửa hơi, mỗi một lần đạp ảnh, lôi điện liền nhiều một phần lưu chuyển tự nhiên, mỗi một lần thất bại, cũng cách thành công thêm gần một phần. Thời gian chậm rãi trôi qua, tháng trầm sao băng, mặt trời mới mọc, lại một đêm trôi qua. Lần thứ 99 nếm thử về sau. Ầm ầm. Một tiếng chấn động lôi thẳng hướng Vân Tiêu, phản phất tại vì hắn lĩnh ngộ mà gieo họ. Chỉ thấy thân hình hắn chấn động, hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, tại hắn quanh người, lại trong nháy mắt hiện ra 9 đạo lôi ảnh. Bọn chúng giống như chân thần, mỗi một đạo đều ánh mắt lăng lệ, khí tức bức người, nắm lôi quang lập loè trường đao, hàn quang chạm phá không khí, lôi điện lưu chuyển hắn thân, như quỷ mị. Những cái kia lôi ảnh tại giá sách ở giữa cực nhanh, mỗi một lần chớp động đều mang theo nổ đùng, mỗi một cái hư chạm đều dẫn phát không gian rung động. Cái này mới là cựu lôi nước ảnh chân chính hình thái. Đây không phải thân pháp cực tốc di động, mà là thần thức dẫn dắt lôi ý, trong phút chốc hình thành lôi ảnh phân thân. Sở Ninh đứng lơ lửng trên không, nhìn xem toàn thân 9 đạo lôi ảnh gào thét xoay tròn, lôi quang bên trong phảng phất có thể nhìn thấy hắn thần hồn của mình hình chiếu. Như địch nhân bị nhốt ở giữa, coi như có thể ngăn cản một đao. Có thể ngăn cản 9 đao sao? Khoe miệng của hắn chậm rãi giơ lên, trong mắt không còn là sơ nhập tu đạo ngây ngô, mà là một vòng chân chính thuộc về cường giả tự tin. Lôi quang tán đi, thiên địa yên tĩnh. Luyện công trong lầu các, vết cháy tung hoành, tựa như đánh ra một phương lôi ngục. Lúc trước, hắn chỉ là một vị lại hôn nguyên thần lệnh, mượn lực đi chiêu, thuật thành mà tâm chưa thông. Mà giờ khắc này, hắn chân chính đi ra chính mình bước đầu tiên. Sở Ninh đặt vào lôi chi nhất đạo chân chính cánh cửa. Lôi quang dần dần liễm, thiên địa thuộc về yên tĩnh. Sở Ninh chậm rãi rơi xuống đất, lôi ý tại toàn thân tiêu tán, giống như sương mù lờ lờ. Hắn nhìn qua luyện công trong lầu các tung hoành đan sen vết cháy, ở ngực vẫn có chút chập trùng, trên mặt lại treo kìm nén không được ý cười. Cuối cùng thành công. Một bước này, hắn đi được gian nan, nhưng mỗi một lần thần thức băng liệt đau đớn, mỗi một chiếc huyết nóng rực, cuối cùng đều hóa thành thời khắc này vui sướng. Hắn ngửa đầu than dài, thanh âm sáng sủa. Tiểu Tuyết. Nhưng không thấy Tiểu Tuyết hổ tới trước. Hắn nhíu nhíu mày, lại kêu một tiếng, "Tiểu Tuyết, qua đây." Trong không khí lôi ý vẫn còn, nhưng mà Tuyết hổ thân ảnh quen thuộc kia nhưng lại chưa giống như thường ngày giống như nhảy cẫng đánh tới. Sở Ninh trong lòng căng thẳng, thân hình loáng một cái, lướt đi lầu cát. Trong các tàn lôi chưa ngừng, trong không khí mang theo bị thiêu đốt khí tức. Hắn vòng qua mấy hàng cháy đen giá sách, đột nhiên vừa giẫm chân bước, một vòng tuyết trắng thân ảnh đang lặng lặng tê liệt ngã xuống tại dưới thềm đá. Dưới thềm đá rêu xanh hiện ra quỷ dị lang quang, Tiểu Tuyết hổ quận mình thân thể trung quanh, lôi văn giống như dây leo giống như lan tràn. Trong không khí lơ lửng lôi cõi trần ngưng tụ thành cáo hình dáng hư ảnh, phản phất nào đó cổ lão nghi thức đang thức tỉnh. Tiểu Tuyết, hắn bước nhanh về phía trước, đem cái kia tiểu hồ ôm vào trong ngực. Tuyết hồ trên thân linh tức cực kỳ hỗn loạn, nguyên bản mềm mại bạch mao giờ phút này che kín lôi ngân cùng ám văn, nhiệt độ cơ thể thấp đến cơ hồ đông kết. Nhưng càng làm cho Sở Ninh giật mình là, cái kia nho nhỏ cáo thân thể, lại tại trong ngực hắn có chút nhúc nhích, xương sống lưng lưu động gian, lại giống như là tại hướng một loại khác hình thái biến hóa. Sở Ninh còn chưa kịp suy nghĩ, liền thấy Tuyết hồ ngạch tâm nhất đạo vàng nhạt phù văn hiện mà lên. Đúng là hắn tự tay xoa dưới kim cô chú. Cái kia kim văn kịch liệt lấp lóe, giống như tại cùng lực lượng nào đó chống lại. Đột nhiên, phốc một tiếng vang nhỏ. Tiểu Tuyết hồ thân thể hóa thành nhất đạo ánh sáng nhu hòa, chợt tại trong ngực hắn cấp tốc bành trướng kéo dài, lông tóc như hoa tuyết tiêu tán, xương cốt lặng yên tái tạo, gân cốt đạn vang rộ ràng, giống như thoát thai hoàn cốt. Một bộ trần trụi nữ thể, lặng yên phù hiện ở trong ngực hắn. Nàng co do, còn như lúc sơ sinh như tinh linh bất lực vừa thần bí, ngân bạch tóc dài từ đầu bay chút xuống, như thác nước rơi tùng, thẳng thủy tới thắt lưng, dưới ánh trăng hiện ra chân bóng lãnh quang. Chương 59 mất khống chế chương 59, mất khống chế da thịt của nàng trắng sáng như tuyết, phảng phất hàn ngọc châu ngưng, mỏng như mỡ đông, lại lộ ra một tầm nhàn nhạt cao ánh sáng. Hai vai nhỏ nhắn mềm mại gò hẹp, xương vai xanh ẩn hiện, bộ ngực sung mãn ngạo nghễ ưỡn lên, có chút chập trùng gian như băng tuyết sơ tinh, đường cong là lướt. Huyền chuyển một nắm eo nhỏ nhắn hướng phía dưới nắm chặt, quá độ tới thẳng tắp hai chân thon dài, đầu gối mềm mại chân nhắn, giống như thiên công tạo hình. Nàng thân hình cao mềm mại, tỷ lệ gần như hoàn mỹ, toàn thân trên dưới mang theo một loại làm người sợ hãi nghi ngờ ý không là cố ý câu dẫn, mà là bẩm sinh yêu linh mỹ chất. Mỗi một đường vòng cung đều giống như thiên sinh làm hấp dẫn mà sinh, lại không hiện nửa phần lỗ mãng. Tinh tế nhìn lại, nàng ngũ quan tuyệt mỹ được gần như yêu dị. Mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ khẽ nhếch, một đôi thanh kim dị con ngươi tại mở ra sát na, lại có nhất đạo mị chỉ riêng chậm rãi lưu chuyển mà ra, phảng phất nguyệt dạ chi hạ, một đao tịnh thủy bị gió thổi nhăn. Nàng có chút nghiêng đầu, tuyết trắng sợi tóc trượt xuống trước ngực, che đậy bộ phận xuân quang, lại tăng thêm mấy phần mơ hồ mỹ ý loại kia xen vào linh cùng yêu, thuần cùng nghi ngờ ở giữa khí tức, làm Sở Bình tâm thần đỗng nhiên siết chặt, giống như không dám nhìn nhiều. Nàng nhẹ nhàng giật giật thân thể, mềm mại không xương dính vào trong ngực hắn, cáo hương lướt nhẹ qua mặt, như túy như ảo, Sở Ninh chỉ cảm thấy ở ngực nóng lên, phảng phất ôm nhất đoàn bạch sắc hỏa diễm. Cái kia bạch đến cơ hồ trong suốt da thịt dưới ánh trăng hiện ra lạnh ngọc sáng bóng, mà nàng ngón tay dài nhọn, lặng yên trơn trượt qua bộ ngực của hắn, giống như ưu ảnh bên trong rỗi ra ác ngộng trong tay, ôn nhu lại gọi người cảnh giác. "Ngươi?" Sở Ninh thấp giọng mở miệng, thanh âm cũng đã làm khàn. Nữ tử ngẩng đầu lên, thanh kim dị con ngươi bên trong mị chỉ riêng hơi dạng, khóe môi mang theo một ít lười biếng ý cười, giống như xuân tuyết ban đầu dung hợp giống như nhu hòa, rồi lại cất giấu bén nhọn phong mang. "Ngươi nhịp tim được thật nhanh, chủ nhân." Giọng nói của nàng thấp mềm mại, giống như gõ hồn thanh âm, là đang sợ ta, vẫn là đang nghĩ ta. Đang khi nói chuyện, nàng đầu ngón tay lướt qua Sở Ninh hầu kết lúc, một sợi tóc bạc không gió mà bay, lọn tóc chảy ra trắng nhạt sương mù. Sở Ninh bên gáy mạch máu đột nhảy, cái kia sương mù lại như vật sống giống như chui vào da thịt, tại trong thức hải của hắn tràn ra đầy trời hoa đào huyễn cảnh. Sở Ninh cau mày, thể nội thần thức giống như thủy triều cuộn, ý đồ đè xuống dần dần bốc lên nóng nảy ý, ngươi không phải nó. Ta không phải. Nữ tử thản nhiên thừa nhận, hai chân thon dài không để lại dấu vết quấn lên hắn một bên yêu thân, thổ tức phất ở cần của hắn, mang theo chí mạng ấm áp cùng mờ mờ. Ta là trong nội tâm nàng chưa từng sinh ra chấp niệm, là ngươi linh thức chỗ sâu hồi âm, là tại đầm băng trong mộng cảnh gọi ngươi mà ra cái kia sợi độc hồn. Nàng nằm ở bộ ngực hắn, thanh âm giống như nói mê chậm chạp, chỉ cần một lần. Một lần liền tốt. Nàng đưa tay, đầu ngón tay rơi vào chính mình ngạch tâm kim cô chú bên trên, phù văn giờ phút này đang có chút lấp lóe, giống như dãy rủa sắp nát lồng giam. Chỉ cần ngươi bỏ mặc, ta liền có thể tránh thoát gông cùm xiềng xích, từ đây lại không được cái này chú ấn khống chế. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, thanh kim dị con ngươi cùng hắn mắt vàng đối mặt, thanh âm đột nhiên thấp đủ cho mấy không thể nghe thấy, ngươi biết không? Ngươi là nó cái thứ nhất cũng là duy nhất công nhận chủ nhân, mà ta chỉ muốn trở thành ngươi duy nhất thừa nhận. Nữ nhân. Lời còn chưa dứt, nàng cánh môi hé mở, chậm rãi gần sát môi của hắn. Sở Ninh chấn động mạnh một cái, thể nội thần thức giống như liệt hỏa thiêu đốt, trong đan điền, cái kia sợi bởi vì lôi pháp lưu lại lửa tình chấp niệm giờ phút này lại như bị quán chú yêu lực giống như, đột nhiên cháy bùng. Đủ rồi. Sở Ninh chỗ sâu trong con ngươi nổ tung lôi bạo, thần thức hóa thành lưỡi dao bổ về phía hoa đào huyễn cảnh. Đầy trời hoa dụng trong nháy mắt cháy đen cuộn lại, huyễn tượng kẽ nước bên trong hiện ra tiểu tuyết hồ bị kim văn xiềng xích quấn xuyên xương tỉ bà ký ức hình ảnh. Sở Ninh đột nhiên lần tới, lại phát hiện nữ tử cánh tay đã quấn lên cổ của hắn, động tác cũng không bạo lực, ngược lại giống là một loại chậm chạp mà mạnh mẽ giang quấn, mềm mại bên trong mang mềm dai, không thể động đậy. Đừng dãy rủa. Nàng thanh âm nhẹ nhàng, chỉ cần một lần, liền một lần, ta liền có thể thực sự trở thành ngươi người, là ngươi nguyện ý, hiểu chưa? Nàng nhẹ nhàng hôn lên đến, cái kia môi như băng như lửa, mang theo yêu dị điểm hương, trong một chớp mắt, Sở Ninh trước mắt đống nhiên tối đen, hồn hải bên trong lửa tình như sóng giống như quét sạch, giống như muốn đem lý trí nuốt hết. Tay của hắn không tự chủ được nâng lên, rơi vào nàng bóng loáng như tuyết lưng bên trên, da thịt chạm nhau gian, đoàn kia lửa tình đống nhiên bốc lên, như muốn nổ tung. Ngay tại hắn sắp mất khống chế biên giới, nữ tử cái chán kim cô chú phủ văn lại đống nhiên sáng lên. Nàng ngạch tâm kim cô chú đột nhiên chấn động, đống nhiên tách ra một chùm chói mắt kim mang, giống như là trả lời cấm chế nào đó, bộc phát ra phong ấn chi lực. À, nàng thân thể mềm mại chấn động, giống bị lôi kích giống như đống nhiên con người lên, một vòng đau đớn trong nháy mắt tại nàng yêu dạ trên khuôn mặt sẽ qua. Ngươi. Sở Ninh bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nàng thân thể khẽ run, cắn môi nhẫn lại, thanh kim con ngươi bên trong lại nổi lên phức tạp cảm xúc, đã là oán hận, lại như không cam lòng. Nàng thấp giọng nói, đáng chết, nó còn đang dãy rủa. Bộ thân thể này, cuối cùng còn không phải hoàn toàn thuộc về ta. Nói đến đây, nàng ánh mắt tối sầm lại, thanh âm lạnh mấy phần, nếu không phải ngươi khi đó cái kia đạo kim cô chú, ta sớm đã thức tỉnh, sao lại cần thấp như vậy tư thế dụ ngươi. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của nàng giống như ảo ảnh rung động, cáo thai hiện hiện, lông đuôi khẽ nhếch, một ít yếu ớt bạch quang từ ngực nàng sáng lên. Sở Ninh lập tức thần trí một rõ ràng, hét lớn một tiếng, lui. Nhất đạo thần thức đột nhiên chấn động mà ra, mắt vàng quang mang đại thịnh, đem cái kia cuốn quanh thức hải lửa tình sinh sinh đè xuống. Nữ tử thống khổ cúi người, khoe môi trồi lên một vòng tơ máu, ngạch tâm kim văn giống như xiềng xích giống như nổi lên đi ra, nhảy lên kịch liệt, tựa hồ muốn nàng một lần nữa ép vào ngủ say. Ngươi, tỉnh lại nàng. Giọng nói của nàng oán độc bên trong mang theo không cam lòng, cắn chặt răng ngà, lạnh lùng nhìn xem Sở Ninh, ngươi vậy mà chống đỡ ta. Sở Ninh nắm nàng cằm, mắt vàng chiếu ra nàng đấy mắt dãy rủa tiểu tuyết hồ hư ảnh, ngươi cho rằng chiếm cứ cố này thể xác liền có thể thay vào đó? Đừng quên, đầu ngón tay hắn lôi quang đâm vào nàng mi tâm, ta vừa có thể ban thưởng ngươi hình dáng, liền có thể toái ngươi hồn. Nàng bỗng nhiên cười một tiếng, nụ cười kia mang theo điên cuồng cùng ám ý, ta nếu không phải kim cô chú chưa phá, ngươi sớm đã. sớm đã là người chết. Nữ tử thân thể chấn động, cái kia thanh kim trong hai con ngươi rốt cục hiện ra một vòng dao động cùng mê mang. Sau đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại, thân hình hóa thành một sợi ngân quang, một lần nữa chìm vào Tiểu Tuyết Hồ thể nội. Sở Linh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Tuyết Hồ, cau mày. Tiểu Tuyết Hồ thần niệm đang bị nữ tử dần dần ăn mòn, mà cái kia cái gọi là nàng như triệt để thức tỉnh, có lẽ chính là chính mình hoàn toàn ngăn cản không nổi tồn tại. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực mê man Tiểu Tuyết Hồ. Nó đã khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, bạch nhung nhung thân thể cuộn thành nhất đoàn, phần đuôi nhẹ nhàng vòng quanh chính mình, phản phất trong ngộng còn tại hàn đàm dưới đáy ngủ yên. Ngạch tâm cái kia mai kim sắc phù văn đã trở nên yên ắng, chỉ còn lại thản nhiên quang huy, giống như nhắc nhở lấy mới vừa rồi trận kia kinh tâm động phách giao phong cũng không phải hư ảo. Sở Linh khe khẽ thở dài, đưa nó cẩn thận thu nhập trước ngực và áo, cái kia ấm áp cáo tức kể sát ngực, lại so ban đầu dương còn ấm. Hắn ngẩng đầu nhìn một cái công pháp các đỉnh, nơi đó tàn nguyệt treo chết, hàn phong nhẹ quyển, bóng đêm âm thầm như mực. Chương 60, Thôn Uyên hắn từng bước một đi ra công pháp các, chưa quay đầu. Hành lang tĩnh lặng không người, chỉ có tiếng bước chân rơi vào phiến đá bên trên, mang theo một chút tiếng vọng. Hắn đang hồi tưởng, một khắc này, chính mình lại giống như không kiểm soát. Không phải là bởi vì yêu thuật, không phải là bởi vì mị hoặc, mà là bởi vì chính mình trong lòng, cũng hoàn toàn chính xác cất giấu cái kia một phần dục niệm cùng nhu tình. Hắn nhắm lại mắt, như muốn đem cái kia mới vừa rồi giữa răng môi yêu hương, đầu ngón tay tiếp xúc qua ôn nhu cùng cặp kia thanh kim dị con người bên trong quần quận cảm xúc cùng nhau ép vào sâu trong đáy lòng. Quá mức mềm mại, liền sẽ mất đi phong mang, quá mức độc tình, liền sẽ loạn ban đầu tâm. Giờ phút này khoảng cách thanh vân lôi chỉ còn ngày cuối cùng, mà vương gia còn chưa tiêu diệt, bọn hắn giống một đầu dấu vào bóng ma manh thú, lúc nào cũng có thể sẽ mở phòng tuyến, nuốt vào hết thể kẻ yếu. Càng làm cho Sở Ninh trong lòng khó an là A Tỷ. Từ Lôi Vạn Quân quán trưởng đưa nàng chuyển di tới chỗ an toàn về sau, đã có dòng dã 7 ngày chưa từng đưa tin. Dùng Lôi Vạn Quân thủ đoạn cùng cẩn thận, không có khả năng không duyên cớ mất liên lạc, trừ phi cố ý đoạn liên hợp hoặc xảy ra ngoài ý muốn. Sở Ninh đưa bàn tay lạc ở trước ngực, đầu ngón tay chậm rãi phất qua cái kia ấm áp mềm mại nhất đoàn. Tiểu Tuyết, ngươi có thể nghe được ta sao? Không có trả lời. Nó hắn ngủ thật say, liền phần đuôi cũng không run động một cái. Hắn cười khổ một cái, đưa nàng nhẹ nhàng cất vào ở giữa nhất tầng trong vạt áo. Cái kia chu đáo trọng lượng tuy nhỏ, lại giống như cùng một chỗ ép ở ngực cáo ngọc, nhắc nhở lấy hắn, hắn không là một người. Hắn quay đầu nhìn một cái trong đêm công pháp các, cái kia phiến cửa gỗ đã chậm rãi đóng lại, phản phất ngăn cách mới vừa rồi hết thảy như ác mộng cảm xúc. Nhưng bên hai, tựa hồ vẫn lưu lại nữ tử hừ nhẹ dư âm, huyền như ác mộng cuốn hồn, lướt nhẹ đến chi không đi. Hắn cuối cùng không quay đầu lại lần thứ hai. Sở Ninh bay người rời khỏi, đi ra công pháp các. Gió đêm kéo tới, phất qua hắn khuôn mặt, cũng cuốn lên hắn huyền y góc áo. Cái kia trong mi tâm ngưng tụ tốc sát cùng phong mang, lặng yên ẩn vào bóng đêm chỗ sâu, phảng phất một trôi vào vỏ thần binh, chậm đợi nặng tê. Đúng lúc này, nơi xa chợt truyền đến một trận gấp rút tiếng vó ngựa, như sấm bên hai. Báo, một đạo hắc ảnh phá đêm mà đến, chiến mã tê minh, gót sắt đạp nát đá xanh. Một tên hắc giáp vệ thả người lật xuống lưng ngựa, giáp trụ tranh không sai rung động, vì một chân trên đất, ngựa khí trầm giống như hàn thiết, khởi bẩm tuần sát sứ đại nhân, có vương gia cựu phẩm đỉnh phong trưởng lão hiện thân, đã xuất hiện tại thành đông. Sở Linh thần sắc ngưng lại, đôi lông mày lại giơ lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Vương gia, rốt cục ngồi không yên. Thanh âm hắn trầm thấp, như thủy triều gợn sóng, lại cất dấu sớm đã vận sức chờ phát động sát ý ta chờ bọn hắn, rất lâu. Hắn cụp mắt, trong mắt hàn quang chợt hiện, nhẹ giọng đọc nhấn rõ từng chữ, lại giống như xương lưới đao ra khỏi vỏ. Truyền lệnh hắc giáp vệ, hắn ngước mắt nhìn về phía bầu trời đêm, vẻ mặt băng lãnh túc sát. Đêm nay chính là vương gia tận thế nói xong, hắn nhưng lại chưa lập tức lên đường, mà là điều chuyển phương hướng, trực tiếp tiến về Lý Kính An nơi ở đỉnh tiền đèn chưa diện, cửa sổ bên trong đèn đuốc chớp tắt. Sở Linh đẩy cửa vào, quả nhiên thấy Lý Kính An còn tại trước án nghiền nát, làm bào không ngay ngắn, búi tóc hơi tán, thân ảnh an ổn trầm tĩnh. Sở Linh khỏe miệng dương lên, đè xuống quần cuộn sát khí, thay đổi một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, chậm rãi đến gần. Lao Lý, đi a, theo giúp ta đi chơi. Lý Kính An cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói, muộn như vậy, không đi. Sở Linh gãi gãi tóc trắng, lộ ra một cái bất đắc dĩ mà rào hoặc cười, người nghe ta nói, vương gia nha, không là tiểu sự tình nhi, ta một người đánh cũng đi, chính là sách có chút cô đơn. Lý Kính An liếc Sở Ninh một mắt, trong giọng nói mang theo vài phần nghiền ngẫm, ngươi chừng nào thì sợ qua cô đơn. Sở Ninh nhưng không có nói tiếp, chỉ hơi hơi nheo lại mắt, ngựa khí chuyển phai nhạt mấy phần, giống như là tùy ý hỏi, lao lý, ngươi là nhất phẩm các giám sát sứ, tu vi thâm bất khả chắc, lại chạy tới Thanh Dương huyện nha làm cái bộ đầu, mai danh nhận tích, có phải là hơi nhiều phải không tài liệu tiểu dụng? Lời nói không nặng, lại tại trong gió đêm mang theo một ít điều tra, một ít chân thành, thậm chí ẩn ẩn còn có chút chế nhạo. Lý Kính An không có trả lời ngay. Hắn trầm mặt một lát, nhìn về phía nơi xa u lam màn đêm, mới nói khẽ, có một số việc, chỉ có đứng tại thấp nhất, mới có thể thấy rõ ràng phía trên cất giấu cái gì. Sở Ninh lặng lặng nghe lấy, không có lại đánh gãy. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo, ngươi cho rằng giám sát sứ chỉ là đến giết người định tội sao? Chúng ta càng quan trọng hơn, là kiểm tra bởi vì định luật. Ngươi có thể giết người, nhưng đầu nguồn ở đâu, nhân quả như thế nào, có đáng giá hay không được động, ngươi có nghĩ tới không? Nổ u ác tính dễ dàng, có thể nói liên tiếp, là toàn bộ hệ thống huyết mạch. Sở Ninh meo lại mắt, ngữ khí cũng chìm xuống dưới, có thể vươn ra. Ngươi biết rõ bọn hắn độc hại bất tính, hủy tính mạng người. Dùng thực lực của ngươi, đã sớm có thể đem diệt trừ, vì cái gì? Từ đầu đến cuối không xuất thủ. Hắn ánh mắt nghiêm túc, trong lời nói kẹp lấy khó hiểu, cũng mang theo một phần thiếu niên tâm tính chấp nhất cùng chất vấn. hắn là thật đem Lý Kính An coi như trưởng bối, mới dám như thế thẳng thắn. Lý Kính An trầm mặc một lúc lâu sau, chậm rãi nói ra, không phải không giết, là không thể giết. Vương gia là ưu ác tính không giả, nhưng ngươi như tùy tiện gỡ bỏ, toàn bộ Thanh Châu quyền lực kết cấu sẽ trong nháy mắt đứt gãy. Thương nhân mạch, lương thực tuyến, nhân sự, quân bị đều cùng hắn dây dưa. Đến lúc đó, bách tính làm sao bây giờ? Thanh Châu như thế nào tự ổn? Một đao kia xuống dưới, động không phải một nhà nhất tộc, mà là toàn bộ châu quận căn cơ. Ngươi thấy là ác, lại không thấy được bọn hắn phía sau gánh chịu lấy bao nhiêu lợi ích, bao nhiêu liên lụy. Đây không phải là ta e ngại động thủ, mà là động thủ đại giới quá lớn. Sở Ninh cau mày, cái hiểu cái không. Hắn trầm tư một lát, đột nhiên lại nở nụ cười, cười đến mang theo điểm thiếu niên đặc thù giảo hoạt. Ngươi nói đạo lý rõ ràng, nhưng đêm nay ngươi vẫn là được theo giúp ta đi. Hồi lâu, Lý Kính An rốt cục mở miệng, ánh mắt trầm giống như giếng cổ, ngựa khí trong bình tĩnh lại lộ ra phong mang. Ngươi là muốn cho ta cùng ngươi nhặt xác, vẫn là cùng ngươi giết người? Sở Ninh nuốt bay, cười trong nấy mắt, tốt nhất đều buổi tiếp. Vạn nhất ta giết đến quá mạnh, thì rất không người thu. Trang diện kia quá khó nhìn. Lý Kính An nhíu mày, lý do? Sở Ninh mở ra hai tay, một mặt lẽ thẳng khí hùng, bởi vì ta là ngươi đệ tử, a ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ta bị người đánh, thậm chí bị người giết ta. Lý Kính An khẽ giật mình, lập tức bật cười, trong mắt hiện ra ít có mềm mại sắc, như gió phất qua giếng cổ, đẩy ra một vòng gợn sóng. Ngươi là lo lắng Vương gia lão tổ Vương Lâm a? Sở Ninh sắc mặt cứng đờ, lập tức gượng cười gãi đầu, hắc hắc, vẫn là ngươi xem thấu triệt. Hắn thu hồi ý cười, thần sắc thỏa đáng chính thức, lão Lý, ngươi nói thật với ta, Vương Lâm đến cùng là lai lịch gì? Ta luôn cảm thấy ngươi biết so với ta nhiều. Lý Kính An cúi đầu trầm tư, gió đêm phất qua ống tay áo, lôi hình trụ bên trên còn sót lại lôi hồ lấp lóe giống như điện xạ. Giữa thiên địa, phảng phất rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vương Lâm, bản danh sớm đã thất truyền. 30 năm trước, hắn là ta nhất phẩm các mật cấp bên trong nhất cấp truy nã người, danh hiệu Thôn Uyên. 20 năm trước, hắn xé ra da bụng, lấy nghịch lân nhập thể, luyện hóa thành thân, vứt bỏ tên đổi họ, tự xưng Vương Lâm từ đây ẩn nút thâm sơn, ẩn thân vương gia, chậm đợi thời cơ. Sở Ninh lông mày nhảy một cái, Thôn Uyên, đây không phải là bảy châu tà ma trên bảng số một tác đồ? Truyền thuyết hắn sớm tại Linh Nguyên chiến dịch bên trong liền chết. Chương 61, hiệu cầm đồ chương 61, hiệu cầm đồ chết rồi. Lý Kính An hừ lạnh, không ai gặp lại qua hắn, mọi người liền cho rằng hắn chết. Thực ra, hắn đã sớm giấu vào vương gia, mượn xác hoàn hồn, tránh qua tất cả giám sát. Sở Ninh hít sâu một hơi, hắn đúng là vương gia lão tổ. Không sai. Lý Kính An gật đầu, vương gia 20 năm trước bậc khởi, bắt đầu từ hắn về tới bắt đầu. Hắn mượn vương gia thể xác, bố cục nhiều năm, 3 năm nuốt 5 quận, 8 năm khống 3 châu ám đạo, thương nhân, buôn lậu, quân bị, đều bị hắn một tay điều khiển. Đua ra con cháu chỉ biết tên, lại không biết hắn hình dáng. Hắn là gia phả bên trên cung phụng tổ tông, nhưng là toàn bộ Thanh Châu mặt tối chúa tể. Sở Ninh thần sắc biến ảo, thanh âm trầm thấp, vậy hắn đến cùng muốn làm gì? Lý Kính An không có trực tiếp trả lời, mà là từ trong tay áo lấy ra một quyển xám đen da người mật quyển, quyển bài 9 cái huyết nhãn đồ đằng giữ tợn mặt mèo. Vương Lâm dùng vương gia đích mạch chi huyết, mỗi năm giờ âm tế sống 99 người, luyện cửu huyền huyết chỉ vì duyên thọ trăm năm. Càng đáng sợ chính là, cái này không phải lần đầu tiên. Sở Ninh toàn thân chấn động, lưng phát lạnh, hắn đã làm như vậy rất nhiều lần. Không sai, mỗi lần khoảng cách 20 năm, một vòng huyết tế. Bây giờ cửu huyền huyết chỉ đã đem đầy tràn. Sở Ninh hít vào một hơi, chúng ta đêm nay độc thủ, có thể hay không? Đánh cỏ độc rắn. Lý Kính An trong mắt lóe lên một vòng phong mang, cười lạnh nói, không sợ hai rắn, sao dẫn lòng. Vương Lâm giấu đủ lâu, cũng đủ cẩn thận. Nhưng ngươi như động vương ra, hắn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Hắn vô vô Sở Ninh bay, ánh mắt trầm ổn kiên định, yên tâm xuất thủ. Nhược chân động tĩnh quá lớn, ta tiếp lấy. Một khắc này, Sở Ninh nhìn qua Lý Kính An, trong lòng nóng lên, những cái kia nghi hoặc, khó hiểu, nôn nóng, tất cả đều tại câu này ta tiếp lấy bên trong, triệt để hòa tan. Hắn nở nụ cười, ánh mắt như lửa, vậy liền không khách khí. Tối nay, nhường đầu này lao rắn, hiện ra nguyên hình. Lý Kính An đột nhiên thu liễm vẻ mặt, quay đầu nhìn về phía Sở Ninh, trong mắt lóe lên một ít không hiểu tìm tòi nghiên cứu. Ngươi tiểu sủng vật đâu? Hắn hỏi. Sở Ninh sững sờ, phản ứng kịp sau nhíu mày cười nói, làm sao? Ngươi còn muốn để nó cắn ngươi một cái? Lý Kính An lắc lắc đầu, khoe miệng khẽ nhếch, ngựa khí nửa trêu chọc nửa nghiêm túc, không không không, cái kia một cái, ta còn thực sự không chịu được nổi. Sở Ninh bất đắc dĩ cười cười, từ trong ngực cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu tuyết hồ ông ra. Tiểu gia hỏa yên tĩnh co quắp tại Sở Ninh trong ngực, lông tóc tuyết trắng giống như nhung, con mắt đóng chặt, khí tức như có như không. Nó không giống như là đang ngủ. Sở Ninh nhíu mày, có chút bận tâm đạo. Lý Kính An ánh mắt ngưng tụ, xích lại gần mấy phần, ngón tay nhẹ nhàng mò về tuyết hồ ngạch tâm, một ít cực kỳ nhạt linh lực lặng yên độ vào. Hắn nhìn trong chốc lát, đột nhiên meo lại mắt, cười như không cười nói, có thể à, tiểu tử ngươi, thế mà cho nó làm ngự thú thuật. Sở Ninh mở to hai mắt nhìn, làm sao ngươi biết? A. Lý Kính An đưa tay dựng lên một cái tuyết hồ cái chán một chỗ, nơi này mơ hồ còn có thần trí của ngươi ân ký. Lại thêm trong cơ thể nó linh mạch vận chuyển hơi dừng lại, tinh thần khô héo, đây không phải cưỡng ép trói buộc ngự thú thuật lưu lại điển hình triệu chứng. Hắn nói chuyện nói không nhanh, câu chữ như lao, trực tiếp đem Sở Ninh nói đến một mặt xấu hổ. Chỉ là ngươi cái này thuật pháp cũng quá thô sơ chút, đến một lần trực tiếp cầm giữ linh lực của nó, hai đến dần dần, đối với nó thần hồn sẽ có không thể nghịch tổn thương. Sở Ninh mặt lộ vẻ ảo não, cúi đầu nhìn xem trong ngực tuyết hồ, giống như là bỗng nhiên ý thức được chính mình chỗ nào đã làm sai điều gì, vậy làm sao bây giờ? Ta không phải cố ý. Lý Kính An không có trả lời, ngược lại thấp giọng nói, cho ta. Sở Ninh sửng sốt một chút, đem tiểu tuyết hồ đưa tới. Lý Kính An nhận lấy tuyết hồ, tay trái nhẹ nâng, tay phải khẽ nâng, đầu ngón tay hiện ra một đạo phù văn màu vàng. Hắn cong ngón đúng ra, cái kia phù văn chậm rãi treo ở tuyết hồ ngạch trong lòng vương, lập tức hắn lại liên tiếp vung ra mấy đạo linh lực, giống như tơ mỏng dệt tuyến, đem Sở Ninh trước kia lưu lại ngự thú ấn ký một chút phá giải. Động tác của hắn nhanh mà không loạn, chỉ pháp quỷ dị mà ưu nhã, phản phất tại miêu tả nhất đạo giữa thiên địa cổ xưa nhất đường vân. Nguyên bản tạp nhạp linh lực dấu vết bị hắn tái tạo làm một tòa vi hình pháp trận, phức tạp lại ổn định, giam cầm biến thành thủ hộ. Sở Ninh ở bên nhìn hoa cả mắt, căn bản chen miệng vào không loạn. Tùy theo cuối cùng nhất đạo ấn phụ dung nhập tuyết hồ thể nội, nhất đạo nhỏ không thể thấy hào quang lóe lên. Tuyết hồ nguyên bản hề vải thân thể khẽ run lên, tuyết trắng lôi hai giật giật, sau đó, cặp kia linh động trong suốt bích mắt xanh, chậm rãi mở ra. Ngao. Nó phát ra một tiếng thật nhỏ, mang theo suy yếu nũng nịu ý vị hừ tê, đầu ủi ủi Sở Ninh ngón tay. Sở Ninh hai mắt tỏa sáng, nó tỉnh. Lao Lý, ngươi đây cũng quá thần. Hắn đưa tay nhận lấy tiểu tuyết hồ, kích động đến giống đứa bé. Lý Kính An lại nhếch miệng mỉm cười, tay áo phất một cái, thản nhiên nói, lần sau dùng ngự thú thuật, nhớ kỹ trước học minh bạch lại dùng. Ngươi biện pháp này, dùng tại man thú trên thân vẫn được, dùng tại loại này có linh tính linh thú trên thân giống như là gây nó thần hồn, nếu không phải ta, nó chỉ sợ sống không qua ba ngày. Sở Ninh gãi đầu một cái, trên mặt trần ngập bội phục cùng xấu hổ. Hắc. Đa tạ. Hắn cúi đầu nhẹ vỗ về tiểu tuyết hồ, nó tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng này hai ánh mắt xanh biếc đã thanh minh, tràn đầy tín nhiệm với hắn cùng ỷ lại. Tiểu Tuyết, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hắn thấp giọng nói, ngữ khí hiếm thấy ôn nhu mà kiên định. Lý Kính An thu tầm mắt lại, chắp tay quay người, chỉ ném câu nói tiếp theo, đi thôi, ngươi còn có việc muốn làm. Sở Ninh khẽ giật mình, lập tức giật mình. Đúng, vương gia. Hắn thu hồi tuyết hồ, vươn người đứng dậy. Màn đêm buông xuống, Thanh Dương huyện chợ phía đông đắm chìm trong yên tĩnh như chết bên trong. Hai bên đường phố đèn đuốc chập chờn, lại không cách nào xua tan trong không khí tràn ngập hàn ý. Sở Ninh dậm chân tiến lên, thân ảnh của hắn bị mờ nhạt ánh sáng kéo đến vòng dài, phản phất một chôi sắp chém xuống đầu người lưỡi dao. Vương gia hiệu cầm đồ gần ngay trước mắt. Trong tiệm cầm đồ, tiên sinh kế toán đang kích thích bản tính, thanh thúy cục cục gầm thanh tại trong yên tĩnh vang lên, giống như đòi mạng trung tăng, từng tiếng đập vào trong lòng người. Ngay tại cái này rõ ràng vang dội bên trong, một cỗ xâm nhiên hàn ý bỗng nhiên giáng lâm, giống như rét đậm đột tới, hàn khí trong nháy mắt chui vào cốt tủy, làm cho người không tự giác run rẩy. Sau một khắc, một đạo lôi quang nổ vang. Sở Ninh đấm ra một quyền, lôi đỉnh hóa thành dao long hét giận dữ mà lên, quấy thiên địa, bước lên dĩ đảo. Khí lãng mãnh liệt quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem cửa ra vào hai tên thủ vệ nhấc lên bay mấy trượng. Trung điệp đụng tại trên tường, không rõ sống chết. Ai, trưởng quỹ đột nhiên ngẩng đầu, còn không tới kịp lên tiếng, trước mắt cũng đã hiện lên nhất đạo tử kim nam mang. Đùng. Bàn tính theo tiếng vỡ vụn, tiên sinh kế toán con ngươi kịch chấn, một viên cuối cùng hạt châu còn chưa hạ xuống, nhất đạo lăng lệ đến cực điểm đao quang đã từ ngoài cửa chém vào, mang theo bọc lấy phá hủy hết thể lôi hỏa chi lực, đem chọn tòa hiệu cầm đồ ẩm vang chém thành hai nửa. Khói bụi quần quật bên trong, Sở Ninh cầm trong tay một chôi vết dị loang lổ trường đao, từng bước bước vào. Ánh mắt của hắn như sương, lạnh lùng vô tình, giống như đến từ hoàng tuyển thẩm phán giả. Chương 62 trả nợ, chương 62, trả nợ, ngươi là người phương nào? Trưởng quỹ vừa kinh vừa sợ, sắc mặt trắng bệnh. Sở Ninh màu tím nhạt tâm thanh trả lời, chữ chữ rất lạnh, bảy ngày một hơi. Các ngươi vương gia đem cả tòa người của huyện thành bệnh, coi như đồng tiền một dạng tinh tính toán. Hôm nay, liền để cho các ngươi dùng huyết, đến thường bút chứng này. Phốc phốc. Đao quang phá không mà tới, hàn mang lóe lên liền biến mất. Trưởng quỹ còn chưa kịp phản ứng, hai cổ tay đã bị lưỡi dao chặt đứt, tiên huyết tự đoạn miệng phun ra ngoài, vẩy xuống đầy đất. Xích đồng bản tính tùy theo rơi xuống, đồng tiền lăn vẩy một chỗ. Tại địa gạch bên trên phát ra thanh thúy mà tạp nhạp tiếng va chạm. Hắn hoảng sợ cuộn mình lùi lại, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa môi ngăn không được run rẩy, "Ngươi là?" Sở gia nghiệt chủ kia. Sở Ninh ánh mắt trầm xuống, cũng không đáp lại. Nhưng vào lúc này, ầm. Hai vệt huyết quang đột ngột mà lên, từ chỗ tối bay nào mà ra, đúng là hai cô giấu kín trong phòng huyết hôi. Nhưng còn chưa tới gần, Sở Ninh đã mắt vàng đột nhiên hiện ra, lôi đỉnh phun trào, trong lòng bàn tay lôi quang ầm vang một phát. Phích lịch một thanh âm vang lên, huyết hôi trong nháy mắt bị lôi đỉnh chi lực xé thành một mịn, liền cặn bã cũng không lưu lại. Thần sắc hắn đạm mạc, ánh mắt đảo qua toàn bộ trong phòng. Kệ hàng bên trên trưng bày lấy các loại quý báu bình sứ, ngọc khí, sách quý sách cổ, nhưng vào giờ khắc này, những này đã bị vương gia liễm lấy tài phú, đều giống như cặn bã giống như tái nhợt bất lực. Chỉ có một chỗ, ánh mắt của hắn ngưng tụ, để mắt tới tường kia vách tường hốc tối bên trong, chỉnh tề trưng bày một hàng diễm văn tiêu. Toàn thân xích hồng, tiêu thân ẩn ẩn hiện hiện hỏa diễm lưu chuyển chi văn, đó là ly hỏa cùng đặc hữu sát khí. Lý Kính An lông mày nhíu chặt, vẻ mặt nghiêm túc, diễm văn tiêu, ly hỏa cùng bí khí. Vương gia lại cùng bọn hắn cấu kết, đã không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Sở Ninh chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía xó xỉnh bên trong mấy tên run rẩy thành nhất đoàn vương gia tiểu nhị. Bọn hắn như bùn giống như tê liệt ngã xuống, mặt không còn chút máu, ống quần đã bị mồ hôi lạnh cùng mắt tiểu ướt đẫm, lại không một người dám trốn, không một người dám lên tiếng. Sở Ninh ánh mắt lạnh lùng, cổ tay vừa nhấc, lưỡi đao nhẹ chấn, lôi quang ẩn động, sắc ý giống như thủy triều mãnh liệt đập ra. Chết. Ken. Vào thời khắc này, nhất đạo đen xích sát hành không mà tới. Dây truyền thân khắc đầy u lam phụ chú, hóa thành linh xà giống như tinh xảo cuốn lấy Sở Ninh lưỡi đao. Lôi quang phủ văn giao kích, tuôn ra nhiều đống lửa, càng đem sắp đổ xuống mà ra lôi đỉnh đao khí sinh sinh chấn tỏa. Sở Ninh khẽ nhíu mày, mắt vàng bên trong chiến ý đột nhiên bốc lên. Đừng lãng phí sức lực. Lý Kính An từ bên tiến lên trước một bước, nắm chặt xích sắt, thần sắc lăng lệ, giết những này tạp ngư vô ích. Thứ then chốt giấu tại hầm ngầm. Sở Linh mũi đao khẽ nâng, lanh quang lấp lóe. Các ngươi không muốn chết, liền lăn. Hắn ngữ khí đạm mạc, lại lộ ra không thể nghi ngờ bị áp. Các bạn đồng hành tim đập rộn lên, liền không dám thở mạnh một cái. Phù phù. Rốt cục, mấy cái vương gia tiểu nhị không nhịn được quỳ xuống đất dập đầu, lộn nhào chạy ra ngoài. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, hôm nay vương gia đã đại thế đã mất. Lý Kính An đông nhiên một cước đạp về gạch xanh một góc. Kết cạch, cơ quan khởi động, mặt đất rung động. Gạch xanh ầm vang sập lạc, đá vụn lăn xuống phía dưới, nhất đạo sâu thẳm ám đạo chậm rãi hiện hiện. Gió lạnh từ trong thông đạo thổi ra, mang theo phủ bụi thật lâu nấm mốc mục nát chi khí, phản phất lâu không mở ra của mộ, làm cho người không rét mà run. Đi xuống xem một chút đi. Lý Kính An thấp giọng nói. Sở Ninh cũng nói, trong mắt lôi quang lóe lên, quay người nhảy lên, bước vào hắc ám. Cây châm lửa nhóm lửa một sát, hào quang nhỏ yếu chiếu dọi ra bốn phía gồ ghề vách đá, góc tường treo mạng nện, mơ hồ còn có thể nhìn thấy mấy khối biến thành màu đen thây khô hài cốt, tựa hồ sớm đã không người ở đây ngừng chân. Đi ước chừng hơn trăm bước, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa phương viên mười trượng mật thất dưới đất thình lình xuất hiện. Trong mật thất có khắc một đạo cự đại lục mang trận, đường vân cổ lão, vết khắc âm thầm, huyết hồng sắc phủ văn tựa như tiên huyết ngưng tụ thành, tản ra yếu ớt lại khiếp người qua mang, phản phất toàn bộ không gian đều bị trận pháp này thôn vệ, chúa tể. Trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời cảm giác các bách, giống như đến thâm nguyên, giống như đối cổ lão cấm kỵ khinh nhẫn. Đột nhiên, một cô nóng dực khí tức từ mật thất chỗ sâu nhảy không sai dâng lên, cực nóng giống như nham tương dâng trào, bốn phía không khí cấp tốc nóng lên, mặt tường vết rạn bốc lên tiêu thuốc. Tới. Sở Linh ngữ khí bình thản, vẻ mặt tỉnh táo, giống như là sớm đã đoán trước. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhất đạo xích hồng hư ảnh từ trong ngọn lửa chậm rãi hiện hiện, đỏ bào phần phật, áo choàng liệt diễm cuộn cuộn. Cặp kia hỏa diễm giống như đôi mắt lạnh lùng liếc nhìn mà đến, giống như manh thú mở mắt, uy áp đập vào mặt. Người nào tự tiện xông vào ta vương gia hiệu cầm đồ? Hư ảnh khàn khàn nói nhỏ, thanh âm mang theo nặng nề diễm thanh âm của mình, phần thiên kinh huyết dương hình dáng. Diệt. Ách. Sở Linh nhíu mày, ánh mắt bên trong không có bối rối chút nào, ngược lại giống đang nhìn một trận làm nóng người biểu diễn, vừa ra tới cứ như vậy mãnh liệt. Hư ảnh tăng gọn, xích diễm chết thận, giống như hỏa diễm ma thần, đống nhiên huy trưởng, huyết diễm giống như đảo giống như chụp về phía hai người. Lý Kính An thần sắc bình tĩnh, tay áo phất một cái, nhất đạo đạm kim quang màn từ trước người hắn mở ra, sóng lửa ở tại bên trên ầm vang nổ tung, lại chỉ văng lên một chút vụn ánh sáng, liền một cái sợi tóc cũng không động. Sở Ninh cũng không lui, ngược lại tiến lên một bước, lôi mang từ trong cơ thể nổ dâng trào mà ra, hóa thành nhất đạo trăm trượng lôi long rít gào chủ thiên, gào thét đứt hai. Lôi long cùng huyết diễm giao phòng, thiên địa thất sắc, khí lang giống như là biển gầm lật tung cả tòa hiệu cầm đồ. Vương Nhạc thân ảnh tại trong ngọn lửa ngưng thực, huyết diễm bên trong hiện lộ ra nhất đạo dàn mua lại cương nghị thân hình, tóc mai tóc đỏ thiêu đốt, nhịp bước như núi. Vương gia nhị trưởng lão, cựu phẩm định phong võ giả, Vương Nhạc. Lý Kính An thản nhiên mở miệng, ngữ khí phảng phất tại điểm danh. Vương Nhạc đột nhiên mở mắt, con ngươi như lửa chui giống như rực sáng, một trường gỗ, phệ linh bạo viêm trận. Dùng hắn làm trung tâm, mặt đất phủ văn điên cuồng lan tràn, huyết diễm tăng gọn, trong nháy mắt hình thành mấy trượng hỏa ngục, đem ba người vây quanh. Sở Ninh đứng ở trung ương, dưới chân lôi quang lưu chuyển, không biến sắc chút nào. Loại trận pháp này, hắn cười nhạo, giống ta khi 6 tuổi chơi qua. Hắn duỗi ra một ngón tay, hướng mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Phá. Chỉ nghe đùng một tiếng vang nhỏ, giống như bọn biển nghiền nát, toàn bộ hỏa ngục cầm vang sụp đổ, trận văn từng khúc vỡ ra, hóa thành vô số hỏa diễm tàn phiến tiêu tán không trung. Vương Nhạc sắc mặt kỳ biến, ngươi không có khả năng phá được nhẹ nhàng như vậy. Ngươi kêu cái này tuyệt chiêu. Sở Ninh sai lệch hạ đầu, giống như là bị cái gì không thú vị trò xiếc bấy dày tâm tình. Khoe miệng của hắn ôm lấy một vòng bất đắc dĩ ý cười, lại mang theo vài phần hề vải khinh miệt. Cái kia, đổi cái để mắt. Nói xong, thân hình hắn khẽ động, bước chân có chút phía trước đạp, túc hạ đá vụn nổ tung, khí chàng đột nhiên nhất biến. Nguyên bản coi như nhẹ nhõm bầu không khí đột nhiên siết chặt, không khí phảng phất bị một cái vô hình cự thủ nắm lấy, ngưng trệ, ngạt thở. Hắn chậm rãi đưa tay, đốt ngón tay hơi cong, trong lòng bàn tay đao quang chợt hiện. Đó là một trôi vết dỉ loang lổ đao, đao chưa ra khỏi vỏ, trung quanh chân khí lại sớm đã sao động như thủy triều. Sở Ninh thân ảnh như tùng, giống như địa, như nhất tòa lặng im sơn, tại bạo phong tiến đến phía trước trầm ổn như lúc ban đầu. Kinh chập, khẽ rên một tiếng, lôi đình chợt hiện. Nhất đạo ngân tử sắc lôi mang từ hắn lưỡi đao bên trong nổ tung mà ra, mang theo lấy hủy diệt ý chí vạch phá bóng đêm, còn như thần linh tay bên trong thiên phạt chi nhận, từ cựu tiêu phía trên đánh xuống nhân gian. Vâng, cùng lôi xuyên qua địch nhân ảnh, điện xà bốn gọn, cả tòa hầm đều tại cái này chốc lát run dậy. Bùi đất tung bay, đá vụn nổ tung, phù văn lắc lư, cả mặt đất đều bị gọn ra nhất đạo nhìn thấy mà giật mình ngấn sâu. Chương 63, hầm chương 63, hầm vương gia đích chuyển phần thiên kình. Sở Ninh đã ngước mắt mà trông, vẻ mặt thản nhiên, giống như lững hờ nhìn một trận mưa sấm sét đều, không bằng ta cái này một sợi. Kinh chập lôi. Dư ba chưa tán, đinh hai nhức góc tiếng sấm còn tại bên thai bên mình, phản phất muốn đem người thần hồn xé nát. Vương Nhạc còn chưa rơi xuống đất, thân hình hắn ngã xuống mấy trượng, mới miễn cưỡng ổn định, nhưng chung quanh thân thể phần thiên kình đã bắt đầu tán loạn. Vương Nhạc đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, muốn rách cả mí mắt, huyết khí tuôn ra như thủy triều. Người cho rằng, liền cái này chút thủ đoạn, liền có thể thắng ta? Sở Ninh, đừng quá coi thường vương gia. Hắn cắn chót lưỡi, phun ra một cái nồng đậm huyết vụ, song trưởng phi tốc kết ấn, phù quang tăng gọn, nhất đạo huyết hồng sắc trận văn tại dưới chân hắn nổ tung. Huyết diễm nhiên hồn bạo. Vâng. Trong nháy mắt, thương hực đến gần như đốt hết thần hồn ngọn lửa hồng tại quanh người hắn dâng lên, giống như từ luyện ngục chỗ sâu dâng lên ma diễm, đem chọn cái hầm chiếu lên xích hồng như máu. Lý Kính An ánh mắt run lên, trầm giọng nói nhỏ, hắn điên rồi, lại vận dụng vương gia áp đáy hầm cấm thuật. Sở Ninh nghe được hơi ngạc nhiên, ánh mắt ngưng lại. Lý Kính An tiếp tục nói, huyết diễm nhiên hồn bạo đã tại 20 năm trước vương gia nội đấu thời gian như thế, một chiêu phía dưới, ba tên cựu phẩm trưởng lão trọng thương, hai người đến nay chưa lành. Dùng đốt hồn đổi uy năng, là triệt để giết địch 1000, tự tổn 900 chi pháp. Hiện nay, hắn là dự định cùng ngươi đồng quy vu tận. Vương Nhạc toàn thân bị huyết diễm thôn phệ, ánh mắt xích hồng như quỷ, ngươi chết, ta vương gia an bình. Ngươi sống, ta vương gia mặt mũi mất sạch. Cái kia huyết diễm mang theo phần thiên diệt địa chi uy, đã chiều Sở Ninh ầm vang đánh tới, nhưng trong mắt Sở Ninh lại phảng phất động tác chậm phát lại. Hắn không lùi mà tiến tới, trở tay sắc đao, trong mắt lôi quang vẫy hiện. Nước vấn tiểu, vô số đạo lôi mang từ giữa không trung rủ xuống, giống như vạn lôi thủy thiên, đem Vương Nhạc thôn phệ trong đó. Oanh đinh thai nhức góc tiếng vang bên trong, hỏa diễm sụp đổ, huyết diễm chôn vùi, Vương Nhạc toàn bộ thân hình bị lôi quang xé nát, ầm vang đập xuống mặt đất, quần áo rách dưới, toàn thân cháy đen, liền đứng lên cũng không nổi. Hắn dãy rủa lấy ngẩng đầu, ánh mắt đã hỗn loạn, trong miệng sặc nước huyết. Sở Ninh chậm rãi đi lên trước, đơn tay cầm đao, ánh mắt lạnh lẽo. Vương gia luyện huyết đan giấu ở nơi nào? Vương Nhạc cắn răng, bờ môi run rẩy, giống như là còn muốn gượng chống. Ngươi sẽ không biết, hiến tế sau khi hoàn thành lão tổ đem đạt được vĩnh sinh. Hiến tế? Hắn quay đầu nhìn về phía Lý Kính An. Lão Lý, giao cho ngươi. Lý Kính An gật đầu, ánh mắt ôn hòa bên trong lộ ra sắc bén, giao cho ta đi. Hắn chậm rãi đến gần Vương Nhạc, tay bên trong chẳng biết lúc nào nhiều một tấm mỏng như cánh ve kim phủ, trên đó linh văn lưu chuyển, giống như là nào đó phong hồn trận cấu. Vương Nhạc mặt liền biến sắc, khoe miệng bật cường rốt cục buông lỏng mấy phần. Ngươi muốn làm cái gì? Nhờ ngươi thành thật mà nói, chỉ thế thôi. Lý Kính An nói khẽ, ngữ khí phảng phất gió xuân thổi qua, lại làm cho Vương Nhạc hàn ý trực tấu xương sống lưng. Ngươi mơ tưởng. Vương Nhạc dáng chống đỡ lấy gầm thét, nhưng sau một khắc, một chỉ điểm ra, tấm kia kim phủ đống nhiên chui vào hắn mi tâm. Với anh, thức hải chấn động, Vương Nhạc tròng trắng mắt bên trên lật, thống khổ gầm nhẹ, thần hồn phảng phất bị đao cắt xé rách. Hắn bỗng nhiên run rẩy, cắn chặt răng, lại ngay cả phát ra tiếng khí lực đều tại sói mòn. Nói ra ngươi sợ nhất mất đi sự tỉnh, nó liền sẽ không bị xóa đi. Lý Kính An hời hợt, giống đang trần thuật sự thật, bằng không, ngươi đời này liền cơ hội hối hận đều không có. Một lát trầm mặc, Vương Nhạc rốt cục sụp đổ, giấu tại hầm ngầm, thông hướng tổ đàn, huyết tỉnh phía dưới, nơi đó là cuối cùng tế đàn. Hắn sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt triệt để tan rã. Lý Kính An gật gật đầu, thu hồi kim phủ, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, không khó. Sở Ninh vẻ mặt chưa biến, trong mắt lôi quang lóe lên, cũng biết kết cục. Hắn quay người, chậm rãi hướng đi cái kia bị lôi chạm chấn vỡ bức tường bên dưới, nhất đạo sâu thẳm con đường bằng đá đang lặng yên mở ra, gió lạnh từ đó thổi ra, mang theo một cỗ cổ lão mà âm trầm huyết khí. Hắn đã nói, đi. Sở Ninh bước chân giống như phòng, lôi chỉ riêng tại hắn trên bóng lưng nhảy bọn, chiếu rọi ra nghiền nát trên vách đá mơ hồ không rõ lôi văn, phảng phất một tôn sắp bước vào hoàng tuyển lôi thần, túc sát ý mắng. Hầm chỗ sâu, ánh lửa tỏa ra loang lổ vách đá, trong không khí tràn ngập ngai ngái huyết khí. Sở Ninh trong tay cầm một viên diễm văn tiêu chậm rãi chuyển động, khuôn mặt của hắn trầm tĩnh như nước, lại lộ ra một cỗ quyết tuyệt. Cái kia kết thúc. Hắn đột nhiên nhấc cánh tay, năm ngón tay mở ra, quán chú lôi lực đem diễm văn tiêu hung hăng ném vào trong hầm ngầm. Ầm ầm, diễm văn tiêu xuyên thấu phụ trận, linh văn trong nháy mắt nổ tung, chói mắt ánh lửa phảng phất đem trọn cái hầm nhóm lửa. Một cỗ hừng hực đến cực hạn nhiệt độ cao giống như dòng lũ giống như đổ xuống mà ra. Vách đá từng khúc rạn nứt, huyết khí hỗn loạn giống như trung tâm phong bạo, mấy đạo phong ấn phụ triện trên không trung lấp lóe gào thét, lập tức giống như đốt hết cho giấy, hóa thành một mịt. Hầm mái vòm vết rách bên trong chảy ra đặc dính huyết châu, nhỏ xuống tại Sở Ninh giáp vai bên trên phát ra suy suy thiêu đốt âm thanh. Hắn nhấc tay gạt đi vết máu, trường tâm lôi văn cùng máu độc chạm nhau lại ngưng tụ thành màu tím đen băng tinh. Ngay tại cái này luyện ngục giao hòa hải tâm, nhất đạo xích hồng hỏa diễm chậm rãi ngưng tụ mà ra. Đó là nhất đạo mơ hồ lại thân ảnh cao lớn, thân mang hỏa vũ trường bào, bào bên trên khắc rõ thiêu đốt xương văn phụ chú, giữ tận mà mèo. Hai mắt trống rỗng, lại thiêu đốt lên hai đoàn tinh hồng hỏa diễm, cả người giống như liệt diễm bức thành, đứng ở huyết diễm trong nước xoáy. Vương Lâm, một sợi tàn hồn trôi nổi tại huyết trên biển, hỏa vũ trường bào xương văn phụ chú giống như vật sống lúc đích. Mỗi đạo phù văn vỡ ra lúc, đều có một tấm vật mèo mặt người từ đó gạt ra, phát ra im ắng kêu rên. Sở Ninh meo lại mắt, phát hiện những cái kia gương mặt lại cùng huyện nha mất tích danh sách bên trên chân dung không sai chút nào. Dùng sinh hồn dưỡng trận, dùng oán khí đúc bảo, Lý Kính An thanh âm từ trong bóng tối truyền đến, khó trách 20 năm trước lôi đa môn, Tốn Phong tông một đêm diệt môn, nguyên lai tinh huyết đều cho ngươi ăn lão quỷ này. Đỏ bào hư ảnh chậm rãi ngẩng đầu, hỏa diễm tại hắn trong hốc mắt rít gào, thanh âm trầm thấp tại toàn bộ huyết tế trong hầm ngầm quấy động, giống như vạn hồn gào thét, xí diễm tê đốt, tiểu tử, ngươi hủy ta trăm năm bố cục. Vương Lâm tàn hồn đột nhiên cười thê thê, hỏa vũ bảo bên trên xương văn phủ chú giống như con rết và mèo, 3000 đồng nam nữ hồn hỏa mới vừa đủ ôn dưỡng huyết chỉ, ngươi có biết bọn hắn kêu rên tăng động nghe. Mỗi tiếng kêu thảm thiết đều tại tầm bổ ta hồn trùng. Ngươi bị không phải trận, là nghệ thuật. Khá lắm ăn người huyết chỉ. Sở Ninh vung đao cắt đứt xuống chính mình một sợi tóc trắng đầu nhập trong ao, liền dùng ta cái này tội huyết đưa các ngươi văng sinh. Tùy theo một chữ cuối cùng hạ xuống, bốn phía không gian phảng phất bị liệt nhật thiêu đốt, vạn bèo sụp đổ, hỏa diễm sóng dữ giống như thủy triều cuộn cuộn. Vương Lâm nhất trưởng, trong hư không đống nhiên dâng lên một cái xích kim hỏa long, giống giận quét ngang mà đến, mấy chục trượng hỏa thiệt quét sạch, phần thiên hủy. Sở Ninh ánh mắt trầm như chết thủy, lòng bàn tay xương lôi ngưng kết, nhất đạo rét lạnh lôi vách tường ầm vang dâng lên, hàn khí cùng sóng lửa va chạm, trong tích tắc, hờ bức tường triệt để băng liệt, tiêu nham vẩy ra, đá vụn băng không. Bố cục trăm năm lại như thế nào? Sở Ninh lạnh giọng quát khẽ, ngươi tàn hồn chưa tán, mượn bạn hồn chi huyết sống tạm ở đây, chỗ này dám đàm luận vĩnh sinh. Chương 64, huyết khôi chương 64, huyết khôi hôm nay, ta vừa bước vào nơi đây, liền sẽ không nhường ngươi lưu lại một tia dư nghiệt. Bước chân hắn đạp mạnh, xương lôi chi lực như băng thác nước chảy ngược, lôi mang quấy động, ép thẳng tới Vương Lâm. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm đột nhiên hét giận dữ, hỏa diễm tăng lên điên cuồng trăm trượng. Huyết khôi bệ, lên. Lời còn chưa dứt, sâu trong lòng đất tầm vang chấn động, mảnh đá tuôn rơi mà xuống, ba ngụm có khảm hung văn cổ đồng quan tài bỗng nhiên từ trong biển máu trồi lên. Giống, ba đạo hung lệ chi cực rít gào từ trong quan tài xung ra, phản phất phá vỡ cấm chế nào đó, tam đôi tinh hồng con ngươi trong bóng đêm mở ra, tản mát ra làm cho người hít thở không thông sát ý đồng quan mở ra, ba đầu huyết khôi bệ theo tiếng mà động. Hỏa khôi song quyền đụng nhau, bắn ra hỏa tinh trên không trung ngưng tụ thành ly hỏa cổ triện, lôi khôi trường mâu chĩa xuống đất, gạch xanh khe hở dàn thoát ra ngàn vạn điện xà, phong khôi thân hình hư hóa, trong hầm ngầm thoáng chốc nổi lên mang theo bộ xương gió tanh. Huyết khôi hỏa, lôi, phong, tam sát xuất thế. Mỗi bộ huyết khôi đều có thể so với bát phẩm trung đẳng võ giả. Vương Lâm tàn hồn vây lên một sợi huyết vụ, tại đầu ngón tay ngưng tụ thành huyết sắc tử vi, nhìn a, đây là dùng Tốn Phong Tông thánh nữ tâm đầu huyết nuôi hoa. Hoa biện tràn ra lúc, bên trong lại hiện hiện thiếu nữ Lâm Trung nước mắt cho, sát lục nếu là nghệ thuật. Ta chính là này nhân gian vĩ đại nhất họa sĩ. Hắn đưa tay vung lên, một chữ chấn động hồn, giết. Ba tôn huyết khôi tề động, khí lãng nổ tung. Hỏa khôi nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình nổ bắn ra, quyền giống như mãnh liệt sơn, hóa thành xích diễm sao băng đánh phía Sở Đình. Mỗi một quyền đều dẫn bạo không khí. Lôi khôi thân hình chớp mắt là tới, lôi mâu phá toái hư không, đâm thẳng Sở Đình cổ họng, bổ sung lôi minh anh chấn động. Phong khôi thì hóa thành một cơn lốc xoáy, từ cánh bên tập kích, trưởng phong chia cắt không gian, thậm chí mang theo mấy đạo phong nhận, bạch phá hầm vách đá. Sở Ninh đế giày nghiền nát cùng một chỗ mang huyết gạch xanh, mảnh vụn vẩy ra sát na, hồn nguyên thần lệnh tại đan điền phát ra long ngâm giống như rung động. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười hòa với lôi minh tại hầm ngầm quanh quẩn, hỏa, lôi, phong, ba bộ bát phẩm trung đẳng huyết khôi. Vừa vặn, đao dị ngang nhiên ra khỏi vỏ, thân đao chiếu ra hắn chỗ sâu trong con ngươi du tẩu chín đạo lôi văn. Bắt các ngươi tế ta mới chiêu. Vâng. Nhất đạo sen lẫn tử, kim song sắc to lớn đao mang từ hắn lưỡi đao ẩm vàng chém ra, như lôi đỉnh xé rách hư không, xí diễm trong nháy mắt bị đánh phái. Tử kim đao mang giống như thiên cương nộ chạm, thẳng nên đón hỏa khôi banh quyền, một tiếng nổ vang rung trời, hỏa khôi quyền xương vỡ nát, nửa người bị ngạnh sinh sinh bổ ra. Nhưng mà, Sở Ninh tóc trắng, tại cái này sau một kích, từng khúc biến đến dài, sợi tóc trắng bệnh như tuyết. Không dễ dàng như vậy. Vương Lâm cười lạnh, tàn hồn nộ diễm nổ tung, đây là ta dùng lôi la môn, ly hỏa cùng, Tốn Phong Tông ba mạch đích huyết luyện chế tam sát khôi bệ, tuy không phải đỉnh phong, nhưng cũng đầy đủ chẳng ngươi. Hỏa khôi rơi vào huyết chỉ, vang lên nóng hổi sóng máu, tiếp theo một cái chớp mắt không ngờ ngang nhiên bọt ra khỏi mặt nước, toàn thân hỏa diễm càng tăng lên, mảy may không hư hại. Sở Ninh con ngươi hơi co lại, còn không tới kịp ngạc nhiên, chiến y đã thúc dục đến cực hạn. Hắn hai đầu gối châm xuống, đột nhiên đập mạnh. Lôi quang nổ tung, hư không chấn động, Sở Ninh thân hình giống như điện long sông lên tận trời, dưới chân lôi ảnh chồng chéo, hư bước liên đạp, tàn ảnh tầng tầng xoay tròn, ép thẳng tới mái vòm. Hắn lật bàn tay một cái, đột nhiên đè xuống, một mảnh xương lạnh tinh mang từ trong lòng bàn tay tuôn ra, ngưng như biển sao, trên không trung nổ tung, đem lôi mâu cùng hỏa quyền toàn bộ phong ngăn tại bên ngoài. Hỏa khôi gầm thét, hỏa diễm điên cuồng phát ra, lôi khôi vội vàng thối lui lại đột tiến, cùng lôi dày đặc, phong khôi giống như ẩn hình, chỉ còn sát cơ du tẩu tứ phương. Sở Ninh chân đạp lôi văn, tại ba khôi ở giữa du tẩu, động tác chi nhanh chóng, lại dùng không gian xuất hiện nghiền nát lôi hỏa tàn ảnh. Hắn một trường quanh ra, đánh trúng lôi khôi ở ngực, lôi điện lớn nổ đùng, đem hắn đánh vào vách đá, lại bị hỏa khôi tiếp được tiết đấu, một cái viêm băng kích đem Sở Ninh đánh cho lùi lại ba trượng, phong khôi lập tức phá không mà tới, mấy chục đạo phong nhận chém ngang. Sở Ninh thân hình giống như điện, xoay người tại không, hai tay kết ấn, lôi văn từ bắp thịt toàn thân bên trong tuôn ra, lôi thế như long, cửu lôi liệt ảnh. Vâng. Sở Ninh toàn thân lôi quang nổ tung, cả người hắn như sấm mũi tên trùng thiên, tiếp theo một cái chớp mắt, lại trên không trung hiện ra chín đạo lôi ảnh. Mỗi một đạo lôi ảnh đều nắm lôi đao, khí tức không kém gì bản thể. Lôi khôi vừa muốn bung mâu, cái kia chín đạo lôi ảnh lại như thiểm điện đan sen, trong một chớp mắt vây quanh nó điên cuồng chém, lôi quang ngập trời, trực tiếp đem lôi khôi chém vào khắp cả người cháy đen, áo giáp nổ tung. Phong khôi giật mình, phong thân phiêu hốt, lại bị một đao lôi chạm tinh chuẩn mệnh trung, lôi mang phụ thể, phong ảnh bạo tán, hạch tâm hồn tinh vỡ vụn. Tam sát đã đi thứ hai, thầm rung động giống như lôi, Vương Lâm tàn hồn gầm thét giống như kinh lôi. Sở Ninh quẹt miệng ít huyết, lại nết miệng lên. Chỉ bằng bọn chúng, cũng nghĩ gì ta? Lôi ảnh quy nhất, Sở Ninh hai tay cầm đao, mũi đao chỉ xéo cuối cùng cái kia nửa tàn hỏa khôi, lôi văn sen lẫn gian, lôi hỏa tương dung. Nhìn ngươi máu này khôi, còn có thể chống đỡ mấy đao? Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Ninh lại lần nữa xung ra, một đao bạo khởi, tử kim lôi mang lại đến, chém. Hỏa khôi gầm thét muốn cản, lại cuối cùng không cách nào ngăn cản chạm tiên một đao, bị nạnh sinh sinh bổ đến chia năm xẻ bảy, toái thân thành tro. Huyết khôi tam sát, toàn diện. Nhưng Sở Ninh tóc trắng như tuyết, khí tức hơi có phù phiếm, tiên huyết thuận lấy khỏe miệng trượt xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung lơ lửng Vương Lâm tàn hồn, ánh mắt lánh lược hàn tinh. Ngươi nói ta hủy ngươi trăm năm bố cục. Vương Lâm, hôm nay ta không chỉ hủy ngươi huyết trận, còn muốn đưa ngươi triệt để quy tịch, không thể tha thứ. Hắn hét giận dữ lên tiếng, toàn bộ hầm lập tức rơi vào dị biến. Huyết trì sôi trào, tinh hồng gợn sóng cuồn cuộn như biển. Ba bộ vốn nên hôi phi yên diệt huyết khôi, lần nữa từ trong ao hiện hiện. Thân thể của bọn họ càng thêm lương thực, hỏa khôi toàn thân liệt diễm càng tăng lên, lôi khôi thể nội lôi đỉnh như điên long tứ ngược, phong khôi toàn thân hư không xé rách, lại như phong thần hàng thế. Sở Ninh con ngươi đột nhiên co lại, thần sắc ngưng trọng trước đó chưa từng có. Làm sao có thể? Ba bộ huyết khôi, vậy mà do bát phẩm trung đẳng tăng lên tới bát phẩm thượng đẳng. Sở Ninh bỗng nhiên lui lại, thấp giọng quát lớn, lao lý, cái kia xuất thủ, đừng có lại xem náo nhiệt rồi. Huyết khôi tam sắc giống như ba đạo tử thần câu hồn hình bóng, cùng nhau ầm vang đánh tới. Hầm một bên khác, một cái thản nhiên thân ảnh rốt cục chậm rãi đứng lên, dựa tường mà đứng, lười biếng mở miệng, tiểu quỷ, gánh không được đi. Lý Kính An chậm rãi tiến lên trước, thân hình như người thường, nhưng mỗi một bước, mặt đất đều vỡ vụn thành từng mảnh, chấn động giống như kinh lôi. Hắn nhấc trưởng vung lên, lôi sát vệ nguyên trưởng. Vâng. Nhất đạo mênh mông vô hình khí lãng từ hắn thể nội mãnh liệt nổ tung, trong chốc lát, đem huyết chỉ, tế đàn, đồng quan, đá vụn cát bụi, toàn bộ đánh bay. Hầm mái bòm, ầm vang sụp đổ, bầu trời đêm chút xuống, tinh huy lập loè chiếu xuống lòng đất. Từng chùm lãnh quang thẳng tắp chiếu vào cái này nguyên bản đủ ám huyết tinh thế giới dưới lòng đất, chiếu ra trong lúc này máu đỏ tươi ao. Huyết chỉ quần quần không ngừng, giống như một viên to lớn trái tim, tại nhịp đập, đang gào thét. Tinh huy chiếu dọi xuống, huyết sắc mặt nước nổi lên đỏ sẫm kim huy, ba quang liễm diễm ở giữa, lại ẩn ẩn hiện ra từng trương rễ rủa vặn vẹo mặt người, gào thét lấy, khóc thét lên, giống như ngàn vạn vong linh chưa tán, oan khí không yên tĩnh. Sở Ninh đứng tại tàn phá cạnh huyết chỉ, con người hơi co lại, tay bên trong đao dị rung động không thôi. Hắn giống như không thể tin được, mới vừa rồi cố lực lượng kia, đúng là trước mắt vị này thoạt nhìn có chút lười nhác tùy ý trung niên nhân một trường dung ra. Chương 65, cáo giận chương 65, cáo giận hắn cổ họng khẽ nhúc đích, nuốt xuống một ngụm máu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Kính An bóng lưng, trong giọng nói tràn đầy rung động cũng không thể tưởng tượng nổi, lão Lý, ngươi thật chỉ có ngũ phẩm thực lực. Lý Kính An vẫn đứng ở phong trần ở giữa, chưa quay đầu, chỉ thản nhiên nói, có chút nhắn hiệu, sớm cái kia thu lại, nhưng ngươi tiểu quỷ này rất có thể náo, không xuất thủ, ngươi liền thật chết rồi. Đang khi nói chuyện, áo bào lắc nhẹ, hắn lại tiến lên trước một bước. Răng rắc, đá vụn ra nước, dưới mặt đất trầm một tấc. Trong nháy mắt đó, Sở Ninh hoảng hốt nhìn thấy Lý Kính An cái bóng tại tinh huy hạ vô hạn cất cao, giống như thiên thần hạ phàm. Hắn rung động trong lòng như thủy triều, một cỗ vô danh run rẩy từ xương sống trèo tới thiên linh. Một ngày nào đó, ta cũng phải đứng ở loại độ cao này. Vương Lâm tàn hồn sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, ngũ phẩm, ngươi đúng là ngũ phẩm võ giả. Ngươi là luyện huyết đường, vẫn là nhất phẩm các nhanh bước. Lý Kính An xé mở nhốn máu vải xanh và áo, lộ ra xương quai xanh trô ám kim hình xăm, đó là một cái mang lấy tường vân huyền điểu. 20 năm trước ngươi trốn qua nhất phẩm các đuổi bắt, hôm nay đầu ngón tay hắn mơn trớn hình xăm, chim con ngươi bỗng nhiên sáng lên, thôn liên cái tiêu bị án. Thôn liên hai chữ vừa ra, Vương Lâm hư ảnh bỗng nhiên run rẩy, lập tức cuồng tiếu giống như điên, ha 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 ha. Thật sự là thật nhiều năm không nghe được xưng hô thế này. Hôn Nguyên lão nhi, thế mà còn nhớ rõ ta. Bất quá, hắn cũng chỉ phái ngươi một cái ngũ phẩm hạ đẳng tiểu nhi đến đối ta. Cũng quá xem thường ngã Vương Lâm. Đáng tiếc, hôm nay không khéo, băng khôi còn bị ta phái đi ra săn huyết không về. Bằng không, ngươi sẽ kiến thức cái gì gọi là chân chính địa ngục. Lời nói vừa ra, Vương Lâm tàn hồn hư ảnh đổi biến. Hắn trương cánh tay một dẫn, lôi khôi hóa thành nhất đạo lôi lưu, tràn vào hắn thể nội. Vương Lâm thân ảnh bỗng nhiên ngưng thực, tàn hồn hóa thực thể, toàn thân lôi đỉnh dâng trào, tựa như thiên phạt hàng thế, khí tức trong nháy mắt tăng vào tới, thất phẩm thượng đẳng. Hắn lại vung tay lên, hỏa khôi giống giận bay vào thân thể của hắn. Hỏa diễm cùng lôi đỉnh cuốn dao, hư không đều bị nóng rực cùng phá diệt đè ép và mèo. Vương Lâm lục thân hình dáng bộc phát rõ ràng, khí tức lần nữa tăng vọt, đột phá tới lục phẩm thượng đẳng. Hắn quát khẽ, đến. Phong khôi hóa thành gió lốc xoay quanh hắn một tuần, nhất sau khi ngưng tụ ở tại ngoài thân, hình thành hơi mở hộ thể phong khải. Vương Lâm thân hình rốt cục hoàn toàn thành hình, như nhất tôn tà thần hàng thế, hai mắt đỏ như máu, toàn thân lôi, hỏa, phong giao hội, thiên địa ở tại dưới chân run rẩy. Vương Lâm thực lực đạt tới ngũ phẩm thượng đẳng. Ngươi cho rằng ta dựa vào tàn hồn kéo dài hơi tàn? Tiểu tử, nô Vương Lâm, ngày xưa tung hoành thần châu, há lại ngươi cái này hậu bối có thể đo? Hôm nay liền xem như ngũ phẩm võ giả cũng phải chết. Lý Kính An cười lạnh, trong mắt lóe lên một vòng túc sát. Hắn nhẹ giơ lên bàn tay, đầu ngón tay năm đạo đường vân hiện, xen lẫn thành hình vòng xoáy chữ chấn, chấn áp, phong quyết đột nhiên ấn ra. Vậy liền nhìn ngươi có thể hay không gánh vác ngũ phẩm chân ý. Phong quyết rơi xuống đất, đại địa giống như hãm, không gian vì đó mà ngừng lại. Vương Lâm bị trong nháy mắt phong áp ba hơi, nhưng ngay sau đó, huyết sát hỏa diễm từ trong cơ thể nổ nổ tung, lôi đỉnh lao nhanh bên trong chấn vỡ phong ấn. Lão quỷ! Sở Ninh hét lớn một tiếng, thân hình lần nữa trùng thiên, đao dị giơ cao, lôi mang phục nhiên. Ta tới trước phá ra mặt hắn. Trong chốc lát lần nữa thi triển, cửu lôi liệt ảnh. Chín đạo lôi ảnh hiện hiện không trung, đao quang trùng điệp, uy lực hơn xa trước đây. Chín ảnh tề chạm. Vương Lâm hét giận dữ, chút tài mọn. Phong khải hộ thể, lôi đỉnh hóa thuẫn, hỏa diễm giống như đảo. Vâng, vâng, vâng. Chín đạo lôi ảnh trên không trung ầm vang sụp đổ, nhất đạo tiếp nhất đạo, giống như bị nghiền nát bọt nước, nổ tung đầy trời hồ quang điện, lại không cách nào xuyên thấu Vương Lâm nửa tấc. Sở Ninh bản thể cũng bị lực phản chấn đánh cho bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên vách đá, nửa bên xương ngực vỡ vụn, tiên huyết cuồn cuộn. Ngũ phẩm võ giả, vẻn vẹn một kích chi uy, liền như thế dọa người. Lý Kính An gầm thét, tiểu tử, đừng tìm chết. Hắn bước ra một bước, thân hình giống như điện, trong nháy mắt tới Sở Ninh trước người, đem hắn từ phế tích bên trong túm ra. Sở Ninh cục lấy bọt máu tựa tại bức tường đổ bên trên, ở ngực đột nhiên thoát ra nhất đoàn tuyết ảnh. Tiểu tuyết hồ nổ tung toàn thân lông bạc, lưng cung giống như huyền nguyệt, thanh kim sắc thẳng đứng con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Vương Lâm, trong cổ nhấp nô gầm nhẹ lại chấn động đến mặt đất đá vụn khẽ run. Đây là Sở Ninh chưa từng nghe qua, mang theo lấy hận ý ngập trời hùng thú hét giận dữ. "Tiểu Tuyết!" Hắn đưa tay muốn ôm, đầu ngón tay lại bị đôi cáo hung hăng rút mở. Vương Lâm chinh lăng một lát, đột nhiên vỗ tay cười to, "Thanh đồng tuyết hổ. Năm đó lão phu giết sạch cực bắt chi địa hồ tộc, duy chỉ có chạy trốn chỉ con non." Hắn liếm liếm phần môi vết máu, nguyên lai bị người nhặt đi làm sủng vật. Tiểu Tuyết Hồ đột nhiên đứng thẳng người lên, chân trước lăng không vạch ra ba đạo lệnh vết. Băng tinh trên không trung ngưng tụ thành hồ tộc cổ ngữ, Lý Kính An thoát ra, nợ máu máu bổi. Tiểu gia hỏa này lại tu ra linh thức hóa hình, mười chuyển trưởng thành, muốn hóa hình rồi. Vương Lâm trong mắt tham lam tăng vọt, vừa vặn bắt người bù đắp huyết chỉ cuối cùng nhất đạo âm nguyên. Hắn song trưởng đột nhiên chắp tay trước ngực, huyết sắc ngự thú nguyền rủa từ thất khiếu tuôn ra, trên không trung xen lẫn thành chín đạo xương hóa. Xiên xích cuối cùng đặt lấy cáo bài trung đồng, tiếng len ken lên lúc, Tiểu Tuyết Hồ đột nhiên đứng thẳng bất động, trong con mắt thanh quang bị huyết sắc nhuộm dần. Nghiên xúc, năm đó có thể đổ ngươi toàn tộc, hôm nay làm theo tiếng nói im bặt mà dừng. Vương Lâm câu kia đổ ngươi toàn tộc giống như mở ra phong ấn chú ngữ, nó không chọn vẹn thai phải đột nhiên bắn ra thanh quang, cái kia đạo năm xưa vết thương cũng lại tại quang mang bên trong một lần nữa xé rách. Vết thương chỗ sâu, một viên bị vết máu bao trùm hồ tộc đồ đằng đang thức tỉnh. Ô, tiếng rên rỉ lên, hơn còn sót lại lôi sát như bách xuyên quy hải, tại Tiểu Tuyết Hồ toàn thân ngưng tụ thành vòng xoáy. Sở Ninh ở ngực kim cô chú ấn ký đốt giống như màu hàn, hắn trông thấy ký ức tàn ảnh, làm yếu huyết hội tụ thành ao. Thế đàn bên trên chín bộ cáo thi bị sống sờ sờ quét đi thẳng đứng con ngươi lúc, hắn lại có loại khoan tim thấu xương đau buồn cảm giác. Tiểu Tuyết Hồ chân trước sâu sắc móc vào tầng nham thạch, thanh kim thạch giống như cứng rắn băng tinh từ chảo vã lan tràn. Xương sống lưng của nó phát ra kim thạch đụng nhau giòn vang, nguyên bản nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như xuân trúc nổ giỏ, ba thước, năm thước, trưởng hai. To ra cơ bắp căng nước tuyết trắng da lông, lộ ra phía dưới tân sinh thanh ngọc sắc lân giáp. Gãy đuôi chỗ huyết nhục cuồn cuộn, chín đầu hư ảnh đuôi cáo phá thể mà ra, mỗi đầu cuối đuôi đều treo lấy một vòng thanh nguyệt, ánh trăng đảo qua chỗ, lòng đất huyết chỉ lại bắt đầu tự cháy. Cái chán da thịt đột nhiên ra bị nẻ, thẳng đứng con ngươi mở ra sát na, đổ sụp hầm mái vòm bị thành quang xuyên thủng. Đây không phải là phổ thông thú con ngươi, chỗ sâu trong con ngươi lưu chuyển lên tinh hà ảnh ngược, nhìn kỹ đúng là vô số cáo hồn tại tinh hải bên trong chìm nổi. Cái chán thẳng đứng con ngươi hoàn toàn mở ra sát na, cả tòa hầm nhiệt độ chợt hạ xuống, huyết chỉ tàn tích trong nháy mắt băng phong. Thẳng đứng con ngươi biên giới hiện hiện tám đạo huyết sắc nguyền rủa gông, đang là năm đó Vương Lâm thực hiện cấm chế, giờ phút này đang bị cuồng bạo yêu lực trùng kích được phá thành mảnh nhỏ. Xem con ngươi khai thiên, cửu vĩ chấn nguyên Lý Kính An dắt Sở Ninh nhanh chóng tối lui, ngươi cái này tiểu sủng vật đúng là hồ tộc thánh tử. Thanh đồng tuyết hồ thét dài chấn thiên, hầm băng lăng vỡ vụn. Nó lăng không nhào về phía Vương Lâm, chảo gian thanh diễm ngưng tụ thành trăm đạo băng truy, giống như mưa lớn chút xuống. Vương Lâm huyết bảo xoay tròn, huyết thủ hóa ra chín đầu huyết mãng, cắn xé tuyết hồ cổ họng. Chương 66, hóa hình chương 66, hóa hình chỉ là ấu thú, cũng xứng cùng lao phu tranh phong. Huyết mãng lao nha đâm vào cáo cái cổ, thanh kim yêu huyết phun tung tóe đầy đất hầm vết đá. Tuyết hồ phát ra một tiếng khàn khàn gào thét, khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy yếu. Nó dãy rồi lấy, lại cuối cùng không ngăn nổi lực lượng kinh khủng kia, cáo con ngươi bên trong quang mang một chút tạm đạm. Vương Lâm đứng ở cách đó không xa, sắc mặt tái nhợt, bước chân lại gắt gao đình tại nguyên chỗ. Cái kia huyết mãng khí tức quá mức áp bách, cho dù hắn muốn cứu, cũng bất lực. Đáng chết. Hắn cắn răng gầm nhẹ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Sở Ninh muốn rách cả mí mắt, trong ngực pháp ấn tự đi hiện hiện, kim cô chú đống nhiên nóng lên, phản phất cảm ứng được huyết mạch dãy rủa. Tiểu Tuyết, hắn gào thét cắt vỡ lòng bàn tay, máu me đầm địa, thuận lấy đầu ngón tay hắn chửa xuống, vẽ ra trên không trung nhất đạo tơ máu, tinh chuẩn rót vào tuyết hồ cái chán đồ đằng bên trong. Cái kia đồ đằng từng là tuyết hồ tộc thành ấn, bây giờ lại ảm đạm vô quang, phản phất ngủ say nhiều năm. Nhưng mà huyết chạm vào giống như tỉnh lại nào đó ngủ say lực lượng. Cáo đồ đằng khẽ run lên, vết thương cũ chỗ ánh sáng nhạt hiện hiện. Tuyết hồ thân thể nhẹ nhàng chấn động một cái, nguyên bản đem bế hai con người, lại tại lúc này đột nhiên mở ra. Một đôi tinh thần giống như con người, chiếu ra ngân hà cuốn ngược. Vương Lâm con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Địa mạch chi lực đột ngột lưu chuyển, cáo đồ đằng triệt để thức tỉnh, thanh quang từ miệng vết thương điên phun trào mà ra, trong nháy mắt mang theo lấy Sở Ninh huyết, thuận thế trèo lên tuyết hồ tứ chi thân thể, tựa như ngày xuân dây leo, ôn nhu lại thế không thể đỡ. Tuyết hồ túi đầu nhìn xem cái kia quen thuộc vết máu, lại nhìn một chút Sở Ninh, trong mắt trong nháy mắt hiện lên tâm tình rất phức tạp. Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, nhận ra được trong hầm ngầm khí tức đang phát sinh biến hóa vi diệu. Làm thanh quang bao trùm tới tuyết hồ vĩ nhọn một khắc, cả tòa hầm đống nhiên yên tĩnh, phản phất hết thảy tạp âm đều bị cắt đứt. Ngay sau đó, xa xôi mà cổ lão ngâm sướng vang lên, giống như từ tuyên cổ truyền đến hồ tộc tế ca khúc, từ trong hư không ung dung truyền ra. Tuyết hồ đống nhiên đứng thẳng người lên, chân sau xương cốt tái tạo, chân trước hóa thành thon dài năm ngón tay, lưu lại lông tơ giống như tơ bạc bao tay giống như vây quanh lấy da thịt. Bộ mặt xương cốt phát ra ngọc khánh giống như rõ ràng bằng rồi, cáo hôn rút về, hóa thành tinh xảo chóp mũi, băng tinh hình dáng trang sức từ khỏe môi hiện, rét lạnh mà thanh khiết. Đó là một loại huyết mạch cấu trúc lại dị biến. Sở Ninh sững sờ mà nhìn trước mắt chi cáo, không, lại không phải đơn thuần chi cáo, là cao quý yêu linh. Hồ tộc chân chính huyết mạch giác tỉnh giả, biến hóa kinh người nhất tại sau lưng, chín đầu hư đôi dây dưa thành vòng ánh sáng. Vòng ánh sáng chuyển động lúc, toàn bộ thanh dương huyện địa mạch đều tại rung động, ngủ say cáo mộ dồn dập sáng lên trả lời thanh mang. Phong tuyết vòng xoáy nổ tung sát na, Sở Ninh trông thấy nhất đạo hiểu điệu thân ảnh đạp lạnh mà ra. Tóc bạc như thác nước thủy tới mắt cá chân, lọn tóc ngưng kết nhỏ vụn băng tinh, theo nhịp bước vẩy xuống bụi sao. Nàng tính thai vẫn bảo lưu lấy lông tơ, hai phải không chọn vẹn chỗ bị thanh diễm bổ huyết, hỏa diễm bên trong mơ hồ có thể thấy được vạn cáo triều bái hư ảnh. Cái trán thẳng đứng con ngươi đã thành mỹ lệ xanh bảo thạch bộ dáng, sóng mắt lưu chuyển gian, thần còn sót lại oan hồn lại dồn dập quy lại. Lam nàng mở miệng lúc, thanh âm giống như thiếu nữ thanh âm cùng lao hầu khàn khàn trung điệp, "Vương Lâm, ngươi có biết?" Đầu ngón tay mơn trớn lại kiếm, nợ máu máu bổi, không chết không thôi. Thân kiếm chiếu ra nàng thời khắc này khuôn mặt, mày như núi xa chứa tuyết, mắt giống như hàn đảm ngưng tinh, vốn nên nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, lại bị khỏe mắt hai đạo huyết lệ đường vân phá hư, đó là cửu hận khắc xuống ân ký. Cửu vĩ vòng ánh sáng đột nhiên kiềm chế thành áo choàng, trên đó ngàn vạn cáo hồn thể khiếu, tại nàng vung kiếm chỉ hướng Vương Lâm. Trong hầm ngầm, hô tộc cổ ca vượt hát càng cao, giống như vượt qua thời không kêu gọi. Băng xương từ địa mạch dâng lên, một chút thôn vệ tàn phá gạch đất, nhiệt độ không khí cấp tốc xuống tới điểm đóng băng trở xuống. Vương Lâm lại cuồng hỉ khó nhịn, phản phất chờ đợi đã lâu hiến tế rốt cục rơi vào trường khống. Tốt, tốt. Thanh thú hóa hình thời gian hỗn độn tinh huyết, vụ đắp được 10 vạn sinh hồn. Hắn hai mắt phím hồng, đột nhiên xé mở trước ngực huyết đục, lộ ra khảm tại xương ngực ở giữa huyết sắc la bàn. Cái kia la bàn phản phất vật sống, tinh huyết sau như đói như khát thôn vệ huyết đục, kim đồng hồ đống nhiên liên chuyển, chỉ hướng địa mạch chỗ sâu. Thu, nào đó đến từ minh ngục khẽ kêu hô ứng mà lên. Sau một khắc, lòng đất truyền đến như nước thủy triều kêu khóc, vạn quỷ nghẹn ngào, oan ý đầy trời. Đó là bị hiến tế người tàn hồn, bị Vương Lâm tỉnh lại. Sở Ninh lửa giận công tâm, tay bên trong đao dị đột nhiên xuất kích, kim vô chú tại hắn cái chán phát ra chói mắt quan mang. Dừng tay a! Hắn vừa muốn bung đao vọt tới trước, lại bị một cỗ man lực ngăn lại. Lý Kính An chẳng biết lúc nào xuất hiện, kim sắt giống như chế trụ Sở Ninh cổ tay, sắc mặt nghiêm túc, hiện tại ở gần sẽ bị hỗn độn phong bạo xé nát. Ngươi nhìn, hắn đưa tay ngón tay hướng về phía trước, chỉ thấy thiếu nữ hóa hình tiến vào hồi cuối. Hỗn độn khí sóng xoay quanh hắn thân, băng phong như dao, thậm chí đem Vương Lâm trùng quanh huyết la bản pháp trận sinh sinh bức lui. Cái đó là, mới tan hình dáng yêu linh mới có ngược dòng phong bạo hết thảy tiếp cận người đều sẽ bị nó xé nát, lột hồn, ép xương. Lý Kính An ngữ khí đệ thấp, nàng tại hoàn thành huyết mạch tái tạo. Với anh, cuối cùng một sợi thanh quang ngưng tụ, thiếu nữ mở mắt ra. Thời khắc này hầm, sớm đã trở thành băng xương lồng giam. Mái vòm rủ xuống óng ánh tảng băng, hàn vụ cuộn cuộn, đông kết huyết chỉ, cũng đông kết thời gian. Thiếu nữ chân trần đạp đất, thanh liên tự động tại dưới chân nở rộ. Nàng phảng phất từ trong thần thoại đi ra. Thần thánh lại lạnh lẽo, ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua đám người, làm nhìn về phía Sở Ninh lúc, trong mắt đống nhiên hiện hiện một ít quen thuộc ôn nhu cùng không muốn xa rời, giống như cái kia đã rửa sát vào nhau trong ngực hắn tiểu tuyết hồ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, cái kia mềm mại ý liền bị cừu hận liệt diễm nuốt hết, trong con mắt ngân huy hóa thành băng nhận. Sở Ninh hơi mở ra, bờ môi khẽ nhếch, lại không biết cái kia gọi nàng tiểu tuyết vẫn là một cái tên khác. Vương Lâm thấy thế lại nhe răng cười không ngừng, huyết la bàn lần nữa bị hắn đống nhiên đập vào rồi. Tới đi, cho ngươi quen thuộc nhất lễ gặp mặt. Địa mạch lập tức anh minh, 81 cố cáo thi hư ảnh phá đất mà lên. Tàn phá thân hình, vỡ vụn cá mặt, còn chưa rút đi tộc văn. Đang là năm đó hồ tộc tế tự trên sân, hắn một tay tàn sát thánh linh tử tôn. Bọn hắn giờ phút này lại giống như khôi lỗi giống như gầm thét, rít gào, tứ chi vặn vẹo nhào về phía thánh nữ. Ngươi không phải thánh tử sao? Đến, nhìn xem ngươi bảo vệ tộc nhân, là thế nào tự tay đến cắn ngươi. Cáo hồn bi khiếu vang vọng hầm, phẫn nộ, tiêu rên, thống cổ, hội tụ thành một mảnh biển chết. Thiếu nữ đứng tại băng liên trung ương, nhìn qua cái kia từng cô quen thuộc lại vừa xa lạ linh hồn, dị con ngươi bên trong lặng yên chảy xuống huyết lệ. Thanh kim chi nước mắt ngưng làm sương tinh. Nàng giơ tay lên, lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện một chuôi băng tinh trường kiếm, thân kiếm thấu triệt sáng như gương, lại chiếu ra ngàn vạn cáo hồn buồn bã cho. Động tác nhẹ nhàng giống như múa, kiếm ý lại hung lệ tuyệt nhiên. Nàng nhẹ giọng nỉ non, giống tại vì ngày xưa vong hồn tiễn biệt, bù xương táng nguyệt. Đứng núi chịu sáo ba bộ cáo thi khôi lỗi mới vừa nhào tới thanh liên xung quanh, còn không tới kịp há miệng, liền bỗng nhiên dừng lại. Thiếu nữ cổ tay hơi đổi, xanh ly mũi kiếm vẩy một cái. Đinh! Một sợi hàn ý vạch phá không khí, ba bộ cáo thi trong nháy mắt băng phòng, thân hình ngưng tụ thành đóng ánh băng điêu. Nàng ánh mắt buông xuống, giống như là đang nhìn ba vị ngày xưa hải đồng tộc duệ. Nhẹ nhàng một chỉ, mũi kiếm chạm đến băng điêu. Két. Băng điêu vỡ tan làm ngàn vạn mảnh vỡ, lại chưa tan đi, mà là hóa thành đầy trời lân hỏa chậm rãi bốc lên. Chương 67, tình ý chương 67, tình ý những cái kia lân hỏa bên trong, ẩn ẩn hiện ra hấu hồ nhóm khi còn sống tại đất tuyết bên trong truy đuổi đùa giỡn cảnh tượng, trong suốt tiếng cười phảng phất trong nháy mắt quanh quẩn bên hai. Sở Ninh ngơ ngẩn, một màn kia cơ hồ khiến hắn quên nơi đây là chiến trường. Nhưng ôn nhu thoáng qua tức thì, làm lân hỏa hướng Vương Lâm lướt tới trong nháy mắt. Vâng. Lân hỏa nổ tung thành một vòng tử diễm, thê lương quỷ gào từ đó nổ vang, Vương Lâm áo bào bị xé mở một góc, đúng là bị vong hồn trực tiếp đốt bị thương. Vương Lâm vẻ mặt dữ tợn, huyết trên la bàn phủ văn phảng phất bị chọc giận, nảy ra từng đạo tinh hồng hồ quang điện. Dùng vong hồn đối phó ta. Hắn đột nhiên một trảo huyết la bàn, trên mu bàn tay nứt ra tung hoành đan sen hiến tế đường vân, trong mắt đỏ quang đại tác, lao phu thế nhưng là chơi đùa hồn tổ tông. Thoại âm rơi xuống, 81 cố cáo thi bỗng nhiên tránh thoát lân hỏa tàn diễm, lại bắt đầu lẫn nhau dung hợp, tái tạo. Nước xương thanh âm liên tiếp vang lên, nồng đậm thi khí tràn ngập bốn phía. Sau một khắc, một tôn chín đầu cự quái phá đất mà lên. Mỗi cái đầu lâu bên trên đều hiện lên Vương Lâm tranh cười gương mặt, từng tiếng quỷ tiếu như sấm bên hai. Lý Kính An cắn răng nói nhỏ, cái này lao ma liền đoán linh đều có thể thôn vệ dung hợp. Trễ một bước nữa, liền triệt để ép không được. Sở Ninh gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia cựu đầu quái vật trung tâm hiện hiện huyết la bàn, con ngươi kịch co lại, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm. Đột nhiên, hắn động. Sở Ninh bạo khởi, đao dị lôi sát bao khỏa, nhanh như điện quang. Lao cậu, đối thủ của ngươi tại đây. Âm vang đánh xuống, lưới lao thẳng đến Vương Lâm mi tâm. Keng. Lại chỉ nghe kim thiết giao kích thanh âm, Vương Lâm cong ngón đúng ra, liền đem lôi sát rời ra. Lôi điện rơi vào la bàn, lại bị hắn thôn phệ, hóa thành một đạo u quang xoáy vào trận tâm. "Tiểu tử," Vương Lâm khẽ miệng cười lạnh, "đợi ta rút thánh thú tinh huyết, định đưa ngươi luyện thành." Lời còn chưa dứt, nhất đạo hàn ý vô thanh vô tức tới gần. Xương kiếm lặng yên mà tới, xuyên thấu huyết vụ. Thiếu nữ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Vương Lâm phía sau, mũi kiếm đâm vào hắn ngực trái, cắm thẳng tới trôi. Nhưng, thử. Vương Lâm lại không hề sợ hãi, toàn thân huyết vụ bốc lên, mũi kiếm mặc dù xuyên thấu huyết nục, lại chưa chạm đến yếu hại. "Ngươi cho rằng lão phu sẽ lưu lại tử huyệt?" Hắn vô cùng giữ tợn nói nhỏ. Huyết la bàn phát ra một tiếng rung động, thể nội truyền ra kết một tiếng dị hưởng. Thiếu nữ sắc mặt đổi biến, viên kia trái tim không ở trong cơ thể hắn. "Cẩn thận!" Sở Ninh muốn rách cả mí mắt, giống to lên tiếng, đã không kịp cứu viện. "Đã muộn." Vương Lâm trở tay chế trụ thiếu nữ cổ tay, lực đạo chi hung ác giống như bạn gãy xương cốt. Cái này thánh thú chi lực, huyết la bàn cách không sai vỡ ra, hiện lộ ra trong đó một viên màu tím đen, vẫn đang nhảy nhót trái tim. Đúng là thiếu nữ sau khi biến hóa ngưng ra hỗn độn bản tâm. "Lão phu nhận." Hắn cười gằn, lòng bàn tay bỗng nhiên ấn về phía thiếu nữ ở ngực, muốn đem trái tim triệt để cắt đoạn. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ông Sở Ninh trong đan điền, cái kia mai ngủ say đã lâu kim cô chú đột nhiên từ đi giải phòng, kim văn như long phá thể mà ra, lại bay thẳng hướng thiếu nữ cái chán. Một giây sau, hai đạo kim văn ở giữa không trung tự động xoay tròn, cán bảo trùng điệp với anh, lại trong hư không tạo dựng ra nào đó thần bí khế ước pháp trận, hình như có viễn cổ ký hiệu chậm rãi hiện hiện. "Cái gì?" Vương Lâm bỗng nhiên giật mình, lòng bàn tay bị một vệt kim quang đẩy lui nửa tấc. Lý Kính An vẻ mặt biến đổi lớn, thấp giọng thở dài, "Thì ra là thế. Nguyên ngữ thú thuật không phải điều khiển, mà là cộng sinh văn tự." Hắn đột nhiên rút đao, mũi nhọn xẹt qua lòng bàn tay. Tiên huyết chảy ra, như sợi tơ giống như tinh chuẩn chui vào giữa hai người kim văn hạch tâm. Sở Ninh khuôn mặt nghiêm nghị, trong miệng thì thầm, "Bằng vào ta chi huyết, gọi như tên thật, kim văn kịch liệt cộng minh." Thiếu nữ cái chán hiện ra nhất đạo sớm đã lãng quên minh văn, sâu trong linh hồn bị nào đó triệu hoán hoàn tỉnh. Nàng phảng phất nghe thấy tộc nhân xa xôi kêu gọi, tuyết dạ bên trong ngâm nga. Nhẹ giọng đáp, "Xanh ly." Băng xương dừng lại, thiên địa lặng im, vạn hồn yên lặng. Một tiếng này trả lời, phảng phất tỉnh lại ngủ say thần chỉ. Thoáng chốc, thiên địa nghẹn ngào. Phong tuyết rừng, lôi minh nghỉ. Kim văn đột nhiên tỏa hào quang, xanh ly cái trán kim văn bắn ra cổ sáng với hắn liên kết. Vương Lâm huyết la bàn đột nhiên kịch liệt rung động, những cái kia bị nô dịch cáo hồn tới tấp phản bội, phản vệ nó. Không. Vương Lâm hoảng sợ phát hiện, chính mình đang bị ngàn vạn cáo hồn xé rách, điều đó không có khả năng. Xanh ly cựu vị hư ảnh đột nhiên thực chất hóa, mỗi đầu phần đuôi đều cuốn lấy một bộ cáo thi khôi lỗi. Thanh âm của nàng vang vọng đất trời, nhìn thấy không tộc nhân. Cái này ác ma kêu rên, nhưng so sánh con non tiếng khóc dễ nghe nhiều. Sở Linh thừa cơ đem toàn bộ lôi sắt rót vào kim văn hóa thành lưu quang chui vào xanh ly mi tâm. Xanh ly thân hình lại lần nữa tăng gọn, hữu vĩ ngưng tụ thành thực thể, mỗi một quặng lông tóc đều lưu chuyển lên lôi văn. Nàng đưa tay, chậm rãi chụp lên Sở Linh cầm đao mu bàn tay. Hiện nay, nàng thấp giọng nỉ non, ánh mắt như nước, nhường ân oán tại lúc này chấm dứt. Sở Linh khẽ giật mình, cảm nhận được nàng lòng bàn tay run nhẹ nhẹ, lại so xương lạnh lạnh hơn, rồi lại so lôi sắt đổi dự. Hắn quay đầu nhìn lại, hai của nàng nhọn lông tơ nhuộm vết máu loang lổ, trong mắt cũng chỉ có hắn một cái ảnh ngược. Nàng không có nhiều lời, chỉ là đem cái cằm nhẹ khẽ tựa vào trên vai hắn, mang theo một điểm quật cường, lại mang theo điểm thiếu nữ mới có e lệ. Hắn không hỏi nàng có phải hay không sợ, cũng không nói ra câu kia giao cho ta, mà là cùng nàng cùng một chỗ, đem xương kiếm cùng đao dị đàn sen đan sen. Cái kia trong mấy mắt, song nhận hợp nhất. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa vang lên cổ lão hồ tộc chôn cất ca khúc. Phong tuyết cùng lôi đỉnh cùng múa, cửu vĩ vòng ánh sáng chiếu rọi lôi sát mây mù, sen lẫn thành liệt tiên chi mang. Vương Lâm tuyệt vọng trừng mắt, máu của hắn la bàn tính cả viên kia tội ác chi tâm, tại quang nhận hạ xuống trong mấy mắt, hóa thành lạnh cõi trần phiêu tán. Vương Lâm thân thể tàn phế tại xương lôi bên trong vỡ vụn thành tro, âm đỉnh băng lăng bởi vì năng lượng chấn động rơi lạ chả. Sở Linh cùng xanh ly treo giữa không trung, kim lôi cùng linh hồ quang mang vẫn chưa tan hết. Thiếu nữ thính hai lông tơ bị gió phất loạn, vết máu còn chưa rút đi, lại vẫn quật cường ngẩng đầu lên đến. "Bây giờ nhìn rõ ràng bộ dáng của ta đi." Nàng nhếch miệng, ngữ khí ngạo kiểu bên trong mang theo điểm ngượng ngùng, "Ta biến thành hình người, có thể không để ngươi chủ nhân." Sở Linh hầu kết khẽ động, khoe miệng dẫn ra mỉm cười, "Cái kia muốn têu cái gì?" "Phu quân." Xanh ly gương mặt một đỏ, đang muốn phản bác, Sở Linh lại đột nhiên nắm ở eo của nàng, đưa nàng hướng vào trong ngực, nói khẽ, "Không cho phép đổi giọng, ta nghe quen thuộc." "Ngươi?" Xanh Linh đệm cho hắn một quyền, thanh âm lại nhẹ giống nũng nịu, miệng lưỡi chân chu. Bọn hắn cứ như vậy nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất thời khắc này, lạnh cùng lôi, sinh cùng tử, đều bị tạm thời gác lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, không khí đông nhiên ngưng tụ. Khô cạn huyết chỉ đột nhiên rạn nứt, cùng cụt một thanh âm vang lên triệt toàn trường. Tinh hồng dưới mặt ao, thình lình vỗi ra một cái ba trượng huyết thủ, tơ máu quấn quanh, sát khí chủ thiên. "Cẩn thận." Xanh Linh dị con ngươi đột nhiên co lại, đông nhiên quay người, hơi nghiêng người đi, giống như bạc điện giống như ngăn tại Sở Ninh trước người. Còn chưa thấy rõ sau lưng động tĩnh, Sở Ninh chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Cửu vi quang ảnh bỗng nhiên nở rộ, đem hắn toàn bộ khỏa vào tuyết kén. Băng tinh tầng tầng chồng chéo chồng chéo, hắn xuyên thấu qua khe hở thấy được một màn cả đời khó quên hình ảnh. Xanh Ly xoay người đem hắn chăm chú hộ trong ngực, mảnh khảnh bóng lưng ngăn tại cuồng bạo huyết thủ trước đó. Tay kia bên trên sinh đầy cốt thứ, đột nhiên xuyên qua nàng giữa lưng, xé rách băng tinh chiến giáp, máu bắn tung tóe. Một viên tinh hồng xương khô treo tại huyết thủ bên trên, đúng là Vương Lâm lưu lại đầu lâu hình ảnh. tại thê lương cười khẽ khẽ, thánh thú tâm đầu huyết, lao phu nhận. Chương 68, phẫn nộ chương 68, phẫn nộ xanh ly tiên huyết tung tóe tại Sở Ninh trên mặt, mang theo tuyết hồ đặc lưu băng tinh mảnh vụn. Hắn ngơ ngẩn, lồng ngực phảng phất bị sinh sinh móc sạch. Cái kia mục nát tay từ trong huyết chỉ chậm rãi rút về, đâm xuyên chỗ tiên huyết giống như dũng tuyển giống như tuôn ra, cựu vĩ vòng ánh sáng quang mang kịch liệt lấp lóe, trong nháy mắt liền bắt đầu ảm đạm. Xanh ly, Sở Ninh như bị điên xông phá tuyết én, nhưng tay bên trong chỉ còn một vòng dần dần trong suốt quang ảnh. Nàng tóc bạc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mất đi sáng bóng, chuyển thành hôi bại, cựu vĩ vòng ánh sáng từng khúc vỡ nát, trên không trung hóa thành lạnh quái trận. Đừng như vậy, chúng ta vừa mới nói tốt. Sở Ninh run rẩy tiếp được nàng dần dần hạ xuống thân hình. Nàng đã nói không ra lời, cánh môi trắng bệnh, ánh mắt lại dị thường ôn nhu. Nàng cố gắng đưa tay, đem cuối cùng băng xương chi lực ngưng tụ thành băng tinh dây chuyền, nhẹ nhàng thắt ở cần cổ hắn. Một khắc này, nàng đầu ngón tay chạm đến cổ của hắn kết, Sở Ninh chỉ cảm thấy có cái gì rực sáng chỉ riêng tại trong máu nổ tung. Nàng thở dốc yếu ớt, vẫn khăng khăng đẩy hắn chiều Lý Kính An phương hướng đi. Sở Ninh, nàng đầu ngón tay sờ nhẹ hắn mi tâm lôi bàn, băng tinh dây chuyền nổi lên gợn sóng giống như ánh sáng nhạt, đừng để cứu hận. Đông cứng con mắt của ngươi. Thanh âm của nàng đã như trong gió tuyết ngữ, lại so bất cứ lúc nào đều càng sâu khắc vào trong lòng của hắn. Khóe môi của nàng vẫn ngậm lấy một ít cười yếu ớt, phản phất cũng không ý thức được tử vong đã lặng yên giáng lâm. Mà cặp kia vốn nên trong suốt như biển con mắt, lại tại một khắc cuối cùng, mang theo một chút không bỏ. Lặng lặng, nhìn xem Sở Linh. Cuối cùng một sợi thanh quang chui vào dây chuyền, mặt dây chuyền hóa thành cáo bài hàm nguyệt chi hình dáng, răng nhọn gắt gao cắn vào hắn. Xanh ly. Sở Linh tâm đột nhiên chấn động, thiên địa phản phất trong khoảnh khắc đó, rơi vào im ắng sụp đổ. Hắn lảo đảo một bước, nhào thân mà lên, đưa nàng băng lãnh thân thể ôm chặt lấy. Ngực nàng nhiệt độ đã nhanh chóng tán đi, đầu ngón tay chạm đến, là băng xương giống như lạnh. Hắn đáy mắt kim quang, vào giờ khắc này phai nhạt xuống. Ngươi không nhìn ta leo lên thanh vân lôi đệ nhất sao? Ta không cho phép ngươi chết. Hắn thấp giọng nỉ non, giống như là tại gọi nàng, lại như tại gọi chính mình. Có thể xanh ly, lại không đáp lại. Một cỗ băng lanh thấu xương hối hận, từ đáy lòng sông thẳng thức hải. Hắn nhớ kỹ nàng đứng tại chỗ hầm huyết chi trước, ánh mắt kiên định che ở trước người hắn, nhớ kỹ nàng ngồi xổm ở dưới mái hiên vì hắn liếm láp vết thương lúc, oán trách gọi hắn cái chán. Nhưng hôm nay, nàng chết tại trước mắt hắn. Vì cái gì? Hắn thì thào, thanh âm khàn khàn, đốt ngón tay dần dần nắm chặt, xương cốt khanh khách rung động. Thiên địa im ắng, chỉ có huyết vũ còn tại tí tách bay xuống, gõ vào hắn đầu vai, giống như đinh vào ngực. Đúng lúc này, nhất đạo trầm thấp thanh âm giàn mua, giống như trong gió đêm dâng hương chú ngữ, tại hầm ngầm chỗ sâu yếu ớt vang lên, thánh thú huyết. Thật đúng là ngon miệng vô cùng. Huyết trong ao, nhất đạo xích hồng hư ảnh chậm rãi dâng lên, đó là một sợi tàn hồn, Vương Lâm. Bị chôn bụi, thiêu hủy hắn, bây giờ lại mượn huyết tế chi lực khởi tự hoàn sinh, phản phất mục nát phần trong đất leo ra lệ quỷ, một lần nữa đem bóng tối bao trùm nơi đây. Mặt của hắn đã không giống nhân loại, chỉ còn lại xâm nhiên xương ảnh cùng khô cạn huyết văn, tiếng cười giống như là móng tay xẹt qua kim loại, may mắn mà có các ngươi à. Máu này, ngọt cực kỳ. Sở Ninh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia một cái bóng mờ. Mới đầu là tỉnh táo, tiếp theo là rét lạnh, cuối cùng là phong bạo. Ngươi. Thanh âm hắn thấp đủ cho giống từ xương cổ bên trong ép ra đá vụn, âm tiết như sấm đình tấu xương. Ngươi. Giết nàng. Vương Lâm nhẹ nhàng dương môi, cái kia một đôi hỏa diễm giống như con người thiêu đốt lên hở hững cùng giọng điểm ai, thì tính sao? Ngươi muốn hộ nàng, bảo vệ được sao? Nàng vì ngươi đã chết thật là xinh đẹp a. Băng tinh tràn ra dáng vẻ, cực kỳ giống tuyết hổ cuối cùng ngũ đạo. Hắn liếm liếm vẻ môi, thánh thú tâm đầu huyết, quả nhiên là luyện hồn cực phẩm. Tiếp theo lô dược đan, ta cần phải cảm ơn ngươi một phần đại lễ. Ngươi. Và anh. Sở Linh trên thân, lôi văn đống nhiên nổ tung, lôi âm minh, kinh mạch lao nhanh như núi biển sông phá gông cùng xiển xích. Tử kim đao mang ầm vang nở rộ, giống như vạn quân xương lôi chạm lạc nhân gian. Đó là hắn hồn hải chỗ sâu nội ý, thiêu cháy tất cả lý trí. Vương Lâm, ngươi. Cái kia. Chết. Gầm thét xé rách tịch dạng, giống như là vạn quân kèn hiệu xung phong. Trong chớp mắt, Sở Linh không còn là người, mà là nhất đạo thiêu đốt lên hủy diệt chi hỏa lôi ảnh. Thưa không tại dưới chân hắn từng khúc băng liệt, cuồn phong quét sạch, đao quang như sương, xé rách bóng đêm. Hắn bước ra một bước, thiên địa kịch chấn, sau lưng lôi ảnh hiện hóa chín đạo, quang mang giống như thần phạt thiên binh. Đỏ thâm tuyết sư ngửa mặt lên trời rít đạo, trong hư không chín đạo lôi ảnh tề chẳng xuống. Vương Lâm lại tại đồng thời giang hai cánh tay, hỏa diễm ngưng tụ như thủy triều, song trường giao hợp, một cái hỏa hồn loạn tuôn, nóng bỏng giống như liệt dương rơi xuống phàm trần. Lôi cùng hỏa, lạnh cùng diễm, xương lôi sóng dữ đụng nhau ma diễm phong bạo. Thiên cung vì đó rung động, đại địa chìm xuống ba thước, hư không giống như nứt gương mở ra vực sâu vạn trượng. Xương lôi bên trong, thử kim đao mang hóa thành chớp giật, từ Sở Ninh sau lưng đột nhiên chém ra, đó là hắn thiêu đốt thọ nguyên cưỡng ép thúc dục trùng cực đao quyết. Hắn tóc trắng trong nháy mắt từng khúc biến dài, nguyên bản hoa dâm chi sắc lại lộ ra trắng bệnh tinh sáng chói, phản phất biến chất trăm năm. Vâng. Lôi quang vỡ nát, xương khí xé rách, thiên địa đứng im trong nháy mắt. Sau một khắc, Sở Ninh thân ảnh giống như diều đứt dây giống như bay ngược mà ra. Đông. Hắn đập ầm ầm tại cạnh huyết chi duyên, tiếng xương nước tại trong yên tĩnh vang dội được rõ ràng chói tai. Nửa người chìm vào huyết thủy, huyết sắc nhuộm đầy tóc mai, hắn lại chỉ là túi đầu, trong cổ có máu, lại sinh sinh nuốt xuống. Ha ha. Vương Lâm từ hỏa diễm bên trong chậm rãi mà ra, trên người khoác hỏa vũ, phản phất miết bàn trùng sinh chi ma thần. Hắn mỗi một bước, hỏa diễm bốn lượng, song đồng tinh hồng, tiếng cười thấp lạnh, tiểu tử, ngươi cho rằng điểm ấy lửa giận, liền có thể phản sát lão phu? Ngươi bất quá là cái không có rồi thánh thú phế vật, còn dám đàm luận báo thù. bất quá nha. Hắn lời nói xoay chuyển, đáy mắt sát ý đột ngột hiện, đã ngươi mệnh đưa tới cửa, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn một trường vung xuống, đột nhiên bổ về phía huyết trì. Oanh! Ao nước cuồn cuộn, huyết vụ như thủy triều. Vô số huyết sắc xiềng xích vọt ra khỏi mặt nước, cuồn cuộn sở linh toàn thân, phản phất muốn đem hắn kéo vào vô tận tâm nguyên. Hiện nay, liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là vĩnh sinh đại giới. Sở Linh, Lý Kính An gầm thét lên tiếng, đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt hiếm thấy hiện ra sợ hãi cùng lo lắng. Tiếp theo tức, hắn giống như mũi tên, đột nhiên phá không mà ra. Áo bào phồng lên dàn, toàn thân linh lực triệt để bộc phát, như phong ba chạy ngược. Ta ngăn chặn hắn. Hắn gầm thét, ngươi đi hủy huyết chỉ. Bằng không, chúng ta đều sẽ bị hắn mà chết. Thanh âm của hắn như sấm đánh thương cung, đem chiến cuộc sinh dình lịch chuyển. Một khắc này, Lý Kính An lại không phóng đãng không bị trói buộc vào ngoài, ánh mắt của hắn trầm lãnh như lao, cốt đục ở giữa là một võ giả chân chính, tiêu ngạo cùng cô dũng, ngũ phẩm đỉnh phong, triệt để bộc phát. Nhất đạo sáng chói kim lôi như thác nước từ hắn lòng bàn tay chút xuống, hóa thành lôi tháp chấn thiên chi thế, ép thẳng tới Vương Lâm. Chấn! Lý Kính An hét to, tay áo mở ra, phía sau hiện ra nhất đạo cổ lão bia ảnh, trên tấm bia khắc họa chấn chữ mênh mông như núi. Chương 69, ánh dạng đông. Chương 69, ánh dạng đông. Hắn đơn trưởng đại địa, bia ảnh thực sự hóa, rơi đập giữa thiên địa, đem Vương Lâm đánh cho lùi lại mấy chục trượng, chung quanh mặt đất đều sụp đổ, cánh huyết chỉ duyên lật lên vạn trọng lãng đảo. Hai người rốt cục triệt để chiến đấu cùng một chỗ. Phong lôi xen lẫn, ánh lửa ngút trời, quyền trưởng giao nhau ở giữa, hư không nứt ra giống như mạng nhện. Lý Kính An dùng phong chấn chân ý thôi động thân pháp, từng bước làm trận, mỗi một lần xuất trưởng đều mang thiên địa chấn áp chi lực. Vương Lâm thì triệt để thiêu đốt tinh huyết, huyết hỏa ngưng khải, lôi đình làm lưỡi đao, hóa thành ba đầu sáu tay cổ ma chi tượng, gầm thét chấn thiên. Thiên địa oanh minh, ánh trăng như tuyết, bị chiến đấu dư ba đánh nát giống như lưu bạc. Lý Kính An nhịp bước trầm ổn như núi, một trường đánh ra, hư không sụp đổ. Vương Lâm sáu tay thể oanh, hỏa lôi đan sen, phần thiên luyện. Quyền trưởng bàn giao, một tiếng nổ vang rung trời, hai người đồng thời lùi lại mười trượng, thổ huyết mà đứng. Ma liên tại chiến trường một bên khác, Sở Linh thừa cơ đột nhập huyết chỉ hải tâm. Bùi đất tung bay, huyết vụ cuồn cuộn, thiên địa cũng đem hắn lãng quên, chỉ có hắn một người lảo đảo, bước vào cái kia sát khí ngập trời huyết ngục thâm nguyên. Hắn quỳ một chân trên đất, mái tóc dài màu trắng bạc tại trong gió đêm kịch liệt bay lượn, khuôn mặt lạnh lùng giống như điêu, thái dương mồ hôi lạnh chảy xuống, thấm ướt nửa bên tóc mai. Tay của hắn gấp siết chặt chuôi này che kín vết rách đau dị, lòng bàn tay đã sớm bị lôi đỉnh đốt được cháy đen, máu thịt bé bét. Hắn ngước mắt nhìn về phía cái kia cuồn cuộn không nghỉ huyết chỉ, giống như luyện ngục sóng dữ, mỗi một lần phun trào, liền có vô số oan hồn cuồn cuộn, mặt quỷ nhe răng cười, tiêu thê lương thảm thiết ở bên thai đi loạn, giống như trăm vạn ác quỷ tại gọi hồn lấy mạng. Sở Ninh ánh mắt một chút chìm xuống dưới, chìm đến tuyệt vọng chỗ sâu, chìm đến vẫn nộ đỉnh. Đao dị đâm vào đáy đao trận nhãn, ông một tiếng, đao minh giống như khóc, một viên lớn chừng quả đấm huyết sắc trái tim chậm rãi trồi lên mặt ao. Nó khiêu động mỗi một cái, chính là nguyên một mảnh vong hồn kêu khóc, nhất đạo huyết vụ dâng trào. Đây không phải là trái tim, đó là đồ thành về sau vạn tính mạng người áp xúc, là hiến tế về sau vạn hồn giấy rủa, là hắn không thể bảo vệ sanh ly chứng cứ. Dùng bạn người tinh huyết dưỡng ra hiến tế trận nhãn. Sở Ninh hàm răng cắn được khanh khách rung động, trong mắt hoàn toàn đỏ đậm, phảng phất muốn nhỏ ra huyết. Hắn tiếng nói như bị lôi đình xé rách, lại như hỏa diễm bị bỏng. Vương Lâm, người xuất sinh cũng không bằng. Hắn từng bước một tiến về phía trước, toàn thân lôi văn lập lòe, kinh mạch giống như tại băng liệt, nội ý như lửa đốt. Giơ lên cao cao đao dị, thân đao phát ra nghẹn ngào, đó là vong hồn đang khóc, đó là sanh ly đang hỏi, vì sao bảo hộ không được ta? Sanh ly, một đao kia, ta thay ngươi chém hết thiên hạ ác hồn. Cái kia trong nháy mắt, thiên địa minh minh, thiên khung chỗ sâu, nhất đạo sáng chói thần lôi từ cựu thiên mà giảm, phá mây xé trời, thông suốt huyết hải. Lôi quang quan chú, lì trên đao lôi mang tuôn ra, lôi đỉnh hội tụ thành hình dáng, nộ long pha không, trăm trượng lôi long rít gào mà ra, trên người khoác xương lạnh, chảo nắm kinh lôi, phản phất là Sở Đình phẫn nộ cụ hiện, lao thẳng tới huyết chỉ hải tâm. Với anh, lôi long anh trúng huyết âm, kinh khủng năng lượng như sao bạo cắt đứt, toàn bộ huyết chỉ trong phút chốc bốc hơi tán loạn, huyết vụ cuốn ngược, huyết vũ mưa lớn, ngàn vạn oan hồn giống như mây đen của thiên, nổ tung tại không. Sâu trong lòng đất, oan hồn bi khiếu giống như trung tăng vang vọng, phản phất tại đau đớn tưởng niệm bọn hắn uổng mạng, cũng đang chửi mắng cái kia chế tạo địa ngục nhân gian đồ tể. Sở Ninh trùng điệp quỳ rạp xuống đất, một nửa tay áo đã sớm bị lôi diễm đốt cháy khét, hắn nâng lên cánh tay phải, lôi văn dày đặc, những văn lộ kia lại phản phất vật sống, du đầu gian hội tụ ở lòng bàn tay. Ngươi nói ta bảo hộ không được nàng? Vương Lâm, hắn thấp giọng nỉ non, lưỡi đao chậm rãi chỉ xéo cặn bã huyết vũ, nhưng ta có thể để ngươi mất đi. Hết thảy. Đao mang lần nữa phá không, lôi long gào thét, ở trong trời đêm lượn vòng, khóa chặt viên kia chưa toái tận huyết tâm, đột nhiên cắn vào. Oanh! Lôi long rít gào xé nát huyết tâm, hóa thành đầy trời lôi vũ vẩy xuống màn đêm, trong huyết chỉ cuối cùng nhất đạo hồn ảnh cũng bị lôi quang chôn bụi. Thiên địa lặng im, chỉ còn lại Sở Ninh độc lập tiêu trong đất, mái tóc dài màu trắng bạc như thác nước, rủ xuống tới eo, tựa như từ cựu u đi ra chiến thần. Hán khí tức cuồng loạn, lồng ngực kịch liệt chập trùng, phản phất mới từ trong địa ngục leo ra. Trong mắt lại đã không còn nước mắt, cũng đã không còn hối hận, chỉ có lôi, chỉ có hận. Hắn nhìn hướng về bầu trời, thì thào nói nhỏ, Vương Lâm, ta muốn ngươi nhìn tận mắt ngươi khổ tâm kinh doanh huyết chỉ bị hủy bởi tay ta, nhìn xem ngươi thai kiếp khó thoát, chết không có chỗ chôn. Huyết chỉ đã diệt, lôi vũ chưa nghỉ. Sở Ninh lảo đảo đứng lên, lôi văn còn tại cánh tay hắn du tẩu, ở ngực vết thương băng liệt, tiên huyết giống như tuyến trượt xuống. Hắn cắn chặt răng, lại không lùi một bước. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận trầm thấp chấn động. Vương Lâm phát ra không phải người kêu thảm, ma thân từng khúc vỡ vụn. Làm rất tốt, tiểu tử. Lý Kính An thanh âm trầm thấp, lại giấu không được mấy phần vui mừng. Ta không cam tâm. Hắn cuối cùng cùng một chỗ huyết nục nổ tung trước, huyết đồng gắt gao nhìn chằm chằm Sở Linh. Cái kia bị Lý Kính An áp chế Vương Lâm khí tức kịch liệt suy yếu, huyết diệm giống như nến tàn trong gió, lung lay muốn diệt. Không. Vương Lâm gầm thét, đang muốn thoát thân ngăn cản, Lý Kính An đã lách mình tới gần, trưởng thế như núi. Lao giả, đấu ngươi lâu như vậy, cũng nên tiễn ngươi lên đường. Năm ngón tay cùng xoẻ ra, một trường che dưới. Phong. Kèm theo quắc khẽ, nhất đạo thương cổ bia ảnh từ hư không ầm vang giáng lâm, trong nháy mắt phóng đại tới trăm trượng, ầm vang rơi đập. Chấn hồn tỏa vạn tượng phong. Thiên địa rung động, bia lạc như núi. Vương Lâm còn không tới kịp huy quyền, liền bị bia cổ gắt gao chấn áp, hắn ba đầu sáu tay chi tượng tại hoành minh bên trong vỡ nát, huyết diễm, lôi đỉnh dồn dập chôn bụi, uy thế hóa thành một biển. Từng đạo phong văn từ bia mặt hiện hiện, giống như thần liên cuốn thân, gắt gao khóa lại Vương Lâm. Hắn trợn mắt rít gào, trong mắt đều là không cam lòng, lại cuối cùng bất lực tránh thoát. Cuối cùng một sợi nội ý, trung quy tử diệt. Phong ấn triệt để hạ xuống, thiên địa đứng im, chỉ có đầy trời huyết vũ còn ở trong trời đêm bay lả tả. Lý Kính An chậm rãi thu trường, thân hình hơi có vẻ còn xuống, khí tức hỗn loạn, lại vẫn dáng chống đỡ lấy đứng thẳng. Hắn nhìn về phía Sở Đình, ánh mắt trầm tĩnh, mang theo một loại trưởng bối thức thăm hỏi của vũ. Huyết chi bốc hơi sau cháy đen trên mặt đất, lôi quang còn chưa triệt để rút đi, giống như là giữa thiên địa lưu lại một sợi không cam lòng thần ý gió đêm xuyên qua nghiền nát vách đá cùng tàn tích, mang theo thản nhiên sắt mũi tanh, lại hôn tạp chút ít ở bức thảo khí tức, từ hầm sụp đổ mái vòm chậm chậm thổi xuống. Đó là Lê Minh sắp tới phía trước nhất trầm tĩnh một khắc. Giữa thiên địa phảng phất rơi vào một loại quỷ dị tĩnh mịch, liên liệt diễm thiêu đốt sau tê vang rồi, cũng giống như đã đi xa. Sở Linh quỳ một chân trên đất, xương tuyết giống như tóc dài rối tung trên vai, lặng im mà nhìn xem cái kia mảnh đã bị chém rách đầy ao, ánh mắt lại không giống chiến thần nghiêm nghị, ngược lại giống một vị tại đêm dài qua đi vẫn không tỉnh ngủ lưỡng nhân. Huyết vũ không ngưng, nhưng này dọn dọn huyết sắc, ở chân trời hào quang nhàn nhạt ở dưới, sớm đã nhiễm được trong suốt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia sụp đổ sau lộ ra bầu trời đêm, mây đen đã tán, tàn tinh còn tại. Nhất Đông Vương, tờ mờ sáng phía trước đạo thứ nhất ngân quang, rốt cục xé rách màn trời một góc, giống như là một đạo vết thương, cũng giống là một tia hy vọng. Lý Kính An đứng ở bên người hắn, không nói tiếng nào, chỉ là ngẩng đầu nhìn cái kia một đường ánh sáng, một lúc lâu sau, mới thấp giọng phun ra một câu, "Thiên, sắp sáng." Sở Ninh yên lặng đứng người lên, nắm chặt chuôi đao. Một đêm này, đủ dài. Chương 70, hy vọng chương 70, hy vọng Vương Lâm. Chết rồi. Sở Ninh thấp giọng hỏi, ánh mắt không lạc, giống đang đuổi tìm một cái không cách nào xác thực chứng đáp án. Lý Kính An khẽ lắc đầu, ngữ khí kiềm chế, tạm thời để lại. Hắn xốc lên nghiền nát chiến bào dưới vết thương, ánh mắt ngưng ở miếng kia vẫn còn tồn tại còn sót lại phong văn phù mảnh bên trên, âm thanh lạnh lùng nói, "Triệt để hủy diệt, còn phải dựa vào ngươi." Sở Ninh không có trả lời, cúi đầu, đầu ngón tay không tự giác luốt ve lên cần cổ cáo bài mặt dây chuyền. Cái kia mặt dây chuyền băng lãnh, toàn thân hiện ra lam nhạt tinh quang, điêu khắc tinh xảo, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ nhảy lên ra nhất đạo linh hồn huyết ảnh. Hắn lòng bàn tay ngăn chặn mặt dây chuyền, băng tinh đường vân lặng yên hiện hiện. Đột nhiên, một loại như có như không cảm xúc phất qua cổ tay, giống như con nào đó quen thuộc tiểu tuyết hồ, đang lặng lẽ dùng cái chán cọ hắn ra thịt. Tâm thần nhoáng một cái. A. Hắn đột nhiên thấp khục một tiếng, thân hình loáng một cái, lảo đảo nửa bước. Đáy ao kẽ nứt gian, một sợi đỏ sẫm ánh lửa lặng yên chui vào lòng bàn chân hắn, như rắn giống như địa, sáng rực mà lên. Dê ngực đột nhiên siết chặt, phản phất ngàn vạn kiến lửa gặm cắn kinh mạch, thần hồn rung động. Sở Ninh. Lý Kính An phát giác không đúng, cấp tốc vung đến một viên thanh ngọc đang dược, đừng lúc đích, vận khí áp chế, đây là huyết chú. Sở Ninh cố nén kịch liệt đau nhức, vận chuyển chân khí đem cái kia cổ phòng tạm thời chấn áp xuống dưới, một cái nuốt vào đang dược, chỉ cảm thấy nhất đạo băng hàn chi ý thoáng chốc xông vào toàn thân, đem nóng bỏng ép thành cho tàn. Hắn thở hổn hển, nhìn về phía Lý Kính An, giữa lông mày đã nhiều hơn một phần túc sát. Lý Kính An ngồi xổm người xuống, từ bị đánh nứt trong lòng đất lấy ra một mảnh tàn phá đồng mảnh, đồng trên mặt, uyên chữ như ẩn như hiện, lại ẩn có cổ lão tà văn nối lượn, lưu lại Vương Lâm ký tức. Đây là hắn trước khi chết lưu lại huyết chú dẫn. Người chém hắn nhục thân, hủy huyết chỉ, vẫn còn không có xóa sạch hắn cuối cùng một cái hồn độc. Lý Kính An đem đồng mảnh ném vào trong lửa thiêu tẫn, ngữ khí lạnh lẽo, hắn là nghĩ cùng ngươi tổng chấm huyết duyên. Tình nguyện chết, cũng phải kéo ngươi xuống dưới. Sở Ninh của mắt, trong mắt lôi mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tổng chấm huyết duyên. Hắn cười lạnh một tiếng, vậy liền nhìn nó có nuốt được hay không ta xương lôi. Hắn đứng người lên, mặc dù thân hình lay động, lại ánh mắt thanh lanh như sương, từng bước hướng đông. Bóng đêm chưa hết, Đông Vương cũng đã phát ra một vòng ngân bạch sắc. Nghiền nát giữa thiên địa, phong khởi, cuốn đi tiêu xương tàn huyết, cũng quyển tản mạn thiên sắc khí. Chân trời dây kia năng sớm như kiếm giống như bộ da vân mai, chiếu sáng Sở Ninh thân ảnh, từng bước một ghé qua phế tích bên trong. Hắn đi được chậm chạp, lại kiên định. Trận chiến đấu này nên kết thúc, có thể trong lòng của hắn cũng chỉ có bi ý cùng trầm mặc. Hắn biết rồi, Vương Lâm chưa chết, hắn chỉ là hóa thành người lừa, ẩn nút ở trong cơ thể mình. Xanh Ly chưa tỉnh, nàng tàn hồn đã cách, chỉ để lại một sợi lạnh vết, hầu ở trước ngực hắn. Hắn không thể đổ, không thể ngừng. Lý Kính An toàn thân cắt đuôi, lảo đảo ngồi xuống, tựa ở đoạn trên vách đá, nhắm mắt điều tức. Nắng sớm chiếu xuống hắn tràn đầy vết rách trên quần áo, giống như che kín một tầng tàn kim, già nua lại chưa tắt quang huy. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn hướng chân trời trắng bệnh nắng sớm, thanh âm khàn khàn, một kiếp này tổng tính qua một nửa. Sở Ninh lặng lặng đứng đấy, đầu vai là phong, lòng bàn tay là lạnh, huyết vụ đã tán, có thể trong lòng xiển xích cũng không chân chính nghiền nát. Hắn nhìn về phía tòa kia tàn phá huyết chỉ, vẻ mặt như sát, tâm giống như lạnh uyên. Bốn phía chiến hỏa đã tắt, chỉ còn lại rách nát đất khô cằn cùng đầy trời huyết vũ còn sót lại. Đột nhiên, Lý Kính An thấp giọng mở miệng, phản phất lơ đãng một câu, lại tựa như đêm tuyết lặng yên rơi vào hoang dã, cực bắc có sơn, tên là Thương Quyết. Sở Ninh hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn về hắn. Lý Kính An nhìn trong tay cái kia mai cáo bài mặt dây chuyền, khâu ngón tay nhẹ nhẹ gật gật, chính là Thanh Đồng Tuyết Hồ tổ tiên. Truyền thuyết, thánh tử hồn tán bất diệt, hắn tàn phách có thể thuộc về thánh địa linh cứu, mượn trăng non băng phách chi dẫn, có một đường khôi phục cơ hội. Không khí giống như bỗng nhiên ngưng trệ. Sở Ninh đột nhiên quay người, trong mắt lôi sát cháy bùng, chuyện này là thật. Lý Kính An không có trả lời ngay. Hắn chậm rãi xé mở bầu rượu giấy dán, liệt ỉu hắt vấy mà ra, mang theo sang tị cay độc, tới trên vai vết thương sâu tới xương bên trên, toát ra khói trắng. Hắn rên lên một tiếng, vẻ mặt lại trước nay chưa có thanh tỉnh. Ta cũng không biết thực hư. Hắn dừng một chút, ngữ khí trầm thấp, chỉ là nghe nói mà thôi. Thương Quyết. Hắn thấp giọng nỉ non, ánh mắt giống như màn đêm xẹt qua cực quang, sắc bén mà chớp nhất, nghiền nát bên trong mang theo bất diệt hy vọng. Tiếng gió xuyên qua phế tích, cuốn lên đất khô cằn tàn thuốc. Hắn chậm rãi đưa tay, đao dỉ từ phía sau một xiết mà ra, bang một tiếng cắm vào mặt đất. Lưỡi đao chui vào đất khô cằn, lôi văn quấy động, nhất đạo băng tinh từ thân đao hắn lại lan tràn, phát họa ra đôi cáo hình dạng, hàn ý xâm nhiên. Hiện nay, Sở Ninh thanh âm trầm thấp như sấm, tỉnh táo bên trong lại mang theo sắc ý, vương ra, ta muốn để bọn hắn minh bạch, cái gì mới thật sự là sâu kiến. Thoại âm rơi xuống, phương xa bóng đêm cuối cùng phá. Mặt trời mới mọc xé rách tầng mây, kim huy hắt vây xuống. Thanh Dương huyện, nắng sớm sơ hiện. Đã quyền thế ngập trời, ép tới bách tính tở không nổi đồ ra, trong một đêm đều hủy diệt. Phủ đệ thiêu hủy, cứ điểm hủy hết, hoặc ngầm ra hết. Ánh lửa ngút trời, huyết vụ bốc hơi, phản phất thay tòa thành này tẩy đi nhiều năm đọng lại mù mịt. Vương ra xong, Sở Ninh diệt Vương Lâm. Thanh Dương rốt cục thanh tịnh. Bách tính buôn tàu bẩm báo, đầu đường cuối ngõ loạn sĩ bắt náo. Thanh Dương đầu đường, phủ bụi nhiều năm tiếng cười một lần nữa vang lên, phản phất đông tuyết tăng dã, xuân chiều loài sáng. Thanh Đông vải cửa trang trước, mua bán thanh em nối liền không dứt, thành Bắc Lương hành bên ngoài, người nói chuyện, lão ông xoa xoa tay cười nói, 20 năm chưa thấy qua như vậy ngày tốt lành rồi. Thành Tây tư thuộc học đường bên trong, đám trẻ con đang cao giọng đọc, thanh em xuyên qua song cửa sổ, quanh quẩn tại gió buổi sáng bên trong. Mà tất cả mọi người biết được, có thể có đây hết thảy, là bởi vì một người, Sở Ninh. Vương gia sụp đổ về sau, võ hầu phủ tiếp quản hắn hết thảy hiệu bơn, khế ước cùng cọc ngầm thế lực, Sở Ninh tự thân chủ trì, đem vương gia nhiều năm vơ vét tài phú đều giao cho huyện nhà. Thiết lập Thanh Dương cứu tế ti cứu trợ thiên thai tế bẩn, sửa đường xây học, còn rất nhiều bách tính. Lấy chi Thanh Dương, còn tại Thanh Dương. Làm câu nói này từ Sở Ninh trong miệng nói ra lúc, liền tại dân gian cấp tốc truyền ra, trở thành trên phố truyền miệng giai thoại. Thậm chí có bách tính tự phát trước cửa nhà đứng lên một bài, viết lên linh được tiên thu ngày ngày bất hương, để bày tỏ kính ý. Nhưng lúc này, giờ phút này, mang đến đây hết thảy ánh sáng Sở Ninh, lại thần sắc nghiêm trọng. Hắn đứng tại buôn lôi võ quán trên đài cao, tóc trắng hơi ướt, chiến bào chưa đổi, vẫn dính lấy một vòng chưa làm vết máu. Phong khởi lúc, hắn không động mảy may, chỉ lặng lặng nhìn qua đầu kia bốn lượn hướng bắc con đạo, thần hy đâm rách mây mù, chiếu vào hắn lạnh lùng trên khuôn mặt. Hắn còn đang chờ các loại một cái tin tức, chờ một người. Hàn tư trưởng lão đứng tại bên cạnh hắn, trong đôi mắt giàn mua có một ít thương tiếc, quán chủ, đây đã là hắc giáp vệ lần thứ ba đến truyền lệnh. Thanh Vân đánh ra thi đấu này, kéo dài không được người quá lâu. Sở Linh nhẹ gật đầu, nhưng không có động. Hắn đã đáp ứng Tạ Minh Ly sẽ hồi phụ thành tham gia Thanh Vân Lôi, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, so với Thanh Vân Lôi, so với Vũ Danh cùng Quang Đình, hắn đổi không bỏ xuống được là chính mình. A tỷ Sở Vân từ vương gia chi loạn về sau liền tung tích không rõ. Hắn lật khắp vương gia khế đất cùng bí mật đưa tin chi thuật, điều động buôn lôi võ quán các đệ tử bốn phía tìm hiểu tin tức, thậm chí tự thân sai người liên lạc võ hầu phụ ti tình báo, vẫn không một chút manh mối. Nàng cùng lôi vạn quân tựa như là từ thế gian này biến mất đồng dạng. Chương 71, ly biệt còn đang chờ ngươi A tỷ tin tức. Thanh âm mang theo khàn khàn, lại mang theo hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Sở Ninh quay đầu, thấy Lý Kính An chẳng biết lúc nào đã thay đổi bộ khoái bảo, thân mang toàn thân tố thanh đi áo, phía sau nghiêng meo lấy ba phụ, tay bên trong sách theo quen thuộc cái kia ấm rượu mạnh. Ừm. Sở Ninh giật mình. Lão Lý. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bao phục bên trên, người muốn đi rồi. Ừm. Lý Kính An nhếch miệng cười, thần sắc lại mang theo một ít không bỏ, chỗ này sự tình xem như đã qua một đoạn thời gian, còn có thể tại ngươi chỗ này lại mấy ngày hay sao? Người muốn đi đâu? Đương nhiên là hồi nhất phẩm các báo danh à, cái kia viết sổ gấp được viết, cái kia chịu hắn cũng trốn không thoát. Lý Kính An bung một cái bầu rượu, ngửa đầu được một hớp, ngươi tiểu tử này đem chẳng tử làm được như thế lớn, ta cũng được thay ngươi thu thập chút cục diện rồi dám. Về sau còn có thể gặp lại ngươi sao? Cái này lời hỏi ra miệng lúc, Sở Ninh ngự khí nhẹ gần như người thiếu niên thăm dò. Hắn hiểu được người trước mắt này thân phận vi phạm, là giám sát sứ, là lôi đỉnh phía dưới tập hung mất một người, nhưng bọn hắn những ngày này sóng vai chiến đấu, cái kia phần sóng vai chi tình, sớm đã siêu việt sư đồ. Lý Kính An không có trả lời ngay, mà là trầm mặc một lát. Tấm kia đã trấn áp hết thảy lạnh nhạt trên mặt, bỗng nhiên thêm ra mấy phần nói không rõ phức tạp. Về sau muốn gặp ta, liền phải dựa vào thực lực ngươi nói chuyện. Thực lực? Ta không phải sư phụ, sẽ không cùng ngươi cả một đời. Lý Kính An màu tím nhạt tiếng nói, ta gặp quá nhiều thiếu niên thiên tiêu, một bầu nhiệt huyết, cho rằng chỉ muốn liều mạng liền có thể nghịch thiên cải mệnh. Nhưng mệnh không phải như bệnh lịch. Hắn dừng một chút, liếc mắt nhìn về phía Sở Đình, thế gian này vốn không có công đạo, cái gọi là quy tắc là cường giả biết. Ngươi muốn vì ngươi A tỷ đòi lại cái gì cũng tốt, muốn tại cái này võ đạo đi được càng xa cũng được, nhớ kỹ một câu, đừng cầu thiên, không cầu người, tu chính ngươi. Sở Ninh há to miệng, cuối cùng không nói gì. Còn có. Lý Kính An đông nhiên đem bầu rượu trong tay ném một cái, đùng đập xuống đất. Hôn nguyên luyện khí pháp là cái thứ tốt. Người tu lôi sát đao, tuy có phong mang, nhưng cuối cùng thiếu đi áp chế vạn pháp hạch tâm. Về sau nếu là đến lục phẩm, liền tu ta bộ này địa giai hạ phẩm công pháp lôi sát phệ nguyên quyết. Sở Ninh khẽ giật mình, đây không phải công pháp của ngươi, lại là một bộ địa giai hạ phẩm công pháp. Địa giai công pháp cũng không đủ cơ duyên, là rất khó lấy được. Lý Kính An nở nụ cười, lộ ra điểm tịch mịch. Năm đó ta tại Bắc Cương cầm lệnh, đã phá qua một cái cổ trận, trận tâm cất giấu một quyển lôi hệ cấm điển, lôi đỉnh hóa sát, thôn phệ bát linh, ban đầu đồng thời vô danh. Cái kia chiến dịch, ta giống như toi mạng, dựa vào nuốt cái kia quyết bên trong thức thứ nhất, mới đưa chính mình từ tử cảnh kéo về. Pháp quyết này ta suy nghĩ 15 năm, tu được là sát lôi tận xương, nguyên khí phệ hồn, đáng tiếc đến tiếp sau tàn thiên thất lạc. Ta chuyển cho ngươi, bất quá là cho ngươi mượn chi thể liên tiếp cái kia một quyết tàn ý. Hắn vô sở Ninh bay, thiện nghi tiểu tử ngươi, ta có thể cảm giác được ngươi là tu lôi pháp liệu, nếu ngươi có thể tu ra tiếp theo kiểu, coi như là chân chính tứ thuộc về ngươi. Sở Ninh cổ họng căng lên, nửa ngày mới phun ra một câu, đa tạ, lao lý. Cảm tạ cái gì? Lý Kính An đưa tay tại hắn trên trán gõ nhẹ một cái, đời ta gặp quá nhiều thiên tài, chỉ mong ngươi không phải những cái kia nửa đường liền chết cái kia một loại. Sở Ninh chợt thò tay giật ra ở ngực và áo, chỉ thấy trước ngực trái thình lình hiện ra cùng một chỗ màu đỏ sẫm vết máu, đường vân quay quanh như rắn, tựa như mọc rễ đâm vào huyết đủ. Hắn sầm mặt lại, thứ này chính là trước ngươi nói, Vương Lâm trước khi chết cho ta trông huyết chú, ngươi mới phản ứng được. Lý Kính An hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một viên thanh ngọc đan dược ném cho hắn, cái đồ chơi này sẽ từ từ từng bước xâm chiếm ngươi lôi sát, ngươi như bỏ mặc huyết chú thôn phệ lôi sát, cuối cùng sẽ có một ngày lại biến thành chỉ biết sát lục quái vật. Sở Ninh nhận lấy đan dược nuốt vào, chỉ cảm thấy hàn khí trong nháy mắt đầy tràn toàn thân, hắn nhắm mắt lại, chìm vào trong đan điển tế sát một lát, mới thấp cười ra tiếng, từng bước xâm chiếm. Vậy liền nhìn nó có nuốt được hay không ta xương lôi. Cùng. Lý Kính An xách một tiếng, lại không phản bác. Hắn chậm rãi dạo bước, đầu ngón tay bóp ra một mảnh cháy đen lá bùa biên giới khắc lấy tối nghĩa lôi văn. Thôn Nguyên bố cục này trăm năm, ngươi cho rằng chỉ là vì dưỡng cái huyết trì? Hắn đem lá bùa kia đặt tại Sở Ninh tay bên trong, vẻ mặt trịnh trọng, tiểu tử, nghe nói qua lôi kiếp chết thay thuật sao? Sở Ninh khẽ giật mình, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm trọng. Cầm lấy, tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta. Lý Kính An quay người hướng đi sân môn, bóng lưng dưới ánh mặt trời phía dưới lại lộ ra đến vô cùng xa xôi. Sở Ninh nhìn qua hắn biến mất tại đường núi cuối cùng, lòng bàn tay cầm thật chặt cái kia mai lôi văn ấn phủ. Lão Lý, chờ ta. Đầu đường gió nhẹ nhàng gợi lên hắn bật áo, cũng cuốn lên mái hiên cho bụi. Sở Ninh lập tại nguyên chỗ, thật lâu không động. Toàn bộ buôn lôi võ quán phảng phất đều rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bên hai ồn ào náo động, tiếng vỗ tay, vui mừng âm thanh, vào giờ khắc này đều trở nên xa xôi. Hắn nhìn qua đầu kia con đạo, trong ánh mắt cất giấu mưa gió sắp đến trước đó nặng nề áp bách. Thẳng đến võ quán tiền chuyện đến tiếng vó ngựa, mới đưa hắn từ cái kia mảnh trong trầm mặc gọi hồi. Báo. Buôn lôi võ quán trước cửa, hát giáp vệ nhảy xuống ngựa, hai đầu gối quỳ xuống đất, tiếng nói băng rội. Bẩm tuần sát sứ đại nhân, Thanh Vân Lôi đã chính thức bắt đầu thi đấu, ngài bị điểm tại thứ 10 tổ. Hiện tổ bên trong ba vị trí đầu chàng đã bắt đầu tỉ thí, tổ bên trong đám người đợi lên sân khấu, đều đang chờ ngài một người. Trong sảnh, tất cả trưởng lão cùng nhau quay đầu nhìn về Sở Linh. Sở Linh sắc mặt không thay đổi, chỉ nhẹ gật đầu, ta đã biết. Hắc giáp vệ sau khi đi, buôn lôi võ quán đại sảnh bên trong, Hàn Tư lo nghĩ nhìn xem Sở Linh, do dự một lát, rốt cục vẫn là mở miệng. Quán chủ, Sở Linh trở lại, ánh mắt bình tĩnh, Hàn trưởng lão có chuyện, không ngại nói thẳng. Hàn Tư nhíu nhíu mày, ánh mắt tại Sở Ninh trên thân chậm rãi đánh giá mấy phần, thấp giọng nói, thuộc hạ cả gan hỏi một câu. Vương gia một trận chiến, hung hiểm đến cực điểm, Vương Lâm, loại kia tồn tại, sợ không chỉ cựu phẩm tu vi. Hắn dừng lại, chắp tay nói, mà Sở quán chủ ngài, thẳng đến bây giờ, chúng ta đều nhìn không ra ngài đến cùng là cảnh giới cỡ nào. Sở Ninh đuôi lông mày gảy nhẹ, chưa ngôn ngữ. Hàn Tư lại nói, Vương gia tam trưởng lão Vương Sùng Sơn, chưa tại Thanh Dương huyện, nhưng theo tình báo, hắn đã là bát phẩm hạ đẳng lão quái vật. Mà Thanh Dương trong huyện lưu lại mấy vị Vương gia trưởng lão, tuy không nói rõ, lại từng cái đều đến cựu phẩm đỉnh phong. Hắn dừng một chút, trong mắt ẩn ẩn lộ ra một ít sợ hãi, lại trộn lẫn lấy một sợi khát vọng, thuộc hạ chỉ là nghĩ biết rồi, quán chủ đến tụ cùng. Đến cùng là tu vi thế nào? Mấy vị buôn lôi võ quán trưởng lão đều nín thở, ánh mắt đồng loạt rơi vào Sở Ninh trên thân. Hôm đó huyết trì một trận chiến, bọn hắn dù chưa kinh nghiệm bản thân, nhưng sau cuộc chiến thấy phế tích đất khô cằn, đã đủ để tưởng tượng trận kia chém giết đáng sợ. Vương Lâm chi danh, sớm đã là Thanh Châu trên võ đạo cấm kỵ từ ngữ, thậm chí liền rất nhiều cựu phẩm đỉnh phong cường giả nghe xong đều kinh hồn táng đảm. Mà hắn lại ngạnh sinh sinh đem Vương Lâm chấn, như Sở Ninh liền Vương Lâm đều có thể chấn trụ, cái kia bản thân hắn lại đến cùng là cảnh giới cỡ nào? Sở Ninh nhìn Hàn Tư một mắt, mỉm cười, giống như là sớm đoán được hắn sẽ hỏi ra câu nói này. Chương 72, Sở Vân Tin chương 72, Sở Vân Tin hắn không có lập tức trả lời, mà là chậm rãi đi xuống, đi vào đàng trung đình viện. Gió phất tóc trắng, lôi văn ẩn hiện, trường bào bay phất phới. Hắn đứng vững, quay người, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía Hàn Tư cùng mọi người tại đây, đưa tay phải ra, ngón cái cùng ngón trỏ cùng nổi lên, chậm rãi làm ra một cái tám chữ. Bát phẩm. Hắn bình tĩnh nói ra. Thanh âm rơi xuống đất giống như trống chiều trung sớm, ngắn gọn bình thản, lại giống như kinh lôi nổ vàng tại trong lòng mọi người. Trong đỉnh trong nháy mắt yên tĩnh, phản phất liền phong đều ngừng. Bát phẩm. Hàn Tư thì thào lặp lại, trong lúc nhất thời không biết là hoảng sợ vẫn là chấn kinh, không ngờ là thật sự bát phẩm chi cảnh. Sao, làm sao có thể? Đoạn Vô Nhai vô ý thức lui lại nửa bước, hầu kết nhấp nô, kinh nghi đan sen. Nhưng bọn hắn chất vấn còn chưa mở miệng, liền nghe được Sở Ninh trưởng tâm lôi chỉ riêng chợt hiện. Ầm, một vệt chớp tím bỗng nhiên từ đầu ngón tay hắn bay tán loạn mà ra, phóng lên tận trời, đâm thẳng thương khung, đâm rách tầng tầng sương sớm, tiếng sấm quanh quẩn chân trời. Đám người còn chưa phản ứng, một cỗ ngập trời uy áp đột nhiên nổ tung. Bành! Sở Ninh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cái kia tia tử điện xông thẳng mà xuống, dọc theo trong đỉnh viện gạch xanh mặt đất uốn lượn đi nhanh, lôi sát rít gào, như lôi long đi. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, đỉnh ngay giữa viện cổ thụ tiếp theo một cái chớp mắt bị lôi đỉnh bổ trúng, thân cây cháy đen rạn nứt, từng khúc vỡ ra, cành lá trong nháy mắt thành tro, chỉnh quả cổ thụ ầm vang sụp đổ, hóa thành than cốc tàn bụi. Đoạn Vô Nhai bên hông chỗ đeo bội đao đột nhiên ông một tiếng khẽ rên, vỏ đao lại tại không gió bên trong tự đi vỡ ra ba tấc, phong mang lộ ra, như thế hướng càng mạnh ý chí thần phục. Trong không khí khói lửa cùng tiêu sát khí sen lẫn tràn ngập, liền một bên chứng trạng thường ngày lâm nhạc, giờ phút này cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí, lưng phát lạnh. Hàn Tư trưởng lão mở to hai mắt nhìn, lập tức hốc mắt phiếm hồng, ôm quyền không người, quán chủ chi uy, không phải chúng ta có thể đo. Chúng ta phục rồi. Một lời đã nói ra, các trưởng lão dồn dập đứng dậy ôm quyền, cùng kêu lên bái phục, chúc mừng quán chủ, tu tới bát phẩm chi cảnh, tinh tài tuyệt diễm, tái tạo tông môn uy vọng. Bát phẩm là cái gì? Đó là có thể quét ngang một châu thế lực đỉnh phong. Một người một đao, liền có thể nhường một cái quận phủ vì đó cải thiên hoán địa. Buôn lôi võ quán tự sáng tạo xử lý đến nay còn chưa đi ra bát phẩm cảnh cường giả, bây giờ lại. Sở Ninh nhìn lấy bọn hắn kinh hãi thần sắc, trong mắt ý cười càng sâu, chậm rãi bổ sung một câu, thất phẩm trở xuống, ta có thể một chiêu chân sát. Thất phẩm hạ đẳng, cũng có thể một trận chiến. Lời vừa nói ra, giống như đất bằng kinh lôi lần nữa dẫn bạo tứ phương. Hô, không biết ai nhẹ nhẹ thở hắt ra, theo sát phía sau, là cả tòa điện đường bầu không khí biến hóa. Mấy vị trưởng lão liên nhau, đã mất ngữ có thể đáp. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao Sở Ninh có thể tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đem buôn lôi võ quán từ bùn trong đàm túm ra, còn có thể một trận chiến phong thần. Hắn không phải dựa vào cơ duyên, không phải dựa vào bất khí, mà là chân chính, thực lực tuyệt đối. Thời khắc này, nguyên bản còn có chút ít hoài nghi cùng giữ lại tâm, cũng triệt để buông xuống. Hàn Tư ánh mắt kích động, không người cong xuống, ngữ khí trịnh trọng, quán chủ khả năng chính là ta buôn lôi võ quán may mắn. Đoạn Vô Nhai theo sát phía sau, về sau buôn lôi võ quán nhưng có chút lệnh, ta Đoạn Mộ sinh tử không hối hận. Tất cả trưởng lão dồn dập đứng dậy không người, vẻ mặt do sợ hai hóa quần áo, do quần áo hoa kính, hoàn toàn thần phục tại Sở Ninh dưới chân. Sở Ninh nhìn quanh một vòng, nụ cười trên mặt dần dần thu lại, chỉ còn cái kia nhất đạo như núi tựa như biển khí tức trầm ổn. Một trận chiến này, không chỉ vì thanh toán vương gia, càng là làm buôn lôi chính danh. Ta không tại thời điểm, nếu có người dám can đảm khiêu khích buôn lôi võ quán. Sở Ninh thấp giọng, nhưng từng chữ giống như phong, mang theo như lôi đỉnh lực trấn nhiếp, các ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, ta Sở Ninh đã trở về rồi. Bốn phía tĩnh mịch, lại không người không sinh lòng khuấy động. Một vị chân chính bát phẩm cường giả, một vị sát vương lâm trảm vương gia quán chủ, một vị có thể nói ra thất phẩm ta có thể một trận chiến Sở Ninh. Buôn lôi võ quán, lại không phải hồn qua chi quán. Bọn hắn rốt cục có chân chính sống lưng. Hàn Tư trưởng lão vừa muốn khuyên hắn khởi hành đi thanh vân lôi, lại nghe bên ngoài chiến mã tê mình, một đạo hắc ảnh cấp tốc lướt vào. Báo, lại là một tên hắc giáp vệ, thở hổn hển, mang gói trần mà vào, tiếng nói gấp rút, thứ 10 tổ đã hoàn thành 3 cuộc tỷ thí, tuần sát sứ đại nhân ngài buổi diễn đọc lại tới 4 trận. Sở Ninh đi ra khỏi bệ đá, sau lưng khoác phong dương lên, ánh mắt của hắn giống như điện, biết rồi. Đám người nghe được cùng nhau chấn động, hình như có lôi minh tại. Một lát, lại có một bóng người nhanh lập tức chạy tới, còn chưa người tới tiếng tới trước, báo. Thiên kiếm môn thiếu chủ Giang Như Sương, cựu phẩm hạ đẳng tu vi, vượt cấp chém giết Tiên Diệu tông Ngụy Thiên Khải. Ngụy Thiên Khải tu vi cựu phẩm đỉnh phong, bại vào một chiêu. Trong phòng lập tức một mảnh xôn xao. Cựu phẩm hạ đẳng vượt cấp đánh bại đỉnh phong. Đây không phải là cùng tuần sát sứ đại nhân, một dạng thủ đoạn. Còn chưa lắng lại là nhất đạo truyền lệnh binh xoay người lăn xuống, máu me đầy mặt có trần, khàn giọng hô, vương gia vương thần, thanh vân lôi bên trên xuất thủ tàn nhẫn. Cựu phẩm trung đẳng tu vi, liên trạm bát phẩm trung đẳng Lý Thiên Dịch. Hắn chiêu sóng máu ba chồng chéo dung hợp phần thiên kình, mấy tông kinh động. Trong sảnh càng là ồn ào. Vương thần, vương gia dư nghiệt, liên trạm bát phẩm. Vương gia tham gia thanh vân lôi đài những người kia còn chưa tiêu diệt. Sở Ninh nghe được, ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hàn trưởng lão, Sở Ninh cuối cùng là mở miệng, ta không thể đợi thêm nữa. Hàn Tư thở dài, biết rồi thời khắc này trung quy đã tới. Buôn lôi võ quán liền giao phó cho ngài, ta không tại trong lúc đó, đệ tử tu hành, sự vụ xử lý, hết thảy đều nghe trưởng lão phân phó. Người yên tâm đi thôi. Hàn Tư vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt trầm ổn, võ quán là ngươi một tay chống đỡ bắt đầu, chúng ta những này lao có đầu, tự nhiên không dám cô phụ. Sở Ninh sâu sắc bái một cái, đang muốn quay người mà đi, đột nhiên, một tên đệ tử bước nhanh chạy tới, tay bên trong giơ cao lên một phong thư kiện, Hàn trưởng lão, tin tới, là Sở Vân cô nương. Sở Ninh mãnh liệt xoay người, ánh mắt gắt gao tiếp cận lá thư này. Hàn Tư nhận lấy thư tín, triển khai vừa nhìn, lập tức hớn hở ra mặt, quá tốt rồi, là bút tích của nàng. Hắn cấp tốc đem tin đưa cho Sở Ninh, mau nhìn, là đưa cho ngươi. Sở Ninh hai tay nhận lấy, tay run nhẹ nhẹ. Hắn hít sâu một hơi, triển khai giấy viết thư. Linh Ca Nhi, làm ngươi thấy phong thư này lúc, A tỷ ứng đã theo Lôi Thúc tạm thời giản xếp tại một cái coi như an ổn tiểu trấn. Đừng đội lo lắng, có Lôi Thúc trên đường đi hộ ta chu toàn. Chỉ là lần này, A tỷ không thể đợi thêm ngươi trở về, cũng không thể chính miệng cùng ngươi nói đừng, trong lòng mọi loại không bỏ, cũng chỉ có thể hóa thành giấy bút mấy hàng. Những ngày này, ta một mực tại yên lặng nhìn xem ngươi, ngươi đã không còn là lúc trước cái kia nhiệt huyết xúc động tiểu thiếu niên. Ngươi dùng ngươi phương thức của mình, đi ra phụ mẫu chưa lại con đường, cũng thay chúng ta cái này đã sớm phá thành mảnh nhỏ nhà, chống lên một đường ánh sáng. Linh Ca Nhi, a tỷ thật rất kiêu ngạo. Trưởng thành là rất tịch mịch, giống một cái cây, càng lên cao sinh trưởng, càng tiếp cận tiếng gió phần phật chỗ cao. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vô luận ngươi bay cao bao nhiêu, đi bao xa, đều đừng quên lúc đầu đâm xuống căn. Coi ngươi mệt mỏi liền về nhà nghỉ ngơi một chút, còn có một người, mãi mãi vì ngươi giữ lại cái kia một chiếc đèn. Ngươi như nguyện ý, a tỷ chính là ngươi an ổn nhất mở. Sở Vân chương 73, Phiêu Chiến chương 73, Phiêu Chiến tin đọc xong, hắn nắm chặt giấy viết thư tay đã có chút bạc màu, đốt ngón tay trắng bệch, giấy góc đều bị không tự giác quấn nhíu, khóe mắt lại quật cường không có trượt xuống một giọt nước mắt. A tỷ chính là ngươi an ổn nhất mở. Chữ viết rõ ràng tuyển, ký tên Sở Vân. Một khắc này, Sở Ninh giống như là bị lưỡi dao từ ở ngực xé ra, lại lặng yên câu lại. Hắn chậm rãi đóng lại mắt, hơi thở thô trọng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như là chịu đựng phong bạo. A tỷ, hắn cổ họng cảm thấy chát, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, lại nặng nặng ngồi xuống, bả vai run nhẹ nhẹ. Hắn biết rồi, chỉ cần hắn động một bước, cảm xúc liền sẽ triệt để vỡ đê. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi, giống như là muốn đem hết thảy quần quần tâm tư một cái nuốt vào trong bụng. Hắn dùng sức lau con mắt, động tác gọn gàng mà linh hoạt, phản phất như vậy liền có thể đem bi hoan giấu vào trong lòng bàn tay. Một lúc lâu sau, hắn rốt cục đem giấy viết thư một chiếc lại gãy, cẩn thận thiếp thân giấu vào trong bà áo. Yên tâm đi A tỷ, chờ ta Thanh Vân Lôi đoạt giải quán quân, lại đem ngươi tiếp trở về. Thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại trở nên trước nay chưa có sắc bén. Gió thổi qua buôn lôi võ quán nóc nhà, đem dưới mái hiên chuông lục lạc thổi đến đinh đương rung động, phản phất làm sắp lên đường thiếu niên tiễn đưa. Đang lúc này, nhất đạo ưng lệ vang vọng thiên cung. Chân trời phá vỡ một ngọn gió vết, ba đầu hắc vũ phi ưng từ tầng mây đáp xuống, cánh sắt chia cắt mây mù, lôi sắt quấn quanh nhưng trào tại mặt đất cày ra ba đạo vết cháy. Cầm đầu hắc giáp vệ xoay người rơi xuống đất, huyền thiết mặt nạ hạ truyền đến đúng thanh, võ hầu phủ hắc giáp vệ đến truyền quân lệnh. Ba người cùng nhau quỳ xuống đất, lòng bàn tay đỡ ra một viên mạ vàng lệnh bài, trên đó chấn võ chữ huyết văn chói mắt, khởi bẩm tuần sát sứ đại nhân, Tạ tiểu thư thân truyền mật lệnh, công tử Tạ Kinh Hồng hồi phủ, nhìn mau trở về. Tạ Kinh Hồng. Sở Ninh đầu ngón tay vuốt ve cần cổ cáo bài mặt dây chuyền, băng tinh đường vân đâm vào lòng bàn tay. 5 năm trước cái kia ly kỳ mất tích Kinh Hồng công tử, bây giờ lại tại Thanh Vân đánh ra thi đấu ngày đó đột nhiên hiện thân. Hắn chợt nhớ tới Tiên Lôi Tông đệ tử thi thể bên trên cái kia mai lôi văn chiếc nhẫn, bên trong khắc lấy Kinh Hồng hiện, Thanh Vân loạn sáu cái chữ bằng máu. Lúc ấy chỉ coi là giang hồ lời tiên tri, giờ phút này lại như băng truy đâm vào cốt tủy. Tạ Kinh Hồng trở về rồi. Hắn thấp giọng lặp lại, đao dị tại trong vỏ bù bù. Sở Ninh trong lòng hiện lên một cái ý niệm, hẳn là trận này Thanh Vân Lôi từ đầu tới đuôi chính là cái cục. Nhưng chợt hắn lắc đầu, bất kể như thế nào Cửu Tiêu Lôi Điện ta nhất định phải được. Hắn nhảy lên một cái, áo bào phân phật, trong mắt lôi quang chấn động, thanh âm kiên định như sấm, đi thôi, hồi phụ thành. Mây đen che mặt trời, hàn phong như dao, cao ngàn trượng không, nhất đạo mực ảnh phá phong mà đi, cánh chim như sắt, vạch phá Thanh Vân. Đó là một cái dương cánh ba trượng hắc vũ phi ứng, chiến lông vũ dày đặc, kim mục đích như bước, quăng lên lại đứng đấy một người một vệ. Sở Ninh đứng ở phi ứng chỉ lưng, phân phật áo bào tại trong gió tung bay, lôi quang tại hắn trong đôi mắt như ẩn như hiện. Hắn nhìn qua mặt đất cái tiết như bàn cờ giống như quy hoạch chỉnh tề lôi đài của lạc, trầm giọng hỏi, Thanh Vân Lôi, tình huống như thế nào? Ra sao chế độ thi đấu? Hắc giáp vệ hai đầu gối quỳ sát, trầm giọng đáp, hồi bẩm tuần sát sứ đại nhân, lần này Thanh Vân Lôi do Đại Càn Vương Triệu Đoan Vương tự thân chủ trì. Đoan Vương. Sở Ninh ánh mắt ngưng lại. Là. Đoan Vương cùng Hầu gia xưa nay chính kiến không hợp, mà lại thường trong triều minh tranh ám đấu. Bây giờ Hầu gia không tại triều bên trong tòa chấn, Đoan Vương thừa cơ đem Thanh Vân Lôi thiết lập tại Thanh Châu, nói là đại nghĩa vị trí, thực ra rõ ràng là muốn mượn cơ hội chèn ép võ hầu phủ danh vọng. Ừm. Sở Ninh chỉ là thản nhiên gật đầu, thần sắc chưa biến, lông mi cũng đã hiện hiện một vòng lanh ý. Hắc giáp vệ tiếp tục nói, năm nay Thanh Vân Lôi làm điểm tích lũy chế độ, hết thảy tuyển thủ ngẫu nhiên chia làm 10 tổ, mỗi tổ 20 người, ngài bị điểm tại thứ 10 tổ. Mỗi vị tuyển thủ ban đầu điểm tích lũy 3 điểm, có thể tùy ý khiêu chiến bản tổ bên trong bất luận kẻ nào. Bên thắng được một phần, kẻ bại giảm một phần, không điểm thì trực tiếp đào thải. Mỗi tổ cuối cùng điểm tích lũy kẻ cao nhất tấn cấp vòng tiếp theo. Sở Ninh gật đầu, trầm ngâm một lát, chợt hỏi, ta đến trễ nửa ngày, Lôi Đài Phương khả có dị động? Hắc giáp vệ sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, thuộc hạ cả gan, đại nhân ngài chậm chạp chưa tới, hoàn toàn chính xác có khả năng bị tổ ủy hội bị bỏ tư cách. Cũng nguyên nhân chính là như thế, không ít người trước giờ tại ngài danh nghĩa đưa ra khiêu chiến xin. Chỉ cần ngài bởi vì tư cách bị bỏ không cách nào ứng chiến, bọn hắn liền có thể được không một phần. Bây giờ, theo thuộc hạ biết, khiêu chiến người của ngài đã không thua kém trăm vị. Sở Ninh hai mắt nhắm lại, lôi mang tại đáy mắt lưu động, trầm giọng nói, như thế tham lam. Không chỉ có như thế. Hắc giáp vệ ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, ngài 10 ngày phía trước tại võ hầu phủ một trận chiến, vượt cấp chém giết Ly Hỏa cùng cựu phẩm trung đẳng Phong Ly, đã truyền khắp bảy châu. Ly Hỏa cung tức giận, hắn hạ đích hệ tử đệ đều hướng đại hội xin khiêu chiến ngài, muốn vì Phong Ly báo thù. Ngoài ra, còn có Tiên Kiếm Tông, Nam Lục Triệu gia, Kim Lăng thư viện, cùng với mấy vị thân phận thần bí nhưng thực lực cực mạnh không có môn phái Thiên Tiêu võ giả, đều đối với ngài biểu thị hứng thú. Bọn hắn cũng muốn thử xem, ngài cái này thất hắc mã đến cùng bao nhiêu cân lượng. Sở Ninh nghe được, không những không giận mà còn cười, thanh âm trầm thấp như sấm, như thế nói đến, ta không vào lôi đài, liền cóng lên hơn 100 chiến chi nợ. Hắc giáp vệ túi đầu không nói, chỉ là đem thật dày một chồng chiến thư đưa lên. Tuần sát sứ đại nhân, cái này là của ngài thư khiêu chiến. Lật ra trang thứ nhất, huyết hồng bút tích buông thả như đao, lâm nghiêng đâm in, ly hỏa cung phong cận, khiêu chiến Sở Ninh. Phụ chú, thể phần cựu địch, nợ máu máu bồi. Sở Ninh đôi mắt thu bảo, hàn quang từ trong mắt nổ ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh mắt lướt về phía thứ chín lôi. Nơi đó, sóng lửa đang lăn. Chỉ thấy lôi đài một góc, một tên trên người mặc xích hồng chiến váy thiếu nữ chậm rãi đi ra, tay bên trong một trôi nặng như sơn nhạc xích kim trường kích lao nhà mà đi, mũi kích nhỏ xuống không phải thủy, mà là nóng bỏng nóng hở nham tương, mỗi bước ra một bước, gạch đất đều bị thiêu đốt rạn nứt, dâng lên long hình hỏa diễm quay quanh hắn thân. Nàng là Phần Thiên Kích trưởng nắm người, Phong Ly chi muội, Phong Cẩn, Ly Hỏa cung hùng nhất chi nữ. Đám người thấy thế lặng yên lui ra phía sau mấy bước, liền tới gần đều cảm giác làn da nhói nhói. Trang thứ hai, Thiên Kiếm môn giang như sương, khiêu chiến Sở Ninh. Phụ chú, coi nó lôi đao tốc độ, có thể chịu được vào ta kiếm trận. Ánh mắt của hắn quét về phía trên đài cao, Thiên Kiếm môn chúng đệ tử sau lưng, đứng thẳng một tên thiếu niên áo trắng. Hắn nhắm mắt đứng yên, khoe môi cười mịn, sau lưng một trôi chủ kiếm cùng sáu trôi phó kiếm lăng không xoay quanh, tạo thành bắt đầu chi trận, kiếm quang giống như tinh hà lưu chuyển, kiếm ý khuấy động 300 trượng bên ngoài, quan chiến đài bên cạnh sớm có hai tên nội môn đệ tử vô ý tới gần, kiếm khí vẽ thể chất, ống tay áo vỡ vụn. Giang Như Sương, Thất Tinh kiếm trận chi chủ, nghe nói hắn đã một người kiếm phá thiên quân trận. Sở Ninh đôi mắt lóe lên, đầu ngón tay phất qua tiếp theo chương chiến tiếp. Trang thứ ba, Vương Gia Vương Thần, khiêu chiến Sở Ninh. Phụ chú, thử đao phong mấy phần, phần thiên kình đã thành. Hắn ánh mắt vừa nhấc, nhìn về phía vương gia ghế khách quý. Một tên trên người khoác xanh đen kình y thanh niên đang tĩnh tọa trong đó, dáng người như thường, khuôn mặt giống như điêu. Hắn không nói gì, lại tại một hơi trước, một tên nhảy lôi kêu gọi khiêu chiến Sở Ninh ngoại môn đệ tử đi ngang qua trước người hắn, chỉ là một quyền vung tay áo, kình khí âm vang nổ tung, đem người kia trực tiếp đánh bay ba trượng bên ngoài, miệng phun tiên huyết hôn mê. Vương Thần thu quyền, mí mắt chưa nhấc, chỉ thản nhiên phun ra hai chữ, quá yếu. Chương 74, sát cục chương 74, sát cục Sở Ninh nhận lấy, ánh mắt lạnh nhạt, lại khi nhìn rõ cái kia từng tờ một huyết hồng khiêu chiến danh mục lúc, ánh mắt dần dần trầm. Trang giấy lật qua lật lại, chiến tiếp như tuyết, chữ viết hoặc tùy tiện, hoặc lạnh lùng, hoặc lăng lệ, bút bút đều như đao kiếm đính tại tên của hắn bên trên. Sở Ninh tiếp tục đọc qua, ánh mắt vượt qua cái này đến cái khác tục danh. Nam Lục Triệu gia Triệu Kiêu, băng phách lạnh thương, đã một đêm giết sạch quân địch ngàn kỵ, bị phong huyết hà thương thần. Thanh Lân Tông Hạ Hồng, linh điệp kiếm ý, nhẹ nhàng cực hạ, một kiếm hóa ngàn lưỡi đao, kiếm chưa đến người trước vái. Bắc U Sơn Trang lật lạnh, ma ý trung nhân, khí huyết ngược lại đi, chuyên giết tâm thần, đi qua chỗ, bóng đẻ khí dày đặc. Những tên này giống như xương lạnh cái mặt, từng cái kẻ đến không thiện, đều là Cửu Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong tiên kiêu hung nhân. Mỗi một cái tên, phía sau đều là một tòa thế lực, nhất đạo truyền thừa, nhất đoạn trảm xương sát phạt lý lịch. 116 chương khiêu chiến chiến tiếp, phong chữ con dấu, đều chỉ hướng một người, Sở Ninh. Sở Ninh đôi mắt nhắm lại, nhất đạo như lôi lanh mang từ trong con mắt lóe ra, phảng phất sát na chém đứt tương cùng. Những người này, coi ta làm cái gì? Thanh âm trầm thấp, lại phảng phất từ cửu lũ bên trong truyền ra, hàn ý ép thẳng tới cốt tủy. Hắc giáp vệ cúi đầu, không dám đối mặt, cười khổ thấp giọng nói, xem như đã đặt chân. Sở Ninh nhẹ nhàng suy cười một tiếng, lật tay đem trọn chồng chất chiến thiếp khép lại, dương mắt nhìn ra xa Thanh Châu chân trời. Phong từ phương xa mà đến. Trong nháy mắt, hắn phảng phất lại trông thấy đã từng đói đổ vào sơn lâm hoang tuyết ở giữa, co quắp tại á tỷ trong ngực cái kia run rẩy thân ảnh. Thanh âm hắn bình thản, lại giống như đại giang cuộn cuộn, năm đó chết đói thời khắc, chưa từng có người ban thưởng ta một cái canh. Bây giờ ta đao đã mài nhanh, bọn hắn lại tranh nhau tới thử lưỡi đao. Hắn quay đầu, nhếch miệng lên, ánh mắt sắc bén giống như hàn tinh, đã như vậy, vậy liền để bọn hắn nếm thử, như thế nào chặt thành bột mịn mùi vị. Cùng lúc đó, Thanh Vân Lôi quảng trường trước, trăm lôi san sát, vạn cơ phần phần, long văn đại cờ tại gió núi bên trong bay phất phới, giống như chống trận từng trận, kinh hồn nhất phách. Bốn phía lôi đài tầng tầng khán đài, chỗ ngồi dựa theo thân phận giai tự xâm nghiêm bài bố. Vòng ngoài làm châu quận quốc gia các nơi tân khách, lại bên trong một vòng, là tông môn thế gia thủ tọa cùng quân đạo trọng thần, trung tâm nhất đài cao thì là Cửu Châu quý tộc độc tôn chi tọa. Mà ở trung ương cao nhất trên thềm đá, thần điện giống như chủ lôi dưới, một tôn kim tím chi thân tính tọa vương vị, trái cầm giữ kim hạc diệu lô, phải bạn xích diễm lông trồn, đúng là đại càn vương triều, Đoan Vương. Hắn bưng lên chén ngọc, khẽ nhấp một cái rõ ràng rượu, bên môi ý cười không rõ. Quần Sơn ở bên, Kim Phong hạo đãng, hắn nhưng giống như là đặt mình vào một trận săn yến trước đó, trong mắt con ngồi, đúng là chúng sinh. Hắn bên cạnh thân ngồi Vương Sùng Sơn, khuôn mặt gầy gò, chắp tay kêu cùng, ngựa khí thấp nằm, giống một cái tự đoạn lân giáp, cầu thả cầu báo thù lao rán. Sở Ninh kẻ này, mặc dù tuổi nhỏ sắc bén, lại mục đích không có quyền quý, không biết kiên kỵ, bây giờ lại triệt để hợp nhất ta Vương gia tại Thanh Dương huyện hết thảy sản nghiệp cùng môn nhân thế lực, cử động lần này không chỉ là chặt đứt ngã Vương thị dựa vào mạch, càng là đối với điện hạ thiên uy chi khinh miệt. Hắn dương mắt nhìn hướng cao vị bên trên Đoan Vương, tiếng nói chuyển sang lạnh lẽo, tựa như một viên cái đinh chậm rãi đinh vào một bên trong, thần còn có một chuyện bẩm báo, Sở Ninh kiến cho, là Kinh Lôi Đao Quyết. Kinh Lôi Đao Quyết. Đoan Vương đôi lông mày khẽ nhúc nhích, ly rượu nhưng lại chưa dừng lại, phản phất chỉ là nghe được một cái vật cũ danh tự, đáy mắt nhưng trong nháy mắt nhiều nhất đạo thâm bất khả trắc ba quang. Đúng thế. Vương Sùng Sơn thấp giọng nói, đúng là Lôi Minh truyền xuống chi vật. Vậy hắn là Lôi Vạn Quân đệ tử. Đúng vậy. Lôi Đao môn mặc dù diện, Kinh Lôi Đao Quyết lại chưa từng bị hủy bởi chiến hỏa. Lần này Sở Ninh chi quật khởi, hắn lôi ý, hắn chẳng pháp, cùng trong truyền thuyết Lôi Minh năm đó chặt đứt tám quốc gia biên quân một đao kia. cực kỳ tương tự. Đoan Vương nghe được, cũng không lập tức nói tiếp, chỉ là chậm rãi đưa tay, vuốt ve ngón tay bên trên huyết nhẫn ngọc. Cái kia là một cái dùng sống người tinh huyết ôn dưỡng ngọc sức, yêu đỏ chảy tràn, yêu tính xâm nhiên, tại trong bàn tay hắn tựa như một giọt ngưng kết giận huyết. Hắn giống như là đang thưởng thức cái gì tinh xảo đồ chơi, nhẹ nhàng đem hắn đeo lên, cười nói, các ngươi vương gia. Diệt Lôi Đao môn thời gian không để cho bản vương đạt được Kinh Lôi Đao quyết, bây giờ truy sát Lôi Vạn Quân vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ta đối vương gia điểm ấy của hồi môn đồng thời không hứng thú quá lớn. Nhưng nếu ngươi thật có thể cầm tới hoàn chỉnh Kinh Lôi Đao quyết, tính ngươi một cái công lớn. Bất quá, hắn gõ gõ ly rượu biên giới, đỡ một tiếng, dư âm còn vang vẳng bên tai. Chỉ dựa vào Kinh Lôi Đao quyết cuốn một cái, còn thiếu rất nhiều. Vương Sùng Sơn hơi nhíu mày, dường như đã sớm chuẩn bị, chậm rãi nói, thần nghe nói, điện hạ dùng Cửu Tiêu Lôi Điện tản quyển làm thành Thanh Vân Lôi Tạc Thượng, quả thật độc đáo. Cái kia lôi điện nguyên là Cửu Tiêu phái tổ dấu, sau rơi vào Võ Hầu phủ, bây giờ chẳng biết tại sao xuất hiện tại vương gia tay bên trong. Thần cả gan suy đoán, điện hạ cử động lần này có lẽ là đang tìm kiếm nào đó lôi tính cộng minh người. Đoan Vương nghe được, rốt cục chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Vương Sùng Sơn, khóe môi câu lên, ánh mắt giết lạnh, ngươi lại so với ta tưởng tượng bên trong càng thông minh. Ngươi cho rằng ta thật sẽ để ý một nhóm mao đầu tiểu nhi như thế nào tranh đấu? Ta bố trí lôi, thả lôi điện, dẫn lôi tu, kích sát ủ. Là vì cái gì? Là vì tìm ra cái kia ba điện hợp nhất chìa khóa. Cửu Tiêu Lôi Điện Lôi Vạn Quân Kinh Lôi Đao quyết cùng với Thiên Lôi Tông Âm Lôi Thiên Điện ba điện hợp nhất, có thể dẫn Tử Tiêu Chu Tiên Lôi, gọi thiên kiếp, chạm thần hồn, diệt chân tiên. Hắn nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã không giống nói nhỏ, mà là một loại gần như cố chấp lạnh lẽo hưng phấn. Chỉ cần ta tìm tới người kia, chỉ cần ta có thể đem ba điện kết hợp toàn thân, cho dù là đương kim thiên tử, cũng không xứng ngồi tại ta phía trên. Vương Sùng Sơn sắc mặt căng lên, túi đầu thấp giọng nói, điện hạ anh minh. Đoan Vương lại nhìn cũng không liếc hắn một cái, chỉ là mỉm cười, lại vuốt ve lên ngón tay bên trên huyết nhẫn ngọc. Đoan Vương đem rượu uống một hơi cạn sạch, chén chén nhỏ gắt lại, ngựa khí chợt chuyển, mang theo một tia trào phúng cùng lười biếng, như đại của người, chưa từng giảng cửu hận. Có thể ngươi Vương Sùng Sơn hôm nay bưng lấy ban chỉ đi cầu ta, như cái bị đuổi ra hoa viên điếm cầu, lại muốn mượn ta đao đi cắn người. Như Sở Ninh là dung hợp ba điện chìa khóa, cửu hận của ngươi mời tạm thời thả một chút. Vương Sùng Sơn sắc mặt biến hóa, mồ hôi lạnh trên trán lặng yên mà rơi, vẫn gượng cười nói, thần. Tuân mệnh. Đoan Vương nâng chén xa kính bên cạnh Vương Sùng Sơn, giống như cười mà không phải cười. Như lần này Vương thần bại vào Sở Ninh, ngươi có biết kết quả? Vương Sùng Sơn cúi đầu, thanh âm khàn khàn, thần biết, thần đã giả, lại không kiến thức một lần cuối cùng, ta vương gia mấy đời cơ nghiệp, chỉ có thể nhìn bị Võ Hầu phủ lấy đi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt âm thầm được phảng phất nhiều năm giếng cổ. Tôn nhi ta vương thần, nếu không thể phá Sở Đinh, ta liền tự tay đoạn hắn một tay, đưa lên vị trí gia chủ. Ta nguyện vì vương triều cắt thịt, cũng không muốn làm Võ Hầu phủ truyền hương. Đoan Vương nghe được, ý cười càng đậm, tốt một cái gia không dưỡng nghịch tôn, chiếu thu trung quyền. Vương Sùng Sơn cúi đầu, không nói, chỉ có đốt ngón tay trắng bệnh, gắt gao nắm nuốt chén rượu. Chương 75, ứng chiến chương 75, ứng chiến lúc này, nhất đạo bạch tí thân ảnh như kiếm đi nhanh, tới lúc gấp rút cấp bách xuyên qua quảng trường, bước vào chủ cắt trước sân khấu. Mời tạm hoan xóa tên. Tạ Minh Ly toàn thân trắng thuần trường bảo, thanh âm trong trẻo. Nàng đưa tay dâng lên nhất đạo công văn, phía sau là Triệu Thiên Vũ nắm ấn làm chứng, sắc mặt nghiêm trọng. Sở Ninh bởi vì quân vụ đặc thù, không thể tới thời gian quý vị, Võ Hầu phủ 3 ngày trước đã đệ trình đặc xá tờ trình, nguyện vọng mời trì hoãn một khắc, đợi hắn đến. Quảng trường bốn phía tiếng người liền ngừng, rất nhiều tông môn trưởng lão đều hơi lộ ra kinh ngạc. Dám ở Đoan Vương đích thân tới thời điểm lên đài nói tạm hoãn, cái này Võ Hầu phụ dũng khí thật là kinh người. Chấp sự lông mày cao lại, đang muốn lên tiếng, điện hạ đích thân tới chủ cắt, chúng ta không dám chuyên quyền, còn xin đại nhân chờ một chút hồi bẩm. Hồi bẩm? Nhất đạo không mặn không nhạt cười nhạo từ cao vị trí bên trên truyền đến. Đoan Vương đã đem ly rượu chậm rãi buông xuống, khỏe mắt buốc lên niềm ai, ánh mắt nhưng thủy trùng không tại văn trên sách, mà là không chút kiêng kỵ rơi vào Tạ Minh Ly trên mặt. Nguyên lai là Tạ cô nương. Hắn giọng nói vừa chuyển, mang theo vẻ bài trêu chọc, bản vương nhớ kỹ ngươi, 3 năm trước đây cùng bữa tiệc ngươi cũng mặc cái này toàn thân trắng thuần, chỉ bất quá lần đó là nhảy múa kiếm. Hắn cười đến ý vị thâm trường, một kiếm kia chọn đèn đỏ, múa đến càn khôn đều yên lặng. Ách, hôm nay ngược lại là không nghĩ tới, kiếm bất còn, người đổi xinh đẹp. Tạ Minh Ly vẻ mặt ngưng lại, chưa từng nói, Triệu Thiên Vũ đã tiến lên nửa bước, lại bị nàng nhẹ nhàng ngăn lại. Đoan Vương cười vui vẻ hơn, mỹ nhân mở miệng, tự nhiên cùng người bên ngoài bất động. Đáng tiếc a. Hắn ánh mắt đột nhiên lạnh, thanh âm nhất chuyển, ngươi nếu là đưa hoa hiến tặng rượu, bản vương tự nhiên lưu tình 3 điểm. Có thể ngươi đưa chính là công văn, là quy củ, là khiêu chiến đại càn luật chế độ dưới đại tuyến. Hắn ngước mắt, thần sắc trong nháy mắt lăng lệ, đến trễ nửa ngày, sớm đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Bản vương ở đây, chủ trì đại cục, há tha cho các ngươi Võ Hầu phủ ỷ vào quân công đến đòi đặc quyền. Như người người đến chậm, đều xưng có nguyên nhân cái kia Thanh Vân Lôi cũng không cần mở, đổi kêu tình cảm lôi là được. Nói xong như sấm, chấn động đến bốn phía tông môn đều im lặng. Tạ Minh Ly cắn chặt răng ngà, muốn nói lại thôi. Sao? Đoan Vương nhìn như vô ý cười, Tạ cô nương còn phải lại quên. Đáng tiếc a, bản vương từ trước đến nay thương hương tiếc ngọc, lại không thích giảng đạo lý mỹ nhân. Hắn lắc lắc ban chỉ, ngữ khí nhàn tản, nữ nhân nha, cái kia ngoan chút mới tốt nhìn. Triệu Thiên Vũ trong mắt lửa giận ám đốt, đang muốn tiến lên, Tạ Minh Ly thấp giọng nói, không thể đụng đến. Chấp sự đầu đầy mồ hôi lạnh, nhận lấy sách vàng, ngón tay run triển khai, cao giọng tuyên nói, ta tuyên bố, năm nay Thanh Vân Lôi, thứ 10 tổ, Võ Hầu phủ, sở. Lời còn chưa dứt, thiên cung tức giận. Một đạo thiên quang ầm vang chém xuống, giống như thiên phạt hàng thế, chém thẳng vào Thanh Vân chủ đài. Không trung Hắc Vũ Phi Ưng bỗng nhiên phát ra một tiếng xé rách vang lên, toàn thân Long Vũ Linh nổ bể ra đến, giống như vạn nhận nổ mưa, vẩy xuống quảng trường. Đám người ngẩng đầu, dồn dập thất sắc. Chỉ thấy cái kia huyết Long Vũ Ưng trên lưng, nhất đạo tóc trắng thân ảnh ngạo nghễ mà đứng, tay áo tung bay, giống như trong lôi vân độc hành tiên nhân. Đoan Vương Ly Diệu đột nhiên nhoáng một cái, huyết nhẫn ngọc lạnh buốt thấu xương. Hắn tư thế ngồi hơi cương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Tiếp theo một cái chớp mắt, oanh! Khí lang giống như sóng dữ quét sạch, toàn bộ quảng trường bị một cỗ cường mãnh uy áp bao phủ, bên mở lôi đài cờ xí tất cả đều bay phất phới, phiến đá từng khúc chấn liệt, tông môn đệ tử đều bị bức lui nửa bước. Hắc Hưng đáp xuống, một đôi lợi chảo đình xuống mặt đất cát bụi, thân ảnh tiêu tán, thiếu niên tóc trắng kia lại từ không trung chậm rãi đáp xuống. Hắn đi lại bình ổn, áo bào xoay tròn giống như chiến kỳ phân vật. Đó là một loại không lời áp bách. Hắn mỗi đi một bước, đại địa đều giống như đang chấn động, mỗi một cái dấu chân giống như là ép qua một ngọn núi, một mảnh vực. Lôi Quang Du tẩu cùng hắn hai con ngươi ở giữa, sáng rực sinh huy, nhiếp nhân tâm phách. Hắn chưa nói một chữ, chưa lộ phong mang, lại như lôi đỉnh thiên uy hạ xuống từ trên trời. Trong ngay mắt, yên lặng như tờ. Trọng tài trước sân khấu, Tạ Minh Ly kinh ngạc nhìn xem đạo thân ảnh kia, lồng ngực kịch liệt chập trùng, hốc mắt hơi đỏ lên, cuối cùng là nhẹ nhàng một tiếng thấp giọng hô, "Tới." Hắn tới. Cái kia một tiếng kinh ngữ, giống như gánh nặng ngàn cân đột nhiên rỡ xuống, làm nàng toàn thân như nhũn ra, giống như đứng không vững. Triệu Thiên Vũ tâm thần kịch chấn, cổ họng một nghẹn, lập tức khóe miệng hung hăng co lại, cắn răng thấp giọng nói, "Tiểu tử này, thật đúng là thiên hô vạn hoán mới bỏ được trở về." Mà rất nhiều tông môn trưởng lão đều im lặng im bặt. Vương Sùng Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi, phản phất một khắc này, có đồ vật gì từ hắn khe hở bên trong trượt xuống, không cách nào lại nắm chặt. Chỉ gặp hắn bước vào chủ lôi phía trên, tay bên trong chậm rãi lấy ra cái kia một chồng khiêu chiến chiến thiếp, ánh mắt hờ hững, giống như là xem sâu kiến danh sách. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao chủ cờ, thanh âm bình tĩnh, lại cuộn lôi giống như ầm vang nổ vang, "Thứ 10 tổ, Võ Hầu phủ, Sở Đinh, ở đây, hết thảy khiêu chiến, tiếp." Tiếng nói như lôi đình lan xuống, chấn động đến cả tòa quan chiến đài đều khẽ run lên. Thính phòng sôi trào, kinh hô, thầm nói, hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp. Mà Tạ Minh Ly lại phảng phất nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cả người yên lặng nhìn xem trên lôi đài đạo thân ảnh kia, trước mắt trống rỗng, tim đập của nàng phảng phất để loạn vẫn chậm một nhịp. Thời khắc này, nàng nhìn thấy, không chỉ là cái kia từ Thanh Dương huyện tới tuần tra tiểu dụng, không phải cái kia dùng lôi hỏa bổ ra trăm quyển thử thiếp báo thủ trở về thiếu niên, mà là một cái, vì nàng, làm võ hầu phủ, duy nhất cản đại cản vương triều trăm vị thiên tiêu nam nhân. Cái kia trong mắt, nàng, dê ngực phảng phất có đồ vật gì nổ tung. Những năm này, ai thay nàng làm qua một cái quyết định? Ai đã đứng ra thay nàng đỉnh qua một lần phong? Ai tại triều đình rét cắt ra cắt thịt bên trong nói qua một câu ta đến? Từ phụ thân tại Bắc Cảnh lâu lưu lại, ca ca sau khi mất tích, toàn bộ võ hầu phủ gánh nặng đều ép ở trên người nàng. Nàng quen thuộc dáng chống đỡ, quen thuộc một người làm phán, một người viết thư, một người thanh lý bên trong mắt. Có thể giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác được bên cạnh thân tựa hồ nhiều nhất đạo bóng lưng. Không phải tường cao, không phải nơi ở nút, mà là một chuôi đao, một chùm lôi, nhất đạo ngăn tại nàng phía trước phong mang. Nàng chóp mũi bị chua, cổ họng nghẹn ở, đầu ngón tay run rẩy siết chặt ống tay áo. Đồ đần. Nàng nhẹ giọng mắng, lại không nhịn được trầm thấp cười một tiếng, mang theo loại kia đẻ quá lâu về sau thoải mái cùng chua xót. Nàng biết rồi một trận chiến này hung hiểm đến cực điểm, cũng biết nam nhân này chưa hẳn chịu được. Có thể lòng của nàng lại vào thời khắc ấy, đương nhiên muốn tin tưởng hắn, không chỉ là bởi vì hắn là võ hầu phủ người, không chỉ là bởi vì bọn họ lợi ích nhất trí, mà là bởi vì nàng nhìn thấy hắn từ trong gió đi tới, lôi hỏa cuốn thân, vẫn như cũ đứng đấy. Nàng đương nhiên rất muốn, lại nhiều liếc hắn một cái. Nàng muốn biết, hắn tiếp xuống mỗi một trận sẽ đi thành cái dạng gì. Hắn cây đao kia, có thể hay không cũng bổ ra vận mệnh của nàng. Tiếng nói chưa hết, chỉ thấy Sở Ninh lật tay ném đi, cái kia một chồng nặng nề như sát thư khiêu chiến bị hắn lăng không vung vào chủ lôi trung ương kim hỏa tế trong chậu. Đám người đang nghi hắn bất quá là đem giấy ném hỏa chi nâng, lại không ngờ sau một khắc. Vâng! Sở Ninh lòng bàn tay thiểm điện oanh mình, lôi mang tuân ra, giống như thiên phạt chi tiên từ hắn năm ngón tay ở giữa đổ xuống mà ra, đột nhiên oanh kích chậu than. Lôi hỏa xen lẫn, cuốn lên một cỗ bàng bạc thiên uy, trong nháy mắt đem chiến tiếp cuốn vào hư không lôi vực. Chương 76, lôi điện chương 76, lôi điện nguyên bản thường thường không có gì lạ trăng giấy, tại lôi quang xé rách trong nháy mắt lại nổi lên tinh hồng huyết mang. Những cái kia chiến thiếp không còn chỉ là hơi mỏng một tờ, mà giống như là bị rót vào sinh mệnh, tại lôi diễm bên trong kịch liệt dãy rủa, phát ra trầm thấp gào thét, giống như oan hồn mới tỉnh. Ngay sau đó, trang giấy như lửa bên trong hóa ảnh, từng đạo sát ý giấy rách mà ra, ngưng là thật hình dáng. Trận trưng hỏa nhãn, nhai răng cười bóng đè hồn, điệp lưỡi đao lực ảnh, vượn ma quỷ trảo. Muôn màu cụ hiện, sát cơ bay lên. Bọn chúng phảng phất bách quỷ dạ hành mang theo người khiêu chiến phẫn nộ cùng kinh miệt, tham lam cùng sát tâm, phô thiên cái địa mà đến. Hư ảnh hoành không, dương nhanh múa bước, đập vỡ vụn không khí, như muốn đem Sở Ninh lôi phệ nuốt sống. Trong lúc nhất thời, lôi đài thiên địa phảng phất hóa thành tu la luyện ngục, sát ý như thủy triều. Quan chiến đài bên trên, đám người kinh hãi gần chết, một lão giả không nhịn được hít khí lạnh, âm thanh run rẩy lẩm bẩm, những này chiến tiếp, thế mà ẩn đối thủ chân ý. Lời còn chưa dứt, Sở Ninh trong lòng bàn tay tái dẫn một tia chớp, trong đáy mắt, lôi quang giống như thần tiêu lạc đỉnh, ầm vang rớt xuống. Vâng. Hư không kịch chấn, thương khung chấn động. Những cái kia đánh giết mà đến cái ảnh, quỷ trảo, linh kiếm, ma hồn còn chưa cẩn thân, tựa như băng tuyết gặp liệt dương, trong khoảnh khắc tại lôi mang bên trong băng tán, gào thét, chôn bụi. Chỉ nghe từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, tại lôi diễm bên trong hôi phi yên diệt, hóa thành bụi bặm, tán loạn giữa thiên địa. Dòng dã 100 đạo sát ý hóa hình hư ảnh, lại bị hắn một trường vành thành hư vô. Phong rừng âm thanh tuyệt, trên lôi đài hoàn toàn tĩnh mịch, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại cái này sau một kích nín hơi. Sở Ninh chậm rãi ngước mắt, lôi mang tỏa ra hắn sắc bén bên mặt, khóe môi câu lên cười lạnh. Muốn mạng của ta? Hắn thấp giọng lạnh ngữ, tay phải nắm chặt, thanh diễm bỗng nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời tinh hỏa, sáng rực giống như đốt, vậy trước tiên hỏi qua ta, đao. Ầm vang ở giữa, toàn trường xôn xao. Đầu tiên là một tiếng kinh hô, lập tức như nước sôi núi lở giống như nổ tung. Điên rồi. Cái này tên điên thế mà một hơi tiếp nhận hết thể chiến tiếp. Chính là hắn. 10 ngày phía trước tại Võ Hầu phủ, một đao chém giết Ly Hỏa cung Phong Ly cái người điên kia. Ta nghe nói, một đao kia liền Phong Ly bản mệnh linh diễm đều trực tiếp chém nát. Hắn không chỉ là chém Phong Ly, lúc ấy hắn vẫn là thập phẩm hạ đẳng, đối cứng cửu phẩm đỉnh phong. Tiếng người hoành minh, quan chiến đài rung chuyển như thủy triều, càng ngày càng nhiều ánh mắt tập trung tại cái kia nhất đạo thanh bào tóc trắng trên người thiếu niên. Trên đài cao, Cửu Tiêu Lôi Điện vốn nên yên tĩnh ngủ say tại hoàng kim pháp trong hộp, tầng tầng lôi khóa phong ấn sâm nhiên. Có thể vào thời khắc này, pháp hộp lại bỗng nhiên rung động, khóa vàng âm vang rung động, lôi quang như thủy triều cuồn cuộn mà lên, phảng phất có kinh lôi muốn phá thiên mà ra. Nhất đạo tử kim sắc hồ quang điện tử trong hộp chậm rãi tràn ra, cuốn lượn như sầm rắn, xuyên thấu tầng tầng cấm trận, rõ ràng phong ấn chưa giải, lại vẫn cứ tản mát ra tựa như hô hấp giống như lôi chi ý chí. Cùng lúc đó, trên lôi đài, Sở Ninh trong lòng bàn tay cái kia sợi còn chưa triệt để tán đi đích lôi mang, bỗng nhiên run lên. Nhất đạo nhìn không thấy lôi quang, từ quanh người hắn bay lên, cùng cái kia đài cao lôi điện bên trong lôi tức xa xa hô ứng, phảng phất giống như lẫn nhau dẫn đốt. Cái đó là một tên cấp độ cực cao lôi đài trọng tài sắc mặt đột biến, thấp giọng kinh hô, trong mắt hiện hiện khó có thể tin chấn động sợ, lôi điện lại tại của mình. Xuống một hơi, Sở Ninh náo hải ầm vang nổ vang, nhất đạo núi liền bầu trời lôi đỉnh, đột nhiên chém vào thức hải của hắn. Sâu trong thức hải, một đôi sáng chói giống như kim ngải lôi con ngươi chậm rãi mở ra. Không vui không buồn, lạnh lùng như thần linh, từ trên cao nhìn xuống quan sát linh hồn của hắn, phảng phất tại thẩm phán, người này phải chăng có tư cách gánh chịu lôi chi ý chí. Chốc lát ở giữa, Sở Ninh toàn thân lôi tức tăng gọn, kim sắc lôi văn hiện hiện toàn thân, giống như thiên lôi ra thân. Cùng lúc đó, Đoan Vương chậm rãi đứng dậy, nguyên bản lười biếng ngồi dựa thân ảnh, lần thứ nhất triệt để đứng thẳng. Hắn mắt sáng như đuốc, xuyên đấu lôi quang, nhìn về phía lôi đài cái kia tóc trắng như tuyết thiếu niên, đáy mắt khắc thường cảm xúc của vượn, liền chính hắn cũng không đã phát giác. Khoe môi chậm rãi giơ lên, hắn nói nhỏ lên tiếng, giống như là kiểm chế thật lâu chờ đợi tại lúc này rốt cục hiện hiện, tìm được. Thật tìm được. Đây chính là có thể dung hợp ba bộ phận lôi điện chìa khóa. Một khắc này, bốn phía lôi đài hết thảy võ giả đều nín hơi, phản phất toàn bộ thiên địa lôi ý, đang dùng Sở Ninh làm neo, chậm rãi chuyển động. Mà liền tại Đoan Vương trong mắt quang mang càng thịnh, gần như tham lam thời điểm, bên cạnh hắn Vương Sùng Sơn nhưng thủy chung không nói một lời, thân hình lạnh cứng như đá, sắc mặt âm trầm được phảng phất hàn băng che mặt, như muốn nhỏ ra mực đến. Cái kia trong nháy mắt, hắn giống như muốn rút kiếm mà lên, trực tiếp chặt đứt cái này đáng chết của mình. Nhưng hắn cố nén. Hắn chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm cái kia từ Cửu Tiêu Lôi Điện bên trong tiêu tán mà ra từ điện hồ quang, trong mắt hàn quang phun trào, lại nhìn lướt qua trên lôi đài Sở Ninh lòng bàn tay chưa tắt lôi diễm, cái kia sợi lôi quang chính như thiên mệnh chi diễm, đốt lên nào đó hắn tuyệt không nguyện vọng đối mặt báo hiệu. Đáng chết. Hắn ở trong lòng gầm nhẹ, móng gai sớm đã sâu sắc rơi vào lòng bàn tay, vết máu lặng yên chảy ra. Hắn lo lắng nhất, rốt cục vẫn là xảy ra. Sở Ninh, thế mà cùng Cửu Tiêu Lôi Điện của mình. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Sở Ninh vô cùng có khả năng chính là Đoan Vương đau khổ tìm kiếm mấy năm cái kia mai chìa khóa dẫn ba điện quý nhất, gọi thần lôi lại đến chân chính ký chủ. Từ giờ khắc này, Sở Ninh không chỉ là Võ Hầu phụ sát thần càng là Đoan Vương mắt bên trong vô giá thiên xoay sở. Chỉ cần Cửu Tiêu Lôi Điện còn chưa nhận chủ, ba điện còn chưa quý vị, Đoan Vương liền tuyệt sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đối Sở Ninh động thủ. Cho dù là hắn, Vương Sùng Sơn cũng phải thu hồi đồ đao, tạm thời tránh mũi nhọn. A. Vương Sùng Sơn khẽ miệng cười lạnh hiện hiện, đáy mắt lại lộ ra hung ác nham hiểm đến cực điểm độc ý giống nhau rắn độc chiếm cứ chỗ tối, chậm đợi sơ hở. Hắn lặng yên vươn vào trong tay áo, chậm rãi lấy ra một vật, đó là một mặt màu đồng cổ không trọn vẹn la bàn, ảm đạm vô quang, lại tự mang âm sát chi khí. La bàn mặt ngoài khắc đầy lít nha lít nhít quỷ dị nguyền rủa huyết văn, trong đó thình lình khảm một giọt đỏ thâm xen lẫn, không ngừng núp nhích huyết châu. Đây không phải là phàm huyết, là nguyền rủa huyết, lão tổ Vương Lâm luyện chế huyết khôi vệ tự tay từ thân thể người bên trong tinh luyện mà ra một sợi huyết tế hạch tâm. Vương Sùng Sơn ngón cái nhẹ nhàng kích thích la bàn. Trong chốc lát, cái kia huyết châu có chút lóe lên, giống như rung động trái tim đang nhảy nhót, huyết văn tùy theo lan tràn, một bóng người mờ ảo chậm rãi ở trong đó hiện hiện. Vương tọa phía trên, Đoan Vương nghiêng người dựa vào ngọc lan can, kim áo mãng bào góc rủ xuống trước bậc, khóe mắt treo một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong. Trong tay hắn nhẹ nhàng vân vê cái kia mai huyết nhẫn ngọc, lòng bàn tay tại trên mặt ngọc vừa đi vừa về vuốt ve, phản phất không phải vuốt một viên đồ trang sức, mà là tại vô về chơi của một viên khiêu động lòng người. Hết thảy khiêu chiến, hắn ngữ khí quan hai, hời hợt phun ra hai chữ, chuẩn. Lời còn chưa dứt, phía sau hắn tên kia trên người khoác huyền thiết trọng giáp, thắt lưng beo xích diễm lệ người hầu lập tức tiến tới một bước, thanh âm giống như kim trung đại lữ, rung khắp tứ phương, thứ 10 tổ, Sở Ninh, đón lấy toàn bộ khiêu chiến. Trong chốc lát, kim chiêng vang vọng, chống trận tế minh. Đông. Sóng âm như núi biển dâng trào, nổ tung cửu tiêu. Toàn bộ thanh vân lôi tràng trong nháy mắt bị đạo này tuyên lệnh nhóm lửa, vô số nhìn trên đài tông môn đệ tử, con em thế gia, thiên tiêu cường giả, ngay cả vương tộc quý tộc, toàn thể chấn động. Vạn đạo ánh mắt đồng loạt hướng về chủ lôi phía trên. Phong khởi chỗ, lôi hỏa vẫn còn, liệt diễm chưa diệt, chỉ có một bộ thanh bảo bay phất phới. Thiếu niên kia độc lập lôi tâm, đầy người lôi quang du tẩu, mặt mày lạnh lùng, phong mang nội liễm. Hắn không nói, lại giống như một trôi phong vỏ chi đao, phong y đã xuyên vân liệt thiên. Sở Ninh, trăm người khiêu chiến, một người ứng chiến. Giờ phút này, chủ lôi giống như cô phong đứng vững, tứ phương phong lôi quay quanh, sát ý cuồn cuộn, thoáng như chiến thần đứng ở lôi đỉnh chi đỉnh. Hắn chưa từng lùi lại nửa bước, chưa từng ngôn ngữ một câu, chỉ lạnh lùng đứng ở đó, chờ đợi bách chiến tế phát, địch nhân mất mạng. Một trận chiến này còn chưa mở màn, giữa thiên địa lại sớm đã tràn ngập ra tinh phong huyết vũ khí tức. Một khắc này, tất cả mọi người biết rồi, đây là thuộc về Sở Đình tu la lôi tràng. Trên lôi đài, trọng tài cao giọng tuyên lệnh, thanh âm như núi chuông điếc tai, cuồn lôi kinh hồn, thứ 10 tổ, đệ nhất lôi đài, Sở Đình, liên chiến mở ra. Trận chiến đầu tiên, đối thủ, Ly Hỏa cung Phong Cẩn. Oeng! Lôi đài kịch chấn, nhất đạo xích ảnh như lửa lưu từ phía trên mà rơi, ầm vang rơi đập lôi tâm, khí lãng cuồn cuộn, liệt diễm bốn phía. Gạch đất trong nháy mắt rạn nứt, xích quang bắn ra bốn phía, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt, giống như dung nham băng ngậy, đốt rảnh rỗi khí phát ra ầm, tê minh. Chỉ thấy đạo thân ảnh kia, một bộ hỏa váy mãnh liệt mãnh liệt, tóc dài cao buộc, yêu thân thẳng tắp, gánh vác xích kim trọng kích, nghiêng kéo tại đất. Mũi kích chô đến, cũng không phải giọt nước mưa, mà là nóng bỏng nham tương, một giọt giọt rơi xuống, lại tại trên lôi đài đốt ra một vòng vết cháy. Xì xì, mỗi một bước hạ xuống, tựa như hỏa thiệt liếm vệ đại địa. Mà tại nàng toàn thân, cái kia trọng kích không động, cũng đã có 9 đạo hỏa long hư ảnh quay quanh mà lên. Xích diễm bay lên, cửu hỏa hóa hình, phản phất cửu trọng thiên hỏa tề ép mà xuống, còn chưa xuất thủ, thiên địa đã đốt thành một mảnh đốt ngục. Đài cao quan chiến khu vực thoáng chốc tiếng động lớn không sai dung chuyện, tất cả đại tông môn cường giả đều biến sắc nghẹn nào, là nàng. Ly Hỏa cung Phong Cẩn. Phần thiên kích, chín diễm hóa long, vừa lên đến liền làm thật rồi. Liên chiến đệ nhất nhân, lại là tôn này sát tinh. Đoàn người xôi chào thời khắc, quan chiến ghế lại có một bóng người bỗng nhiên đứng dậy. Tạ Minh Ly không để ý đến thân phận, không nói lê nghi, trực tiếp cầm lên bội kiếm, từng bước hạ giai. Tiểu thư. Triệu Thiên Vũ giật mình, vội vàng đuổi theo ra hai bước, lại bị nàng một ánh mắt chừng được đứng thẳng bất động tại chỗ. Ánh mắt kia tỉnh táo bên trong lộ ra túc sát, phản phất tại nói, không cần ngăn cả ta. Nàng chậm rãi đi đến bên bờ lôi đài, đứng ở bách chiến bảng kim trụ phía dưới. Không nhiễm trần thế váy trăng theo gió khẽ nết, ánh mắt thản nhiên như kiếm vỏ chưa ra, đứng ở phong lôi cùng hỏa hải ở giữa, như nhất phương tĩnh lặng yên che chở. Sở Ninh từ đầu đến cuối không có quay đầu, nhưng hắn biết rồi, cái kia một ánh mắt, giống như rủ giống như thuẫn, đang yên lặng vì hắn chờ đợi tại sau lưng. Chương 77, bách chiến mở ra chương 77, bách chiến mở ra lôi hỏa chưa tắt, lời thề như dao. Nàng tồn tại, bản thân liền là đối trận này bách chiến trả lời. Ly Hỏa cung quả nhiên đủ hung ác. Quan chiến ghế bên trong tiếng kinh hô liên tiếp. Nàng còn chưa xuất thủ, thế lửa liền tới gần ngoài trăm bước. Cái này diễm ép, so ca ca của nàng Phong Ly còn hơn. Phong Cẩn, nàng là đến làm Phong Ly báo thủ. Thanh âm như sóng cuộn, dưới đài ồn ào chấn thiên, mọi người đều nhìn ra trận chiến này không thể coi thường. Trên đài cao, mấy vị tông môn trưởng lão vẻ mặt đều biến, ống tay áo hơi lướt nhẹ đến, trong mắt đều là ngưng trọng. Ly Hỏa cung thế mà đưa nàng đặt ở trận đầu. Cái này một tay không chỉ là thăm dò, là trần trụi sát tâm. Trận chiến đầu tiên chính là nàng, thiếu niên này phải chịu khổ sở. Mà phía dưới lôi đài, Tạ Minh Ly ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn về phía cái kia liệt diễm xoay quanh váy đỏ nữ từ lúc, trong mắt nổi lên một ít khó mà che giấu gợn sóng. Phong Cẩn, cái tên này, nàng đã từng không gì sánh được quen thuộc đến có thể thuộc nằm lòng. Nàng còn nhớ rõ 5 năm trước, Phong Cẩn là ca ca Tạ Kinh Hồng đau khổ truy đuổi nữ tử, phong thái nhấp nháy không sai, hỏa ý sáng rực. Cũng chính là bởi vì đoạn này ràng buộc, võ hầu phủ cùng Ly Hỏa cung mới có chân chính ý nghĩa bên trên thân cận, kết giao, liên minh, xóa bài, ngay cả một lần nghĩ lên việc hôn nhân, mọi người đều cho rằng ông trời tác hợp cho. Có thể vận mệnh luôn yêu thích đem ôn nhu giấu vào mũi nhọn. Ca ca Tạ Kinh Hồng đột nhiên bị ngoài ý muốn, bạt vô âm tín 5 năm. Từ ngày đó lên, Phong Cẩn chưa từng lại bước vào võ hầu phủ nửa bước, đã từng nóng rực hỏa ý, chìm vào tuế nguyệt bụi bặm. Mà mấy năm này, Ly Hỏa cung cùng võ hầu phủ quan hệ cũng như băng hỏa dần dần dung hợp, ngày càng xa cách, phản phất cái kia đoạn qua lại chưa từng tồn tại. Có thể đêm qua, Tạ Kinh Hồng trở về, dung mạo chưa đổi, thanh âm chưa biến, nhưng hắn cười đến lạnh, ánh mắt sa mạc, khí tức lạ lẫm như sương phong. Phản phất cái kia đã sẽ lặng lẽ vò rối nàng lọn tóc ca ca, đã bị thay thế thành một cái hất lên quen thuộc vỏ ngoài dị hồn. Tạ Minh Ly nhìn xem trên lôi đài liệt diễm của thân, cửu hỏa bước lên Phong Cẩn, trong lòng một chỗ chợt ngơ ngác một chút. Nàng bỗng nhiên muốn hỏi, nếu như ca ca thật thay đổi, cái kia giữa bọn hắn còn có thể đi đến cuối cùng sao? Tình cũ sớm đã mơ hồ, ân oán sớm đã đan xen, trước kia nhu tình đều thành cho tàn. Mà vận mệnh giờ phút này, lại hết lần này tới lần khác đem đây hết thể điểm xuất phát, rơi vào Sở Ninh lưới đao phía dưới. Người là hỏa. Sở Ninh chậm rãi trèo lên lôi đài, thanh âm trầm thấp, lại như sấm lăng chân trời, mang theo không thể nghi ngờ uy thế. Vậy liền để ngươi biết, lôi lạc về sau, hỏa chỉ xứng tát. Hắn chân bước không nhanh, áo bào theo gió khẽ nhếch, đi tại liệt diễm ở giữa, coi trần không dính vào người. Đó cũng không phải cuồng vọng, mà là một loại trải qua lôi hỏa tẩy lệ sau tôi thể ra thông dong. Phản phất bị phong bạo mài qua lưới lao, trầm tĩnh, lại chí mạng, giống tuế nguyệt giấu đi mũi nhọn, chưa ra khỏi vỏ, liền bức người ba thước hàn ý Phong Cẩn ngước mắt, lạnh lẽo như lao. Ánh mắt của nàng đâm thẳng Sở Đình, không có chút nào dư thừa cảm xúc, chỉ có thủ ý, như lửa đốt thiên chi hỏa, sáng rực thiêu đốt, như muốn đem người xé sống. Sở Đình, nàng cắn răng thấp giọng, thanh âm giống sắt thép ma sát, chữ chữ khảm huyết, ta huynh, chết vào tay ngươi. Hôm nay, ta muốn ngươi máu tươi lôi đài, hồn đoạn long viêm. Nàng dứt lời trong nháy mắt, lôi đài liệt diễm như bị hiệu lệnh, ầm vang tăng vọt. Chín đạo hỏa long hư ảnh tề khiếu, hỏa thiệt bốc lên, lôi tâm giống như lô, nhiệt độ tăng vọt tới đốt xương chi cảnh, không khí phảng phất đều muốn bị thiêu. Mà Sở Linh, nguy nhưng bất động. Hắn đứng chắc tay, lôi quang tại con ngươi ngọn nguồn lặng yên ngưng tụ, phảng phất thiên phạt đang cho hắn trong mắt chìm nổi. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn qua phong cảnh, vẹn vẹn một mắt, liền đưa nàng sát thế, tâm cảnh, linh tức đều xuyên thủng. Trong lòng than khẽ, cửu phẩm hạ đẳng. Sát tâm mặc dù mãnh liệt, khí cơ táo bạo. Đây không phải khiêu khích, mà là thẩm phán. Lôi không động, đao chưa ra, lôi đại khí cơ đã nghi chuyển. Quân hỏa tới gần, hắn lại như sấm chi bia đá, sừng sững bất động. Phong cẩn nội ý sôi trào, hai con ngươi phảng phất giấy lên hai đoàn vấn hỏa, đốt ngón tay siết chặt, tay bên trong phần tiền kích đầm băng lôi. Vâng. Mũi kích xuyên vào lôi đài gạch đá, hỏa văn giống như rắn điên phun trào bốn phía, trong chốc lát quét sạch toàn bộ lôi đài, giống như nham tương nước sắc giống như cháy bùng ra. Chín đạo hỏa long hư ảnh theo tiếng bốc lên. Bọn chúng lân giáp bức kim, râu rồng xoay tròn, toàn thân quấn quanh lấy luyện ngục giống như nham tương hỏa diễm, thét dài chấn động không, mắt rồng xích hồng giống như truy nhật chi luân, chất chứa ngập trời nội ý. Phần thiên phá. Phong cần gầm thét lên tiếng, tiếng như chống trận lôi tâm, chấn động đến xem đài oanh minh. Trong mấy mắt, sóng lửa ngập trời mà lên, xích viêm như biển gầm chảy ngược, quét sạch toàn bộ lôi đài. Nàng cả người theo phần thiên kích đằng không mà lên, xích hỏa váy dài hóa thành tiêu đốt chiến bào, hỏa diễm ở tại toàn thân giống như thần bào mặc giáp trụ, tiếng gió khuấy động, lôi minh bắt chói. Liên hỏa long ảnh cùng trọng kích hợp nhất, ngưng tụ thành một vòng thông thiên hỏa hồng. Giống. Cửu hỏa long tề khiếu, phần thiên kích hét giận dữ mà xuống, giống như viêm thần tức giận, thiên phạt rơi thế giới, thẳng chạm lôi đài chính giữa, thế như rơi tinh. Chỉnh tòa lôi đài trong khoảnh khắc đó phảng phất hạ xuống ba tấc, hỏa văn cuốn lên trăm trượng dòng nham thạch, xích quang phản chiếu màn trời đều phát ra huyết mang. Quan chiến đài bên trên trong nháy mắt vỡ tổ, chấn kinh âm thanh liên tiếp, cái kia một kích là chân hỏa long nộ. Lý hỏa cung đích truyền, có thể ngự chín diễm hợp lưu chi lực, liền xem như cựu phẩm trung giai kim giáp tông tu. Chúng rồi một kích này, hộ thể chân khí đều muốn nứt giáp ba tấc. Hắn thế mà còn bất động, hết thảy ánh mắt tập trung ở lôi đài chính giữa cái kia đạo đứng yên thân ảnh. Sở Ninh vẫn như cũ chưa từng rút đao, hắn chỉ là ngửa đầu, mục đích sáng như gương, lặng lặng mà nhìn xem cái kia một kích rơi thế giới. Lôi không động, hắn không động. Có thể dưới lôi đài, không khí bởi vì hắn mi tâm khẽ run kim lôi mà sao động bất an. Tiếp theo sát, lôi quang cuối cùng tới. Hỏa long áp đỉnh, Sở Ninh nhẹ nhàng đảo qua Tạ Minh Ly nắm chặt góc áo đầu ngón tay, một sát na kia, tựa hồ thời gian đều đọc lại. Hắn đưa tay, đao dỉ ra khỏi vỏ, lưới đao hiện lên nhất đạo lạnh lẽo hàn quang, phá không mà ra. Một khắc này, không thấy sấm chớp, không nghe thấy chiêu thức gió táp, chỉ có một tiếng nói nhỏ, nhẹ như sấm mùa xuân, lại chấn động thiên địa, sâu sắc nhập vào trái tim của mỗi người. Kinh chập, đao không động, lôi trước lên. Tử lôi như nhất đầu nổi giận cự long đánh xuống, Sở Ninh tóc trắng giống như châm giống như dựng thẳng lên, lôi văn lan tràn tới cái cổ, cho đến đôi mắt, con ngươi màu vàng nóng ở trong ánh chớp sáng chói chói mắt. Điện quang xen lẫn, thiên địa vì đó tối sầm lại. Oanh! Lôi đỉnh vạn quân, thanh thế chân thiên. Lôi đài kịch liệt chấn động, sóng lửa chưa từng tan đi, liền đã bị lôi quang xé vỡ thành hai mảnh. Cái kia một tia chớp, mở ra liệt diễm, giống như một thanh khổng lồ thiên đao, xé rách toàn bộ chiến trường, mang theo vạn quân lực, đánh đầu thằng đó. Kích ảnh xuyên phá lôi quang trung ương, chín đầu hỏa long thê lương gào thét, xích viêm bốn phía, phần thiên kích tại chấn động bên trong bay thoát, phong cẩn sắc mặt đống nhiên đại biến, thân hình trên không trung giống như giấy rách hạc giống như cuộn cuộn, đống nhiên bay rớt ra ngoài. Nàng thậm chí không kịp phát ra tiếng thứ hai gầm thét, liền như là diều bị đứt dây, hung hăng đánh tới hướng bên bờ lôi đài của đá, đâm đến cột đá ầm vang sụp đổ, tùy theo cuộn cuộn ba vòng, mới nỗ lực dừng lại. Xích kim trọng kích trùng điệp rơi xuống đất, khảm vào khe đá ba tấc, hỏa diễm triệt để dập tắt, lưu lại cháy đen dấu vết, trong không khí tràn ngập nóng bỏng cùng khí tức tử vong. Phong cẩn quỳ xuống đất, hai đầu gối run rẩy, gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy huyết lệ cùng vô tận phẫn nộ, nàng thanh âm khàn khàn phảng phất từ sâu trong linh hồn xé rách mà ra, như hắn tại, nếu ta huynh tại, tuyệt sẽ không nhường ngươi ngông cuồng như thế. Thanh âm của nàng nghiến nát, giống như từ trong thâm nguyên dâng lên ngâm nga, mang theo thống khổ cùng tức giận, huyết lệ cùng khói bụi xen lẫn, xuôi theo hai gò má trượt xuống, trong bóng chiều giống như mực nhiễm, thê lương mà lạnh cốc. Nàng đồng thời không sợ hãi cái chết, duy chỉ có sợ, liền chết, cũng vô pháp báo thù cho hắn. Sở Ninh chậm rãi thu đao vào vỏ, lôi quang tại trong lòng bàn tay hóa thành sương mù, chậm rãi tán đi. Ánh mắt của hắn lạnh lùng không gợn sóng, phản phất vừa rồi kinh thiên nhất kích không có quan hệ gì với hắn, không thích cũng không giận. Hắn không có bổ đao, không phải nương tay, cũng không phải thương hại, mà là hắn từ đối phương phẫn nộ bên trong thấy được ẩn sâu hận mà không phải ác. Nàng một trận chiến này là vì huynh trưởng của nàng báo thù, cũng không phải vì cá nhân lợi ích hoặc thanh danh. Như là địch nhân, hắn một đao đủ để cho nàng tiêu tán thành tro. Sở Ninh náo hải bên trong hiện ra xanh ly trước khi chia tay căn dặn, chớ để cừu hận đông cứng mắt. Hắn bỗng nhiên thu hồi đao thế, trong tay lực đạo lưu hòa ba điểm, thấp giọng nỉ non, một đao kia làm người sống lưu lộ trình lặng im bao phủ toàn bộ quan chiến này, sau ba hơi thở, ở vang một phát. Giây, miêu sát, nàng là cựu phẩm a. Phần thiên kích, hỏa long chín hiện, thế mà bị hắn một đao phá. Hắn không phải thập phẩm, hắn rốt cuộc là ai? Hoảng sợ, sùng bái, khó có thể tin cảm xúc giống như là thủy triều cuốn tới. Tạ Minh Ly bỗng nhiên đứng dậy, hai con ngươi chấn kinh, ở ngực cây kia căng cứng huyền rốt cục lặng yên buông ra. Nhưng tiếp theo, hô hấp của nàng lại trở nên càng hơi trầm xuống hơn nặng, hắn rất sắc bén. Trên đài cao, Đoan Vương cười lạnh, gậy nhẹ đầu ngón tay, chén ngọc theo tiếng nghiền nát, huyết tiểu thuận lấy vết nứt rót vào đại địa. Hắn nhìn chăm chú Sở Linh, trong mắt thiêu đốt lên ánh mắt nóng bỏng, cái này lôi có thể phá chân hỏa. Ánh mắt của hắn càng thêm nóng rực, thật là sắc bén đao. Đáng tiếc, cuối cùng trốn không thoát bản vương lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Vương Sùng Sơn ánh mắt giống như xương lạnh giống như băng lãnh, nhưng thủy chung chưa từng phát một lời, lòng bàn tay lại chảy ra điểm chút tơ máu. Chấp sự như ở trong mộng mới tỉnh, đột nhiên cao giọng tuyên bố, bên thắng, Sở Linh, 4 điểm tích lũy, liên tiếp thắng. Tiếng sấm còn tại chấn động tiếng vọng, phản phất trận này bách chiến mở màn, đã tại lúc này ầm vang kéo ra, thiên địa vì thế mà chấn động, tương lai chiến cuộc cũng bởi vậy mở ra. Chương 78, liên chiến thắng liên tiếp chương 78, liên chiến thắng liên tiếp đệ nhị chiến, Sở Linh nên chiến đen sa tông đệ tử Thẩm Nhạc, danh xương độc cắt tay. Người này xuất thân bắc cảnh, tu luyện là đen sa tông không truyền bí thuật, thứ hồn độc cắt tự ý dùng trưởng khống ngàn vạn kịch độc hạt cát, bố trí xuống thiên địa sát trận. Kỳ độc không màu vô hình, có thể mục nát gân tự cốt, đốt hồn vận mạch, lại là dựa thế tác chiến, bao cắt vượt mấy liệt, hắn càng mạnh. Nghe đồn Thẩm Nhạc đã tại bắc cảnh đối chiến bên trong, tại phong bạo đêm một người độc chết quân địch 300, thi cốt thành câu, hung danh hiển hách. Trên lôi đài, trọng tài còn chưa mở miệng, Thẩm Nhạc liền đã khẽ quát một tiếng, chân khí trong cơ thể phun trào, áo bào phần phật phồng lên. Sa lạc mất hồn. Kèm theo hắn ngón tay lắc một cái, màu vàng nâu độc cắt đột nhiên từ trong tay áo phun ra ngoài, tựa như sa thác nước cuốn ngược, xé rách không khí, mấy bạn điểm độc cắt trên không trùng kịch liệt phân liệt, lại phân liệt, thoáng qua ở giữa hóa thành yếu ớt lông châu, nhẹ như khói bụi hạt cát, mang theo bọc lấy suy suy ăn mòn thành ầm, dưới ánh mặt trời nổi lên một tầng làm người sợ hãi u xanh biết hàn quang. Hưu, độc cắt bắn ra, mang theo tiếng gió như quỷ khiếu, trong chớp mắt liền đã đem chỉnh tòa lôi đài nhuộm thành một mảnh hoàng vụ độc biển. Mặt đất bị ăn mòn ra lít nha lít nhít lỗ thủng, trong không khí phiêu đãng màu đỏ nhạt thiêu đốt độc lưu văn, lệnh người nhìn mà phát khiếp. Độc cắt bắt điểm. Hắn vừa lên đến liền động sát chiêu. Điên rồi sao? Đây chính là đen sa tông thực hồn tam thức một trong, liền bát phẩm võ giả đều muốn tránh né mũi nhọn. Quan chiến trên ghế, tiếng kinh hô liên tiếp, rất nhiều tu sĩ sắc mặt đại biến, dồn dập điều động hộ thể chân khí, sợ độc kia sa vi phạm xuyên thấu lực trận. Càng có nhát gan người không nhịn được lùi về phía sau, sắc mặt tái xanh. Nhưng Sở Linh chưa lùi nửa bước. Hắn chỉ lặng lặng đứng ở lôi văn chưa tán bên bờ lôi đài, vẻ mặt hờ hững, phản phất nhào tới trước mặt cũng không phải kịch độc các bạo, mà là một trận gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn động. Chỉ gặp hắn mũi chân một điểm, thân hình như điện bước vào độc sa làn sóng bên trong. Hắn thế mà nên đó rồi, đây không phải là khói bụi, đó là có thể mục nát đan điền, thực linh hồn xa độc a. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi quang chợt hiện. Sở Linh tay bên trong đao dị giống như kinh lôi nhảy lên không, chém ngang mà ra, lưới đao cuốn lên nhất đạo mùa mãnh liệt lôi hồ, phảng phất tiên phạt chi trong vỏ sơ xuất một sợi hàn mang, ầm vang bổ ra đầy trời độc cát. Một đao kia đem xa hải xé rách, lôi điện du tẩu gian, xương độc nổ tan, đều hóa hư. Trên lôi đài, cùng xa xoay tròn, lại bị sinh sinh trừ ra một đầu thẳng tắp lôi đổ, phảng phất giống như trong gió lốc duy nhất che chở. Thẩm Nhạc khỏe mặt giật một cái, đáy mắt hàn quang lóe lên. Thử, muốn phá ta độc cát, ngươi còn kém xa lắm. Hắn bàn tay trái đột nhiên bóp, không trung lập tức vang lên một tiếng như quỷ khóc ma rít gào réo vang, ngàn vạn độc cát đột nhiên cuốn trở về, giống như là có sinh mệnh quần cuộn nhảy múa, đan sen xoay quanh, giống như bầy rắn cuốn thân, hướng Sở Linh vây kín mà đi. Tay phải lật trong bàn tay, tối đen như mực khí độc cho hắn lòng bàn tay cấp tốc ngưng tụ, quỷ dị xoay tròn, hóa thành một viên lũ lục độc ấn, đúng là đen sa tông thực hồn tam thức một trong độc hồn thực thể chất chuyên phá chân nguyên, đốt luyện hồn phách, âm tàn không gì sánh được. Lôi trung quy là lôi, độc cắt cũng sợ thiên uy, cho ta toái. Nhưng vào lúc này, Sở Linh bàn tay trái bỗng nhiên lật một cái, lòng bàn tay ẩm vàng sáng lên nhất đạo lôi văn vòng xoáy, lôi quang nội liễm, giống như lôi lô bắt đầu phòng, một cỗ cùng bạo lại tinh túy lôi ý chậm rãi đời ra, phong lôi quấn quanh ở giữa, tựa như lôi vực, thiên địa vì đó chấn động. Mảnh này lôi vực không phải thuần túy thả ra lôi đỉnh, mà là giống như lò rèn giống như lôi chi dung lô, nội liễm cùng bạo thôn phệ hết thảy. Một khi độc cắt tới gần, liền bị cuốn vào trong đó, lôi hỏa quấn quanh, cấp tốc bốc hơi, tịnh hóa, đúc lại. Nguyên bản phá hư tính độc hạt, lại tại lôi vực bên trong bị luyện hóa thành từng đạo tím xanh giao nhau, yếu ớt tơ nện lôi cát. Trong một chớp mắt, giữa không trung điện mang xen lẫn, lôi ti hóa mạng, lại tại trước mắt bao người, ngạnh sinh sinh dùng địch nhân chi thuật, dệt ra một tấm che kín sát cơ lôi cát tiến võng. Hắn vậy mà luyện hóa ta độc cát. Thẩm Nhạc sắc mặt đột biến, hoảng sợ muốn lui, nhưng đã quá muộn. Lôi vong tử thiên mà rơi, như lôi đỉnh thần ưng đánh giết mà tới, từng kia lôi cắt giống như lôi châm phá không, trong nháy mắt đâm vào toàn thân hắn trăm huyệt. Ầm. Thẩm Nhạc ngửa mặt lên trời phun máu, thân hình giống như cắt đứt quan hệ khôi lỗi ngược lại đập giữa lôi đài, oanh ra nhất đạo cháy đen hố sâu. Ngoài thân cương khí từng khúc băng liệt, độc cắt phản vệ, lôi lực quan thể, liền hộ thể công pháp cũng không chống nổi một cái hô hấp. Hắn tê liệt ngã xuống không dậy nổi, trong miệng tiên huyết hòa với lôi độc cuồn cuộn, hai mắt trợn lên, tràn đầy sợ hãi cùng không thể tin, cái này không có khả năng. Ta đen sát thuật, làm sao lại bị luyện? Khán đài bốn phía đã nổ tung, hắn không phải tại phá chiêu. Hắn tại tiếp chiêu đồng thời, đã cấu trúc lại toàn bộ thuật thế. Đó là công pháp thuộc tính áp chế sao? Còn là một loại thiên phú nghiên ép, luyện độc thành lôi. Cái kia trong lòng bàn tay lôi vực, căn bản chính là một tòa lôi lô. Tạ Minh Ly đầu ngón tay khẩn trương, trong mắt đẹp phun trào lên một vòng không cách nào che giấu rung động, thế này sao lại là chiến đấu? Đây rõ ràng là luyện đạo. Dùng lôi làm lô, dùng độc làm tài liệu, đem địch nhân thuật nuốt luyện đúc lại. Sở Linh, ngươi đến cùng còn giấu bao nhiêu thủ đoạn? Trên đài cao, Đoan Vương lông mi gảy nhẹ, nguyên bản lạnh lùng ánh mắt rốt cục thu liễm mấy phần kinh thị, lẩm bẩm nói, tiểu tử này, quả nhiên không chỉ là lực mạnh. Bên thắng,
Sở Ninh. Chấp sự thanh âm cao vút, ngữ điệu bên trong khó nén kích động. Sở Ninh thắng liên tiếp 2 trận, diện tích 5 điểm, tạm liệt bảng điểm số người thứ 40. Tiếng vỗ tay như sấm động, reo hò như thủy triều, rất nhiều tuổi trẻ đệ tử trong mắt đã dấy lên cuồng nhiệt quan mang, đem hắn coi là không cho dung chuyển thần đàn tân tinh. Mà vào giờ phút này, lôi vong tan hết, độc cắt tiêu tán, giữa lôi đài Sở Ninh đứng yên như tùng, hai con ngươi đạm mạc như nước, ánh mắt tiên tính được phản phất hết thảy chỉ là bình thường so chiêu, không hề không gợn sóng. Ánh mắt của hắn, như mây quyển chân trời, không vui không buồn, lại làm cho không người nào có thể rời mắt. Nơi xa nơi hẻo lánh, Vương Sùng Sơn chậm rãi hờ mắt, thấp giọng nói, "Vương gia." Hắn lôi pháp đã tới lôi hỏa thuần thành, lưu lại, sau này sợ thành tai họa. "Hừ." Đoan Vương suy âm thanh cười một tiếng, ngữ khí hung ác nghiêm hiểm, "Thì tính sao? Như có thể làm việc cho ta, chính là ta chi lợi nhận." Trên lôi đài, chấp sự cao giọng tuyên lệnh, "Cuộc chiến thứ 3, đối thủ, Nam Hoang rất huyết vũ giả, Ô Tháp." Lời còn chưa dứt, lôi đài đột nhiên rung lên, đá vụn nảy loạn, khói bụi chưa tán, nhất đạo chín thước to lớn ảnh đạp nát màn sương, như sơn nhạc tiếp cận, ầm vang đằng chẳng. Ô Tháp mình trần mà đứng, da thịt giống như lúc đồng tới sắt, hiện ra một tầng ám kim chiến mang, trước ngực cái kia mặt nặng nghề hộ tâm kính bên trên, giang đầy tinh hồng huyết văn đồ đằng, phản phất viễn cổ hùng thú đang gầm thét. Hắn nâng lên hai cánh tay, đột nhiên va chạm. Keng! Một tiếng như đao kiếm giao minh nổ vang quét sạch toàn trường, giống như chuông lớn lôi minh, chấn động đến hàng phía trước quan chiến đệ tử sắc mặt bầm màu, màng nhĩ kịch liệt đau nhức, mấy người thậm chí lảo đảo lùi lại. Sở Ninh ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Ô Tháp cái kia như sắt lưu đúc thành trên da, con người bên trong xẹt qua một vòng kinh ngạc. Cái kia trải rộng nhục thân đường vân, rõ ràng là tháo thạch nạnh công cực hạn dấu hiệu. Đã luyện tập đến đại thành. Nam Hoang quả nhiên sản xuất nhiều dã thú. Sở Ninh, Ô Tháp trầm thấp mở miệng, tiếng nói như đá trống chấn động đều, khóe môi giơ lên nghe răng cười, ngươi phá đao, bổ không ra ta ra. Sở Ninh cụp mắt nhìn về phía tay bên trong đao gì, thân đao chiếu ra bản thân sâu thẳm tỉnh táo ánh mắt. Hắn bỗng nhiên buông lòng tay, trường đao khanh một tiếng cắm vào lôi đài mặt đất ba tấc, cắt đùi khẽ nhếch. Đốt ngón tay siết chặt, lôi văn từ lòng bàn tay khuấy động mà ra, cuốn lượn leo lên tới cẳng tay, lôi quang nhảy vọt như rắn, đùng đùng rung động. Đối phó ngươi, Sở Ninh ngữ khí đạm mạc, quyền càng thống quái hơn. Ô Tháp ngửa mặt lên trời cùng điếu, tiếng như manh thú hét giận dữ. Hắn đột nhiên đạp đất, gạch đất nổ bể ra giống mạng nhện vết rách, thân thể giống như một tôn cuồng bạo chiến xa ầm vang xung ra, dậm chân ở giữa không khí nổ đùng. Tới đi. Ầm. Song quyền chính diện đập đến, kim thạch nổ kê. Hồ quang điện cùng man kình va chạm ra kinh khủng âm bạo, sóng xung kích quét sạch tứ phương. Bên mở lôi đài vòng bảo hộ sáng lên linh quang ngăn cản, một đám đệ tử bị bức phải nhắm mắt tránh lui. Sở Ninh thân hình chấn động, triệt thoái phía sau nửa bước, dưới chân lôi văn tùy theo sáng lên, giống như vật sống du tẩu, đem hai chân của hắn vững vàng cuốn lấy, mà Ô Tháp lại bị chấn động đến lảo đảo liền lùi lại ba bước, trước ngực hộ tâm kính bên trên thình lình hiện ra nhất đạo rõ ràng vết rách. Cái gì? Quan chiến ghế bên trên truyền đến hít một hơi lãnh khí âm thanh. Ô Tháp nhấc tay gạt đi khóe miệng tràn ra bầm máu, ánh mắt ngưng tụ giống như châm, tháo thạch này công. Ngươi như thế nào ta Nam Hoàng công pháp? Sở Ninh lại chỉ nâng lên cánh tay phải, lôi quang cuốn quanh. Quyền phong đã tới, đã ngươi biết rồi, vậy liền tiếp theo đi. Hắn cánh tay phải lôi văn du tẩu, giống như sống rắn uốn lượn cuốn cánh tay, dọc theo Sở Ninh quyền xương lập loè lôi mang. Mỗi đấm ra một quyền, đều tinh chuẩn rơi vào Ô Tháp hộ tâm kính vết rách chỗ giao hội, quyền kình lôi sắt giống như đóng gọng, trực kích yếu hại. Vang, 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 bảy quyền xuất liên tục, thế như lôi đỉnh, quyền phong như lao, đem cái kia hộ tâm kính ném ra bảy đạo ngân sâu, vết vết liên kết, giống như bắt đầu thất tinh, tinh mang ẩn ẩn nhảy nhót. Đệ thất quyền, thành trận. Có người lên tiếng kinh hô, trong mắt đều là thần sắc. Ô Tháp sắc mặt kỳ biến, ở ngực hiện đau, hô hấp nặng nề giống như phá phong dương. Quyền thứ 8. Tùy theo Sở Ninh khẽ quát một tiếng, quyền thứ 8 lôi đỉnh rơi xuống, giống như thiên lôi thẳng rơi phàm trần. Đông. Hộ tâm kính từng khúc nổ tung, nghiền nát âm thanh bên trong, toái thiết cùng với lôi sắt văng khắp nơi mà ra, trên lôi đài giấy lên từng đạo cháy bỏng điện bết. Bảy phân thành tinh, đệ bắt thành trận, ở vang tại mặt đất in dấu ra nhất đạo bắt đầu lôi trận, quang huy sáng chói, lôi minh đủ thật là đáng sợ lực quyền cùng lực khống chế. Lôi cùng trận. Hắn lại lấy quyền hóa trận. Quan chiến trên ghế, không ít tông môn trưởng lão đống nhiên đứng dậy. Ô Tháp sắc mặt kỳ biến, nhấc chân mong muốn triệt thoái phía sau, nhưng mắt cá chân lại siết chặt. Lôi văn quân khóa, như sấm rắn phục chân, đem hắn bây ở bắt đầu trận bên trong, không thể động đậy. Trong lòng hắn run lên, đây là cái gì lôi pháp? Ta lùi không được. Kết thúc. Sở Ninh thấp giọng một câu, bước chân tiến lên trước một bước, tay phải chậm rãi mở ra. Lôi quang xoay tròn, tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ làm nhất đạo ba thước lam mang, lưới đao chi hư, quang hàn như tuyết, lôi quang ngưng tụ không tan, điện mang nhảy vọt, giống như nộ long tê minh. Sau một khắc, đao mang từ đôi đến đầu, nghiêng vậy mà lên. Hô. Ô Tháp con ngươi đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy một cỗ xâm nhiên sát ý lướt qua cổ họng. Cái kia lôi nhận dán ra thịt sắt qua, nổ lên nóng dược khí lãng, ở sau lưng hắn nham trụ bên trên bổ ra ba trượng vết cháy, bụi bặm cuộn cuộn, giống như nhất đạo thiên ngân.